Chương 350, đưa tới cửa vạn năm hàng ngọc, 1, chương 350, đưa tới cửa vạn năm hàng ngọc, 1, cho dù cái này có lẽ cũng là giải quyết triệt để đối phương cơ hội, nhưng Giang Minh không muốn giờ phút này liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Không cần. Tiền Mô không thích cùng người tranh đấu, càng vô ý luận bàn. Tiên tử nếu không có việc khác, thứ cho không tiễn xa được. Ai, chớ nóng đội cự tuyệt nha. Băng Phách tiên tử tựa hồ đối với hắn cự tuyệt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tay phải nâng lên, quang mang lại lóe lên, một cái khắc mai nhẫn chữ vật xuất hiện tại nàng giữa ngón tay. Không ngại trước nghe một chút bản cung đề nghị cùng tặng thưởng. Lần này luận bàn, chúng ta đều không vận dụng pháp lực thần thông, chỉ bằng nhục thân lực lượng, võ kỹ chiêu thức điểm cái cao thấp. Như đạo hưu thắng được, trong này 100 khối vạn năm hàng ngọc liền trở về đạo hưu tất cả. Giang Minh trong lòng giật mình, ánh mắt đột nhiên sắc bén như kiếm, bắn thẳng đến Băng Phách tiên tử, ngươi cùng Tuyết Ly đã gặp mặt. Hắn tìm kiếm vạn năm hàng ngọc sự tình tuy không phải tuyệt mật, tại vạn bảo các đấu giá lúc từng đề cập nhu cầu. Nhưng rõ ràng 100 khối cái này cụ thể số lượng, chỉ có tại cùng Tuyết Ly tiên tử ký kết kia phần khế ước lúc, mới làm điều khoản một trong giấy trắng mực đen viết rõ qua. Băng Phách có thể nói cho đúng ra này số, hai người tất nhiên từng có tiếp xúc. Băng Phách tiên tử thản nhiên thừa nhận, thiếu dung không thay đổi, không tệ. Vài ngày trước, Tuyết Ly xác thực chuyên tìm được bản cung chỗ ở. Nàng tìm ngươi, cần làm chuyện gì? Giang Minh truy vấn, trong lòng nghi ngờ nổi lên. Băng Phách tiên tử giọng nói nhẹ nhàng, phảng phất tại nói một chuyện không có ý nghĩa việc nhỏ, thật cũng không rất đặc biệt quan trọng. Nàng chủ yếu là đến hỏi thăm bản cung, cùng tiền đạo hữu ngươi đến tột cùng ra sao quan hệ. Làm trao đổi, nàng liền nói cho bản cung, đạo hữu ngươi nhu cầu cấp bách vạn năm hàn ngọc. Giang Minh sắc mặt trầm ngưng, Tuyết Ly cử động lần này để hắn hoàn toàn đoán không ra. Hắn thậm chí xem không hiểu, đối mới là tại hố hắn vẫn là giúp hắn. Hắn tiếp tục truy vấn, vậy là ngươi trả lời như thế nào nàng? Băng Phách tiên tử khẽ môi hơi bệnh, tự nhiên là thật lòng bẩm báo. Ta nói cho nàng, chúng ta từng có một trận chiến, đáng tiếc bản cung học nghệ không tinh, bại vu đạo hữu chi thủ, còn bị đạo hữu bị thương không nhẹ. Không chỉ có như thế, đạo hữu còn thừa dịp bản cung trọng thương không còn chút sức lực nào thời khắc, thừa cơ cường bạo ta. Giang Minh nghe được sắc mặt tối đen, lúc này phản bác, cái gì gọi là ta cường bạo ngươi? Ngày đó trong sân động, tình thi thảo hương khí tràn ngập, người ta đều thụ hắn nghi ngờ, thậm chí mơ hồ, việc này ngươi về sau hẳn là chưa từng kiểm chứng. Băng Phách tiên tử lại hơi bĩu môi, lộ ra một vòng nghiền ngẫm tiêu dung, hang núi kia thế nhưng là ngươi gạt ta đi vào, nói rõ hết thảy đều là ngươi bố trí. Đã dám làm, bây giờ cũng không dám nhận a. Thôi, bản cung hôm nay cũng không phải là đến cùng ngươi tranh luận không phải là, chuyện xưa cũng không cần nhắc lại. Tỷ thí này sự tình, đạo hữu đến tuột cùng xác nhận không nên. Giang Minh nhìn nàng thân sắc, trong lòng biết vô luận nàng là đúng như này nhận định, vẫn là cố ý nhờ vào đó quấy nước đục, chính mình lại đi giải thích cũng là phí công, ngược lại khả năng càng tô càng đen. Hắn đè xuống cái lại xúc động, đem lực chú ý quay lại trước mắt nan đề. Kia 100 khối vạn năm hàng ngọc, đối với hắn hoàn toàn chính xác có lực hấp dẫn cực lớn. Nếu chỉ so đấu nhục thân lực lượng, Giang Minh đối với mình có tuyệt đối tự tin. Băng Phách tiên tử nhục thân chắc hẳn cũng không yếu, nhưng nghị pha hắn kế thừa đến vĩnh hằng chi chu phòng ngự, gần như không có khả năng. Nhưng mà, mùi này càng thơm, phía sau phong hiểm khả năng lại càng lớn. Hắn trầm ngâm một lát, đưa ra một cái điều hòa điều kiện, luận bàn có thể, nhưng địa điểm đều do ta đến tuyển định. Thành giao. Băng Phách tiên tử lên tiếng gọn gàng mà linh hoạt, không có nửa phần chần chờ. Gặp nàng đáp ứng, Giang Minh không cần phải nhiều lời nữa, chỉ đem tay áo khe khẽ rung lên. Một đạo lưu quang liền trong tay áo bắn nhanh mà ra, thấy gió tức dài, trong chớp mắt hóa thành một chiếc dài hơn 10 trượng phi chu, lẳng lặng lơ lửng tại cách đất vài thước giữa không trung. Đi lên. Hắn tiếng nói bình thản, dẫn đầu mũi chân một điểm, thân hình đã nhẹ đồng bền rơi vào bong tàu phía trên. Băng Phách tiên tử cũng không chậm trễ, màu hồng nhạt váy tay áo như mây lướt lên, nhẹ nhàng nhảy lên linh chu. Hai chân đạp vào bong tàu sát na, nàng liền bốn phía bắt đầu đánh giá, trong mắt hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu chi sắc sẽ lẫn. Chiếc này linh chu, nàng nhớ thương cũng không phải một ngày hai ngày. Trong năm trước lần đầu giao thủ, nàng liền được chứng kiến này thuyền thần dị. Rõ ràng to lớn, lại có thể tại đang chạy như bay đột nhiên thu nhỏ, nhanh như kinh hồng, càng có thể chui vào biển sâu, không nhìn bạn quân thủy áp. Vài ngày trước, chính nàng càng là suýt nữa bị cái này phi chu đâm đến nhục thân sụp đổ. Giang Minh tùy ý nàng dò xét, sắc mặt không gợn sóng. Nương tựa theo lần trước thăng cấp lúc, mới tăng phòng thủ phản kích năng lực. Ở đây thuyền bên trong, cho dù là hóa thần tu sĩ tùy tiện động thủ, cũng quyết định không chiếm được lợi ích đi. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, vĩnh hằng chi chu thay đổi phương hướng, đầu thuyền nhắm ngay phương tây, lập tức hóa thành một đạo trường hồng, phá không mà đi. Phương tây là Thanh Vân đại lục bộ phương hướng, rời xa tiền tuyến. Tuyển cái phương hướng này, cho dù Tuyết tộc thật có âm mưu, cũng khó có thể đối phó hắn. Băng Phách tiên tử tinh tế nhìn một vòng, rời bước đến Giang Minh bên cạnh thân, mở miệng hỏi, "Tiền đạo hữu, ngươi cái này linh chu có phần không tầm thường, không biết là ở nơi nào mua hàng?" Không thể trả lời, Giang Minh quả quyết cự tuyệt, lập tức thản nhiên nói, "Nơi đây cách giao đấu chỗ, còn có một ngày lộ trình. Người ta không ngại riêng phần mình điều tức, đem trạng thái khôi phục đến đỉnh phong." Dứt lời, hắn trực tiếp đi hướng trong quan thuyền, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép kín, nghiêm nhiên một bộ cự nhân ngàn dặm tư thái. Băng Phách tiên tử thấy thế, cũng là không thấy vẻ giận. Nàng tìm chỗ cách Giang Minh không gần không xa vị trí, cũng phất ý ngồi xuống, phương hướng lại vừa lúc chính đối hắn. Nhắm mắt trước đó, nàng cuối cùng nhìn chằm chằm kia nhắm mắt ngưng thần thân ảnh lướt mắt, đáy mắt lướt qua vẻ mong đợi. Một ngày thời gian lặng yên trôi qua, vĩnh hằng chi chu tốc độ dần dần chậm lại, cuối cùng lơ lửng tại một mảnh hoang vu chi địa trên không. Phía dưới là mạn đất hoang cỏ, trường cao hơn nửa người, trong gió hình thành một mảnh chập trùng màu xanh nâu gợn sóng. Cỏ hoang chỗ sâu, thỉnh thoảng thấy tàn phá tường cơ cùng nghiêng đổ cột đá, nửa đậy tại bùn đất cùng dây leo bên trong. Nơi đây chính là Đại Hà Phường di chỉ. Vạn Bảo Các cái thứ nhất hình chiếu địa điểm. Giang Minh lựa chọn nơi đây, tự có thâm ý vạn nhất xuất hiện không cách nào chống cự nguy hiểm, hắn liền có thể mượn từ nơi đây hình chiếu, trong nháy mắt độn về không gian độc lập, có thể xưng tuyệt hảo đường lui. Phi Chu dừng hẳn rất nhỏ chấn động, để Băng Phách Tiên Tử lập tức mở hai mắt ra. Nàng trong mắt tinh quang lóe lên, cấp tốc đảo qua ngoài cửa sổ cảnh tượng, nghi ngờ nói: "Đến." "Ừm, đi xuống đi." Giang Minh đứng người lên, dẫn đầu hướng cửa khoang đi đến. Băng Phách Tiên Tử lại chưa lập tức đuổi theo. Nàng lặng yên đem thần thức trải rộng ra, dò xét phía dưới tình huống. Phản hồi về tới cảnh tượng để nàng có chút nhíu mày, tường đổ vách siêu, cỏ dại rậm rạp, liền một khối da dáng vuông vức mặt đất cũng khó khăn tìm. "Tiên đạo hữu." Nàng lên tiếng gọi lại đã đi đến cửa khoang Giang Minh, đề nghị: "Nơi đây có chút lộn xộn, không thi triển được. Không bằng ngay tại ngươi cái này linh chu trong khoang thuyền luật bàn." Giang Minh bước chân dừng lại, có chút ngoài ý muốn xoay người, trên mặt hiện lên một tia cổ quái thần sắc, "Ngươi xác định?" Tại trong đỏ độc thủ, hắn liền có song trọng bảo hộ, tự nhiên là cầu còn không được. Hắn chỉ là không ngờ tới, đối phương lại đối với hắn cái này linh chu hảo vô giới tâm. "Tự nhiên xác định, liền nơi này." Băng Phách Tiên Tử ngữ khí khẳng định, lời còn chưa dứt, lại đưa tay mò về chính mình bên eo tơ lụa, bắt đầu giải kia thân màu hồng nhạt cung trang ngoại bào. "Mỹ nhân kế." Giang Minh hơi nhíu mày, nhưng hắn cũng không ngăn cản, dù bận vật ung dung nhìn xem, nghĩ nhìn một cái này nữ nhân đến tột cùng muốn diễn cái nào một màn. Băng Phách Tiên Tử động tác gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng. Chỉ gặp ngón tay nhỏ nhắn tung bay ở giữa, tơ lụa bung ra, ngoại bào thuận nàng mượt mà đầu vai chậm rãi trượt xuống, xếp tại bên chân, lộ ra phía dưới nó trang phục. Cũng không phải là trong tưởng tượng tiểu diễm phong quang, mà là một thân chặt chẽ không có tay giáp da. Giáp da không biết từ loại nào da thu thuộc da chế mà thành, chặt chẽ dán vào lấy nàng chập trùng tinh tế thân thể đường cong, hiển nhiên là vì cận thân bác đấu cố ý chuẩn bị. Giang Minh trong mắt lướt qua một tia mấy không thể xem xét thất vọng, lập tức tiêu tán. Băng Phách Tiên Tử ngẩng đầu, trong mắt chiến ý cùng chờ mong xen lẫn, ta chuẩn bị xong, có thể bắt đầu chưa? Giang Minh hít sâu một hơi, thể nội khí huyết theo cựu luyện kim cương quyết vận chuyển lặng yên gia tốc. Hắn kéo ra một cái phát bụng thức mở đầu, trầm giọng nói, tới đi. Ước định là tay không bật lộn, cấm dùng binh khí cùng pháp lực. Hắn mặc dù chưa từng hệ thống tu tập qua võ học chiêu thức, nhưng tin tưởng dốc hết toàn lực, làm phòng ngự không thể phá vỡ, lực lượng tràn trề không chịu nổi lúc, bất luận cái gì tinh diệu kỹ xảo tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều có thể biến thành chủ nghĩa hình thức. Băng Phách Tiên Tử ánh mắt ngưng tụ, dưới chân phát lực, thân ảnh như quỷ mị lóe lên, đã lấn đến gần Giang Minh trước người. Nắm đấm phá không, mang theo bén nhọn tê mình, thẳng đến hắn mặt. Giang Minh tu luyện luyện thể công pháp tăng lên cực lớn nhục thân phản ứng, cánh tay trái mau lẹ nâng lên đón đỡ. Chương 350, đưa tới cửa vạn năm hàn ngọc, 2, chương 350, đưa tới cửa vạn năm hàn ngọc, 2, ẩm. Quyền cánh tay tương giao, lại phát ra kim thiết chầm đục. Giang Minh chỉ cảm thấy cánh tay hơi nha, cũng không có đau đớn chút nào. Hắn thừa cơ hữu quyền đảo ra, trực kích đối phương eo. Băng Phách Tiên Tử vặn người né qua, chân như roi quét, công hướng Giang Minh hạ bàn. Hai người chỉ một thoáng chiến làm một đoàn, trong khoang thuyền lập tức vang lên dậy đặc phanh phanh chầm đục, quyền cước tiếng va chạm bên tai không dứt, thân ảnh giao thoa, kình phong bốn phía. Lần trước tại đáy biển, Băng Phách Tiên Tử tại pháp lực mất hết hạ bị Giang Minh đánh tàn bạo, có thể nói vô cùng nhục nhã. Sau đó nàng rút kinh nghiệm xương máu, không chỉ có tìm tới luyện thể bí pháp khắc khổ rèn luyện nội thân, càng tốn hao số tiền lớn vơ vét chém giết gần người chiến kỹ, ngày đêm khổ luyện. Mấy năm xuống tới, hiệu quả rõ rệt. Lần này giao thủ, nàng vừa mới bắt đầu liền bằng vào tinh diệu bộ pháp cùng lăng lệ tổ hợp thế công chiếm cứ thượng phong. Quyền, trưởng, chỉ, khuỷu tay, đầu gối, thế công như thủy ngân chảy, từ từng cái xảo trá góc độ đánh út về phía Giang Minh. Mắt thấy Giang Minh bị đánh không có chút nào chống đỡ, Băng Phách khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra đắc ý tiêu dung. Có thể dần dần, trong nội tâm nàng lại nhấc lên gợn sóng. Nàng phát hiện công kích mình rơi vào trên người đối phương, cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn. Nắm đấm đập nện đi lên lực phản chấn, ngược lại làm cho nàng xương ngón tay đau nhức. Đối phương đơn giản giống như là một tôn hất lên ra người khôi lỗi. Trái lại Giang Minh, lại là càng đánh càng thuận tay. Băng Phách Tiên Tử thực chiến kỹ xảo bị hắn cấp tốc hấp thu, đồng thời lập tức trả lại đến công kích của mình bên trong. Mà đối phương thì cảm giác cánh tay càng ngày càng nặng, quyền phong trô đau đớn không ngừng tăng lên, thân pháp cũng không khỏi bướng bỉu mấy phần. Cứ kéo dài tình huống như thế, chiến cuộc bắt đầu nghiêng. Giang Minh dần dần lật về thế yếu, quyền thế càng phát ra nặng nề hung mãnh, mỗi một kích đều mang bờ bia nứt đá cự lực. Ầm. Một cái trọng quyền rốt cục đột phá phòng ngự, hung hăng nện ở Băng Phách Tiên Tử đầu vai. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo lùi lại, trên vai giáp da lại có chút lõm. Giang Minh đắc thế không tha người, nhanh chân đuổi theo. Đống cắt quả đấm to lôi cuốn lấy áp phòng, như mưa rơi rơi xuống, không còn truy cầu chiêu thức hoa xảo, chỉ nói cứu nhanh, chuẩn, hung ác. Nện ở cánh tay, đá vào bên chân, đâm vào dưới xương sườn. Sau nửa canh giờ, Băng Phách Tiên Tử đã vô lực đứng thẳng, tê liệt ngã xuống tại khoang băng lánh trên sàn nhà, hai tay giao nhau gắt gao bảo vệ diện mạo, khí tức hỗn loạn, thanh âm phát run, đừng đánh mặt. Thời khắc này nàng, quanh thân kia thân huyền sắc giáp ra nhiều chỗ tổn hại, trần trụi bên ngoài trên da thịt tím xanh đan sen, cơ hồ không có một khối hoàn hảo địa phương. Chỉ có gương mặt kia, tại nàng liều chết phòng hộ dưới, coi như miễn cưỡng giữ vững vốn có trắng non cùng tinh xảo. Giang Minh cũng tở hổn hển, thái dương gặp mồ hôi. Hắn lắc lắc hơi tê tê cổ tay, lần nữa hỏi, có nhận thua hay không? Kỳ thật hắn sớm không muốn đánh, đánh một cái mất đi năng lực phản kháng đối thủ cũng không niềm vui thú, hắn lại không phải thị ngược người. Nhưng đối phương chết không hé miệng nhận thua, kia bạn năm hàn ngọc liền lấy không tới tay, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục. Không nhận. Băng Phách Tiên Tử che chở mặt, thanh âm từ trong khuỷu tay mơ hồ truyền ra, lại dị thường cố chấp. Giang Minh vẩy một cái lông mày, đều bị thương thành dạng này còn mạnh miệng. Hắn thực sự không hiểu rõ cái này nữ nhân trong đầu đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Lúc này, hắn tiêu hao cũng có chút khá lớn, hơn nữa đối với Phương ngã xuống đất, không dùng được lực. Hắn dứt khoát tiến tới một bước, trực tiếp ngồi ở băng phách tiên tử trên bụng. Đó lấy, hắn đưa tay trái ra, dùng sức đi tách ra nàng che trở mặt hai tay. Đã một mực cản trở mặt, nói rõ nơi này là nàng uy hiếp, Giang Minh dự định đập nện nơi này. Băng phách tiên tử giãy giụa, nhưng khí lực đã suy, cuối cùng bị hắn chậm rãi đưa cánh tay rời. Cánh tay rời sát na, lộ ra cũng không phải là trong dự liệu thống khổ gương mặt. Chỉ gặp băng phách tiên tử hai gò má nhuộm không bình thường đỏ ửng, đôi mắt nửa mở nửa khép ở giữa giường như có thủy quang liễm diễm, thần tình kia không những không phải thống khổ, ngược lại giống đắm chìm trong cực hạn hưởng thụ bên trong. Giang Minh giơ cao hữu quyền dừng tại giữa không trung, một mặt kinh ngạc. Một cái từ bỗng nhiên nhảy tiến đầu óc hắn, run em ở. Vì nghiệm chứng cái này hoang đường phỏng đoán, hắn tụ lực hữu quyền cải biến phương hướng, đập ầm ầm tại nàng dưới xương sườn mềm mại chỗ. A! Băng phách tiên tử phát ra một tiếng kéo dài, hôn tạp đau đớn kêu thảm, khuôn mặt trong nháy mắt bặm mẹo. Có thể chỉ một lát sau về sau, đau đớn hơi chậm, kia xóa thần sắc không ngờ chậm rãi hiện hiện, thậm chí mang theo một tia khao khát biểu lộ, môi đỏ khẽ nhếch, thổ khí như lan. Thật đúng là, Giang Minh cảm thấy bừng tỉnh, rất nhiều nghi hoặc trong nháy mắt quan thông. Khó trách kết anh ngày đó đưa nàng trọng thương về sau, nàng ngược lại không có sát ý, một mặt là chính mình đánh bậy đánh bạ thỏa mãn nàng một loại nào đó nhu cầu, một phương diện khác, loại người này thường thường mộ cường, chính mình kết anh sau thực lực nảy lên, chỉ sợ kích phát nàng cùng loại thần phục tâm tính. Ngươi cũng chỉ có điểm ấy lực khí sao? Băng phách tiên tử có chút quay đầu, ánh mắt mê ly liếc nhìn hắn, ngựa khí khinh miệt, mang theo trắng trợn khiêu khích. Lời này như là hỏa tinh tung tóe nhập chảo dầu. Giang Minh chỗ nào còn nhịn được, nắm đấm lần nữa rơi xuống. A, ai da! Trầm muộn đập nện âm thanh cùng đè nén rên, thậm chí ngẫu nhiên tiết ra kỳ dị than nhẹ, tại phong bế trong khoang thuyền lặp đi lặp lại quen quẩn. Trận này luận bàn từ mặt trời lên cao, tiếp tục đến trời tối người yên, mới dần dần dừng. Sáng sớm ngày thứ hai, một vòng hồng nhật từ đông phương vân biển nhảy ra, màu đỏ vàng quang mang hắt vây tại vĩnh hằng chi chu bong tàu bên trên, đem xếp bằng ở đầu thuyền chi bóng người từ kéo đến dài nhỏ. Giang Minh trong tay chính cầm hai cái kiểu dáng khác biệt chữ vật giới chỉ, thần thức tinh tế thăm dò vào trong đó kiểm kê. Cái thứ nhất trong giới chỉ, thật chỉnh tề xếp chồng chất lấy 100 khối hình hộp chữ nhật tinh thạch. Mỗi khối ước dài một thước, nửa thước vuông, toàn thân óng ánh sáng long lanh, chính là băng phách tiên tử cam kết vạn năm hàn ngọc. Cái thứ hai trong giới chỉ thì phong phú được nhiều. Năm kiện linh quang trầm tĩnh pháp bảo, đao kiếm ấn cờ khác nhau, hơn 10 bình ngọc, bên trong lô hàng lấy thích hợp kết đan kỳ tu sĩ các loại đan dược, còn có một cặp phân loại cất kỹ luyện khí, tài liệu luyện đan, rất nhiều đều có chút hi hữu. Giang Minh thô sơ giản lược tính ra, tổng giá trị tại 400 vạn hạ phẩm linh thạch trên dưới. Đây là băng phách đưa tới kết anh hạ lễ. Chỉ là, nghĩ tới những thứ này vật phẩm rất có thể nguồn gốc từ vẫn lạc tại tuyết tộc trong tay Thanh Vân Đại Lục hoặc Vô Tận Hải tu sĩ, trong lòng hắn lướt qua một tia nhàn nhạt khó chịu. Nhưng hắn cũng không phải là loại người cổ hủ, tài nguyên chính là tài nguyên, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vừa kiểm kê xong xuôi, trong khoang thuyền truyền đến tất tiếng sột soạt tốt rất nhỏ vận động. Giang Minh nghiêng đầu nhìn lại, xuyên thấu qua rộng mở cửa khoang, chỉ gặp một thân ảnh chính đưa lưng về phía hắn, xoay người nhặt nhặt tán loạn trên mặt đất màu hồng nhạt cung trang cùng huyền sắc giáp da mảnh vỡ. Nắng sớm từ khác một bên huyền song xuyên bảo, phát họa ra kia tựa như dương chi bạch nở gờ họ cờ tờ a o hình mà thành lưng đường cong, tóc dài như mực thác nước rối tung, che khuất hơn phân nửa phong quang. Không biết băng phách tiên tử khi nào tỉnh dậy, giờ phút này chính yên lặng thu thập tàn cuộc. Lần này luận bàn, hắn thu hoạch rất lớn, không chỉ là cái này hai cái nhận chữ vật, còn để băng phách đáp ứng, sau khi trở về liền toàn lực thuyết phục tuyết tộc lui binh, rút khỏi thủy lam giới. Đáng tiếc duy nhất chính là, cuối cùng hắn không có chống lại dụ hoặc, lần nữa cùng đối phương phát sinh không nên phát sinh quan hệ. Giang Minh không có rời ánh mắt, lặng lặng nhìn xem nàng đem quần áo nhặt lên, động tác có chút chậm chạp, mang theo một tia cứng ngắc. Sau đó, đưa lưng về phía Giang Minh, không đội không chậm mặc chỉnh tề. Chỉnh lý tốt dung nhan, nàng lúc này mới quay người, mặt không thay đổi đi ra buồng nhỏ trên tàu, đi vào bồng tàu. Gương mặt kia vẫn như cũ tuyệt mỹ, lại che một tầng sương lạnh, đôi mắt xanh triệt lãnh đạm. Nhìn về phía Giang Minh lúc, bên trong không có chút nào nhiệt độ, phản phất hôm qua cái ánh mắt kia mê ly nữ tử chỉ là huyễn ảnh. Giang Minh trong lòng run lên, cảm thấy có chút không ổn, mở miệng lần nữa nhắc nhở, ngươi nhớ kỹ đáp ứng rồi sự tình. Sau khi trở về, toàn lực thúc đẩy tuyết tộc lui binh, ly khai thủy làm giới. Băng phách tiên tử nghe vậy, nên miệng lên một vòng cực kỳ nhạt độ cong, trong ánh mắt tràn đầy xem thường, ngươi lại đem loại kia thời điểm nói lời, thật chứ? Giang Minh há to miệng, nhất thời nghẹn lời. Hắn nguyên lai tưởng rằng tại loại này tình cảnh dưới, chỉ có nam nhân mới có thể tin miệng khai hà, sau đó không nhận nợ. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, nữ nhân cũng có thể như thế. Băng phách tiên tử không cần phải nhiều lời nữa, cuối cùng nhìn chằm chằm Giang Minh liếc mắt. Lập tức, nàng thân hình hóa thành một đạo kinh hồng, phóng lên tận trời, trực tiếp đón kia vòng mới lên mặt trời mới mọc bay đi, trong chớp mắt liền trở thành chân trời một cái quan điểm. Trải qua hôm qua trận kia luật bàn, trong nội tâm nàng ma chướng đã triệt để tiêu tán, suy nghĩ thông suốt. Lần này trở về, nàng liền muốn bế quan, toàn lực xung kích hóa thần chi cảnh. Một khi công thành, hôm nay sở thụ hết thảy, nàng nhất định phải làm cho đối phương gấp trăm lần hoàn lại. Giang Minh đưa mắt nhìn kia đạo lưu quang biến mất, trong lòng cũng không có quá nhiều lo lắng. Đêm qua, thừa dịp băng phách kiệt lực mê man thời khắc, hắn đã bí mật tại đối phương trong cơ thể gieo một sợi cực kỳ bí ẩn chuẩn bị ở sau. Như ngày sau thật trở mặt vô tình, cái này chuẩn bị ở sau tuyệt đối sẽ để đối phương để mắt. Chương 351, ngàn anh trừ băng chiến, 1, chương 351, ngàn anh trừ băng chiến, 1, đối băng phách khí tức triệt để đi xa, Giang Minh cũng không ở chỗ này hoàng vũ chi địa dừng lại lâu. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, vĩnh hằng chi chu chậm rãi lên không, điều chỉnh phương hướng, hướng phía Linh Lung Sơn mạch mau chóng đuổi theo. Tính toán canh giờ, đến đây tham gia kết anh khánh điện tân khách sợ là đã đến không ít, thân là nhân vật chính, hắn cũng không thể một mực vắng mặt. Làm Giang Minh khống chế phi chu trở lại Linh Lung Sơn mạch trên không lúc, vừa lúc là lại một ngày sáng sớm. Xa xa liền trông thấy, tự mình động phủ cửa ra vào trên bình đài, đang đứng ba đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Lưu Vân Chân Quân cùng với sư huynh sư tỷ. Thanh Ly chính mỉm cười đối ba người ấy nãy giải thích: "Ba vị tiền bối thứ lỗi, phu quân hắn trùng hợp ra ngoài, chưa trở về." Đối hắn trở về, vãn bối định để hắn trước tiên tiến đến tiếp. Lưu Vân Chân Quân đang chờ đáp lại, bên cạnh hắn vị sư huynh kia cùng sư tỷ lại hình như có nhận thấy, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Giang Minh gặp đã bị phát hiện, người còn tại không trùng, liền xa xa chắp tay: "Ba vị đạo hữu đại giá quang lâm, tiền mô không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội." Thanh Ly còn không mau mời khách nhân đi vào dâng trà. Thanh Ly gặp Giang Minh trở về, trong mắt lướt qua một tia thần sắc phức tạp. Nữ tử trực giác nói cho nàng, phu quân cái này ba ngày, hơn phân nửa là cùng bị kia băng phách tiên tử tại một chỗ. Nhưng giờ phút này cũng không phải là hỏi thăm thời điểm, nàng cấp tốc đè xuống nỗi lòng, nụ cười trên mặt dịu dàng vừa vặn, nghiêng người dẫn đường, ba vị tiền bối, mời. Động phủ trong phòng khách, linh trà hòa hợp mùi thơm ngát. Một phen hàn huyên khách sáo về sau, Lưu Vân Chân Quân buông xuống chén trà, chủ động nói minh ý đồ đến, tiền đạo hữu, lần này mạo muội đến nhà, thực là có vừa muốn sự tình, muốn cùng đạo hữu thương nghị. Đạo hữu lần này kết anh khánh điện, quy mô chưa từng có, bây giờ chạy đến chúc mừng các phương nguyên anh đồng đạo, đã gần đến trăm vị số lượng. Chúng ta Thiên Kiếm Các muốn mượn này ngàn năm một thở cơ hội, mời họp mặt ở đây tất cả đạo hữu, cùng bàn một kiện liên quan đến đối kháng Tuyết tộc đại sự. Giang Minh thần sắc nghiêm một chút. Hắn nghe được ý ở ngoài lời, đối phương không chỉ có là hy vọng hắn thăm dự, càng ẩn ẩn có để hắn lấy đông đạo chủ thân phận ra mặt khởi xướng chi ý. Giang Minh chưa dám tùy tiện tỏ thái độ, trầm ngâm nói, không biết là bực nào đại sự. Tại hạ có thể hay không đi đầu biết được tường tình. Tự nhiên, việc này vốn sẽ phải cùng đạo hữu nói chuyện. Lưu Vân Chân Quân nuốt dâu cười một tiếng, giải thích nói, thứ không dám giấu giếm, trải qua mấy chục năm cùng Tuyết tộc các chiến, ta Thiên Kiếm Các dần dần ý thức được một vấn đề. Như chỉ dựa vào trước mắt chính diện tác chiến, lấy Tuyết tộc cái kia quỷ dị chiến tranh năng lực khôi phục, chúng ta phần thắng xa vời. Bởi vậy, chúng ta chủ tính một cái rút tuổi dưới đáy nổi kế sách, không còn suy nghĩ tại sát thương hắn sinh lực, mà là trước nghĩ cách phá hư mất bọn hắn dựa vào duy trì loại này kinh khủng năng lực khôi phục căn cơ. Phá hư căn cơ. Giang Minh trong lòng hơi động, lập tức truy vấn, hẳn là chư vị đã tìm được phương pháp giải quyết. Đúng vậy. Lưu Vân Chân Quân nghiêm mặt nói, chắc hẳn tiền đạo hữu cũng biết rõ, bao trùm vô tận hải mặt biển tầng kia dày đến mấy chục trượng tầng băng, là Tuyết tộc bày ra một tòa đại trận. Bọn hắn quân đội kia kinh người tốc độ khôi phục, đều hệ nơi này trận. Kế hoạch của chúng ta nhắc tới cũng trực tiếp, tổ chức một chi lực lượng tinh nhuệ, vòng qua chính diện chiến trường, xâm nhập địch hậu, lấy thế xét đánh lôi đình, đem trên mặt biển tầng băng thanh trừ. Giang Minh nghe vậy, vô ý thức liền cảm giác việc này độ khó rất lớn. Phá hư tầng băng, đối cao giai tu sĩ mà nói không tính việc khó, nguyên anh tu sĩ một kích liền có thể đánh mở to lớn hầm băng, kết đan tu sĩ phí sức chút cũng có thể làm được. Nhưng vấn đề ở chỗ, vô tận hải thực sự quá bao la. Bây giờ toàn bộ mặt biển tận hóa băng nguyên, mênh mông băng ngát. Tu sĩ pháp lực cuối cùng có hạn, muốn trong thời gian ngắn dọn dẹp rộng lớn như vậy tầng băng, cũng gần như thiên phương dạ đàm. Nếu là chậm rãi từng bước xâm chiếm, Tuyết tộc phát giác về sau, lấy ngưng kết tầng băng tốc độ. Chỉ sợ bên này vừa phá hư một mảnh, bên kia đảo mắt lại đã đông kết như lúc ban đầu, căn bản là tốn công vô ích. Hắn đem trong lòng lo lắng nói thẳng ra, Lưu Vân đạo hữu, xin thứ cho tiền mối nói thẳng. Vô tận hải mênh mông ngông ngẩn, băng phong diện tích càng là khó mà tính toán. Muốn trong khoảng thời gian ngắn triệt để phá hư tất cả tầng băng, chỉ sợ rất khó làm được a. Lưu Vân Chân Quân tán đồng gật gật đầu, tiền đạo hữu suy nghĩ chu toàn, lời nói có lý. Chỉ bằng vào chúng ta trước mắt có thể động viên lực lượng, sát thực còn thiếu rất nhiều. Trải qua trong các túc lão lập đi lặp lại thôi diễn đo lường tính toán, như nghĩ đặt thành mục tiêu chiến lược, chúng ta chí ít cần 1000 tên nguyên anh tu sĩ. 1000 tên nguyên anh? Giang Minh hơi kinh ngạc. Hắn biết rõ Thanh Vân đại lục rộng lớn, nguyên anh tu sĩ không phải số ít, nhưng chưa hề nghĩ tới toàn bộ đại lục có thể kiếm ra như thế kinh người số lượng. Nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ hợp lực, xác thực có khả năng trong khoảng thời gian ngắn thanh trừ trên biển tầng băng. Đến lúc đó nếu quả thật có thể đem Tuyết tộc trục xuất thủy làm giới, vậy liền giúp hắn bớt đi không ít sự tình. Cái này bận hiệu, giúp đến giá trị. Tuy nói mượn hắn kết anh khánh điện cớ đến thương nghị kế hoạch này, không thể nghi ngờ là đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Có thể lúc này không giống ngày xưa, điểm ấy sóng gió, hắn đỡ được. Hắn dương mắt nhìn hướng đối diện ba người, trên mặt lộ ra một vòng cởi mở ý cười, việc này vô luận tại Đông Hoang đại cục, vẫn là đối ta Hợp Hoàn tông mà nói, đều là ngàn năm một thở cơ hội tốt, tiền mộ há có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Ba vị đạo hữu buông tay đi chuẩn bị là được. Nếu có cần tiền mộ xuất lực địa phương, cứ mở miệng, tiền mộ ổn thỏa hết sức giúp đỡ, tuyệt không từ chối. Lưu Vân Chân Quân nghe vậy, lập tức tiêu dung mặt mũi tràn đầy, đến tiền đạo hữu lời ấy, chúng ta trong lòng đại thạch liền rơi xuống một nửa. Đến lúc đó kế hoạch phổ biến, còn cần đạo hữu mạnh như vậy viện binh dẫn đầu hô ứng, lấy tăng thanh thế. Đã có hơn ngàn đồng đạo khả năng tham dự, kế hoạch này thành công hy vọng liền tăng nhiều, mà lại tính an toàn cũng khá cao, Giang Minh tự nhiên không có lý do không đáp ứng. Hắn cơ hồ không cần nghĩ ngợi, tiếp lời nói, chuyện đương nhiên. Đến lúc đó tiền mỗ tất tự mình tham dự. Mặc dù đáp ứng sảng khoái, nhưng hắn cũng không phải là hạng người lỗ mãng. Lời nói xoay chuyển, thần sắc chuyển thành tìm tòi nghiên cứu, bất quá, Lưu Vân đạo hữu, tiền mỗ những năm gần đây phần lớn bế quan khổ tu, đối với tiền tuyến cùng Tuyết tộc cụ thể tình hình chiến đấu, biết chỉ là gia lông. Trừ ta Đông Hoang đồng đạo ra sức kháng địch bên ngoài, còn lại mấy đại thế lực, bây giờ đến tột cùng ra sao thái độ? Theo hắn lẻ tẻ nghe nói, từ chiến sự mở ra, tựa hồ chỉ có Đông Hoang một vực ở chính diện đau khổ chảo trống. Những nhà khác, giống như là bản quan. Nghe vậy, Lưu Vân Chân Quân nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại, trong mắt lướt qua một tia vẻ lo lắng. Hắn thở dài, mới giải thích nói, "Ai, tiền đạo hữu thấy, đại khái chính là tình hình thực tế. Thanh Vân Đại Lục thực sự quá lớn, lớn đến để rất nhiều người cho rằng Tuyết tộc chi họa chỉ là Đông Hoang một góc chi họa. Trung Châu bên kia, cùng chúng ta thủ cũ rất sâu, dưới mắt có thể không làm cả tay, ta liền muốn cảm ơn trời đất, trông cậy vào bọn hắn biệt thủ, không khác nào người si nói mộng." Nam Lương chư phái, nhiều cầm quan sát thái độ, đánh lấy ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi chủ ý, nhất định phải đợi đến ta Đông Hoang nguyên khí đại thương, có lẽ mới có thể hạ chẳng. Về phần Tây Mạc, đường xa quá mức xa xôi, gấp rút tiếp viện hao tổn kinh người, đến nay cũng chỉ có lẻ tẻ tu sĩ cùng vật tư đến, tại đại cục mà nói, hạt cắt trong sa mạc thôi. Giang Minh lặng lặng nghe, bén nhạy phát giác được trong lời nói của đối phương bỏ sót Bắc Nguyên, mà lại hắn tinh tế hồi tưởng, chính mình tại Thanh Vân Đại Lục những năm này, tựa hồ chưa hề cùng đến từ Bắc Nguyên tu sĩ đánh qua đối mặt. Thừa này cơ hội, hắn vừa vặn hỏi thăm Minh Bạch, Lưu Vân đạo hữu, mới lời nói, tựa hồ chưa nói cùng Bắc Nguyên, không biết bên kia là tình hình gì. Lưu Vân Chân Quân nghe vậy, cười ha ha, xem ra tiền đạo hữu đối ta Thanh Vân Đại Lục thế lực khắp nơi tình huống, thật là không lắm quen thuộc. Bắc Nguyên các tộc, nội bộ bền chắc như thép, cực kỳ đoàn kết, nhưng đối ngoại nhưng lại là có tiếng phong bế bài ngoại. Bọn hắn trông coi kia phiến thảo nguyên, tự thành một thể, cực ít cùng ngoại giới vãng lai câu thông, càng không nói đến tham dự như thế liên hợp sự tình. Thì ra là thế. Giang Minh khẽ bước cằm, trong lòng hiểu rõ. Nghi vấn đạt được giải đáp, hắn bắt đầu suy tính tới cái này ngàn anh trừ băng chiến khả thi. Kế hoạch này tư tưởng tuy tốt, nhưng thi hành, độ khó chỉ sợ vượt qua tưởng tượng. Nguyên anh tu sĩ, cái nào không phải trải qua thiên kiếp, lòng dạ sắc bén nhân tinh. Từng cái tiết mạng như vàng. Nếu không có đủ để cho bọn hắn cam mạo kỳ hiểm tiên đại lợi ích, ai sẽ tùy tiện đem tự thân đặt hiểm địa. Chương 351, ngàn anh trừ băng chiến, 2, chương 351, ngàn anh trừ băng chiến, 2, lần này mời người vì chính mình kết anh hộ pháp, mỗi người liền cần thanh toán 2000 vạn hạ phẩm linh thạch. Lần này phải sâu nhập vô tận hải, đi lôi đỉnh nhất kích, trình độ hung hiểm đâu chỉ tăng gấp bội. Chỉ sợ tối thiểu nhất cũng phải 100 triệu linh thạch. Bất quá, những chi tiết này hắn tạm thời không có ý định truy đến cùng. Hỏi được quá nhỏ, vạn nhất đối phương thuận thế tố khổ hoặc đưa ra gánh vác yêu cầu, ngược lại không tốt từ chối. Thế là hắn chỉ là gật gật đầu, biểu thị ra đã hiểu, không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này, Lưu Vân Chân Quân giống như là chợt nhớ tới cái gì, nhắc nhở, "Đúng rồi, Tiền đạo hữu, hôm qua ta gặp được có Trung Châu cùng Nam Lương tu sĩ đến Linh Lung Sơn, nói là đến chúc mừng đạo hữu các anh." Theo lão phu nhìn, chỉ sợ kẻ đến không thiện, đạo hữu còn cần sớm làm phòng bị mới là. Giang Minh thần sắc nghiêm lại, trong mắt tinh quang ẩn hiện. Hắn lập tức minh bạch Lưu Vân Chân Quân chưa hết chi ngôn. Thiên Chỉ Sơn bí cảnh bên trong cướp đoạt Viêm Tụy Đan sự tình, bây giờ đã là công khai bí mật. Lưu Vân Chân Quân cùng Hợp Hoan Tông bởi vì cộng đồng kháng địch đại cục mà tạm thời không cho truy cứu, nhưng những nơi khác thế lực nhưng không có tầng này cố kỵ. Giá trị này khánh điện, các phương tụ tập, chính là nổi lên thời cơ tốt. Xem ra, trận này kết anh đại điện, chú định không cách nào gió êm sóng lặng, là nên hảo hảo chuẩn bị một phen. Một tháng thời gian bỗng nhiên mà qua. Linh Lung Sơn đỉnh núi chính, ngày xưa thanh u bạch ngọc quảng trường hôm nay răng đèn kết hoa, to lớn tường vân đồ án lấy linh văn phát họa tại mặt đất, ẩn ẩn lưu quang. Trong không khí hỗn tạp Hợp Hoan nhưỡng ngọ thuần tử hương, cùng định hồn đàn nhóm lửa sau thanh tâm linh thần lượn lờ mây mù. Nghe ngóng làm cho người mừng rỡ, lại hơi cảm thấy say nhưng. Từ lúc tờ mờ sáng lên, đạo đạo độn quang tựa như chân trời lưu tinh, từ bốn mặt bốn phương tám hướng tụ tập mà tới. Chuyên đi hát lễ Hợp Hoan Tông đệ tử âm thanh ổn chân nguyên, tiếng nói to lớn kéo dài, mỗi báo ra một phần hạ lễ, Đông Hoang Huyền Thủy Các, dâng lên vạn năm huyền tâm hàn thủy một bình vô hình kiếm hoàn một bộ. Chúc mừng tiền chân quân nguyên anh đại thành, con đường hàng xương. Nam Lương Hỏa Vân Động, tôn kính điệu tâm hỏa ngọc liên ba đóa xích luyện nguyên đồng ngàn cân. Chúc chân quân thần thông nhập tiến, sớm chứng đại đạo. Vô Tận Hải cắt ra, tặng bồi nguyên đan ba bình cấp 7 lôi giao yêu đan hai viên. Cung hạ Linh Lung núi lại thêm chân quân, Hợp Hoan Tông uy danh lan xa. Mỗi một kiện hạ lễ chi danh bị hát ra, cũng sẽ ở quảng trường các nơi dẫn tới đám khán giả đệ thấp sợ hai thán phục cùng xì xào bàn tán. Những quà tặng này không có chỗ nào mà không phải là chân quý hiếm thấy chi vật, đủ để biểu hiện Hợp Hoan Tông bây giờ phất lượng. Trên quảng trường đã là tân khách tụ tập. Các tu sĩ hoặc quan bảo đại tụ, tiên phong đạo cốt, hoặc trang phục lưu loát, khí khái anh hùng hùng hực, hoặc áo gấm, phục trang đẹp đẽ. Lẫn nhau gặp nhau, nhao nhao chắp tay hàn huyền, trên mặt cười nhẹ nhàng, lời khách sáo ngữ như gió xuân quất vào mặt. Chợt có ánh mắt đảo qua đống kia tích như ngọn núi hạ lệ khu vực, đáy mắt chỗ sâu khó tránh khỏi lướt qua cực kỳ hâm mộ, vẻ đen đét. Trong đám người, một vị thân mang màu xanh nhạt cung trang váy dài nữ tu lộ ra phá lệ thanh lệ xuất trần. Nàng tóc xanh như suối, chỉ dùng một cây đơn giản bạch ngọc châm quấn ở, khí chất trầm tĩnh như nước, nhưng lại mang theo ở lâu thượng vị nhàn nhạt uy nghi. Chính là Vô Tận Hải cắt ra tu sĩ, Cắt Thanh Huyền. Nàng bên cạnh thân lạc hậu nửa bước, đi theo một nam một nữ hai vị tuổi trẻ tu sĩ, đều có kết đan sơ kỳ tu vi, thần thái cung kính. Nữ tử ánh mắt linh động, là đồ đệ Cố Thải Y Điệp, nam tử ánh mắt nhạy cảm, là đồ đệ La Trần. Ba người đại biểu cắt ra đến đây chúc mừng. Cố Thải Y Điệp nhìn xem trên quảng trường chen vai thích cánh, khí tức cường hành đông đảo tu sĩ, trong mắt không khỏi toát ra vẻ hâm mộ. Nàng lặng lẽ giật giật Cắt Thanh Huyền ống tay áo, xích lại gần bên hai, "Sư phụ, ngài cái gì thời điểm cũng có thể kết anh nha? Sư đệ hắn tu vi đều gặp phải ngài á?" Cắt Thanh Huyền tu hành thiên phú vốn là tại Giang Minh phía trên, thân là đan đạo đại gia, càng chưa từng thiếu khuyết tinh tiến pháp lực linh đan diệu dược. Tại tốc độ tu luyện bên trên, nàng một mực chưa từng lạc hậu Giang Minh. Duy chỉ có tại kết anh đạo này lệch trời trước đó, nàng bị một mực kẹp lại. Nghe được đồ đệ đặt câu hỏi, Cát Thanh Huyền khẽ môi hiện hiện một vòng nhàn nhạt cười khổ, "Kết anh, nói nghe thì dễ, vi sư dưới mắt cũng không nửa phần nắm chắc. Việc này, nói còn quá sớm." Nàng từ tu hành đến nay, đường đi có thể xưng suôn sẻ, nhiều tại đan phòng cùng dược viên ở giữa vượt qua, cùng người đánh trận đấu pháp trải qua có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại giữa sinh tử ma luyện ra kiên nghị tâm tính, chính là nàng kiên quyết. Trước đây ít năm, gia tộc một vị thúc tổ nếm thử kết anh, nàng may mắn ở phía xa quan sát. Kia khắp thiên kiếp mê uy thế hủy thiên diệt địa in dấu thật sâu tiến tinh thần của nàng, lại thành một khối khó mà xua tan tâm ma. Nàng nói tới không nắm chắc cũng không phải là tài nguyên hoặc tu vi không đủ, mà là nguồn gốc từ đáy lòng chỗ sâu kia phần e ngại. Cố Thải Y cái hiểu cái không, còn muốn hỏi lại thứ gì? Đột nhiên, một tiếng vang dội hát lễ âm thanh, đột nhiên vượt trên giữa sân tất cả ồn ào, Trung Châu trúc gia, tạo, hạ phẩm linh hạch, một viên hạ phẩm linh hạch. Cố Thải Y trừng mắt nhìn, cho dù lấy nàng đơn thuần tâm tính, cũng trong nháy mắt cảm giác ra không thích hợp. Thế này sao lại là hạ lễ? Rõ ràng là trước mặt mọi người đánh mặt, là đem Hợp Hoàn Tông cùng vị này tân tấn chân quân mặt mũi ném xuống đất dẫm. Cơ hồ đang hát lễ âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, nguyên bản huyên náo sôi trào quảng trường, thanh âm im bặt mà dừng. Trung Châu đệ nhất thế gia trúc gia, lại như thế trường hợp nổi lên, hôm nay cái này khánh điện, sợ là muốn nổi sóng. Vô số đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía sơn môn phương hướng, tìm kiếm, kinh ngạc, nghiền ngẫm, cười trên nỗi đau của người khác. Đủ loại cảm xúc tại trong yên tĩnh chảy xuôi. Bên trong đại điện, chính tiếp đại khách quý Ngọc Lộ trưởng lão, trên mặt kia dịu dàng tiêu dung trong nháy mắt cứng đờ. Trong mắt nàng hiện lên vẻ tức giận, cái này tuyệt không phải sơ sẩy, mà là trắng trợn khiêu khích. Nàng quay đầu, cấp tốc nhìn bên cạnh thân Giang Minh liếc mắt, lấy thần thức truyền âm, "Tiền trưởng lão, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, tân khách tụ tập. Trúc gia kẻ đến không thiện, nhưng có thể nhịn được thì nhịn, không cần thiết chủ động xung đột, miễn để người mượn cớ." Giang Minh ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, một thân mới tinh pháp bảo lưu chuyển lên nhàn nhạt ánh sáng. Hắn sắc mặt bình tĩnh, phản phất kia âm thanh chói tai hát lệ cũng không truyền vào hắn trong tai. Nghe được Ngọc Lộ trưởng lão truyền âm, hắn cũng chỉ là mấy không thể xem xét khẽ bước cằm, truyền âm trả lời, "Trưởng lão yên tâm, ta tự có phân tức." Lời tuy như thế, nhưng trong lòng lại tại thời khắc cảnh giác. Hắn cũng không cho rằng đối phương trăm phương ngàn kế đến đây, vẹn vẹn vì đưa ra một viên linh thạch, nhục nhã một cái xong việc. Đến tiếp sau phải có vấn đề. Quả nhiên, không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, năm thân ảnh liền xuất hiện tại cửa đại điện miệng, không che giấu chút nào phóng thích ra nguyên anh kỳ bí áp, mang theo vài phần tận lực tư thái đàng hoàng, bước vào trong điện. Người tới là năm vị thân mang kiểu dáng thống nhất huyền thanh đạo bảo tu sĩ, cầm đầu một người chính là trung niên bộ dáng, da mặt trắng nõn, chợt nhìn rất có vài phần tiên phong đạo cốt. Phía sau hắn bốn người, hoặc lao hoặc tráng, đều khí tức kéo dài, ánh mắt sắc bén. Năm người trên mặt mang cười, phản phất thật sự là thành tâm trục mừng mà tới. Nhưng ở trận tu sĩ cái nào không phải nhân tình. Bầu không khí lập tức trở nên vi diệu, tất cả ánh mắt đều tập trung tại năm người này trên thân, nhất là cầm đầu vị kia trung niên đạo sĩ. Trung niên đạo sĩ tiếu dung chân thành, ánh mắt rơi thẳng vào chủ vị Giang Minh trên thân, xa xa chắp tay, bần đạo Trung Châu Thanh Huyền tử, mang theo mấy vị đồng đạo, chuyên tới để chúc mừng tiền đạo hữu ngưng kết nguyên anh, đại đạo tiến thêm nhất trọng. Chúc mừng a. Giang Minh ngước mắt, ánh mắt bình tĩnh cùng Thanh Huyền tử đối mặt, cũng không đứng dậy, cũng không nhiệt tình, chỉ là nhàn nhạt đáp lễ. Thanh Huyền tử đạo hữu đường xa mà đến, hữu lễ. Thanh Huyền tử giống như đối Giang Minh lãnh đạm lơ đễnh, tiếu dung không giảm, giống như tùy ý hỏi, nghe nói tiền đạo hữu kết anh quá trình dị thường trôi chảy, nhất cử công thành, tiện sát người bên ngoài. Không biết đạo hữu phải trang phục dụng Viêm Tủy Đan Phương đến này cơ duyên. Lời vừa nói ra, trong điện nhiệt độ phảng phất đều giảm xuống mấy phần. Tất cả mọi người lỗ tai đều dựng lên, ánh mắt tại Giang Minh cùng Thanh Huyền tử ở giữa vừa đi vừa về băn khoăn chờ đợi lấy phản ứng. Giang Minh trên mặt vẫn như cũ nhìn không ra tâm tình gì ba động, phản hỏi, là lại như thế nào? Không phải, lại như thế nào? Đạo hữu vấn đề này, không biết có gì chỉ giáo. Ha ha ha. Thanh Huyền tử bỗng nhiên cao giọng cười một tiếng, tiền đạo hữu chớ nên hiểu lầm. Vân đạo không còn ý gì khác, chỉ là có một chuyện cần nhắc nhở đạo hữu. Kia Thiên Chỉ Sơn bí cảnh, chính là ta Thanh Vân Đại Lục tất cả tu sĩ tổng cộng có, trong đó tài nguyên, tự nhiên từ ta Thanh Vân Đại Lục tu sĩ cộng hưởng. Tiền đạo hữu năm đó lấy kim đan tu vi, tự tiện xông vào bí cảnh, cướp đi như là Viêm Tụy đan đồng giá trị số 1 tỷ linh thạch chân bảo. Việc này, phải chăng nên cho ta Thanh Vân Đại Lục ngàn vạn tu sĩ, một hợp lý bàn giao. Giang Minh trong lòng cười lạnh, quả nhiên chân tướng phơi bày. Thiên Chỉ Sơn là thượng cổ bí cảnh, tồn tại tuế nguyệt lấy 10 vạn năm đo lường, cùng hiện nay Thanh Vân Đại Lục nhậm chức gì một cái thế lực đều kéo không lên quan hệ. Cái gọi là tổng cộng có bất quá là thực lực mạnh nhất mấy nhà lấy xuống địa bàn, chế định quy tắc. Nhưng đạo lý kia, dưới mắt không thể nói. Một khi nói rõ, chẳng khác nào đồng thời phủ định Thanh Vân Đại Lục tất cả trưởng khống qua bí cảnh thế lực tính hợp pháp, trong nháy mắt sẽ trở thành mục tiêu công kích. Mà lại, hắn cũng không có ý định cùng đối phương lý luận. Tu tiên giới, khi nào nói qua đạo lý? Cuối cùng dựa vào, chưa hề đều là nắm đấm lớn nhỏ. Chương 352, tử đấu, 1, chương 352, tử đấu, 1, đang lúc Giang Minh suy nghĩ lúc, một bên Lưu Vân Trần Quân đã kìm nén không được, đột nhiên đứng dậy, trầm giọng nói, Thanh Huyền tử đạo hữu lời ấy sai rồi. Tiên đạo hữu bây giờ đã là ta Đông Hoang người, càng là chống lại Tuyết tộc trùng kiên chi lực. Đã nhập Đông Hoang, tự nhiên có tư cách chia sẻ Đông Hoang tài nguyên, sao là cướp đoạt nói chuyện. Thanh Huyền tử liếc Lưu Vân Chân Quân liếc mắt, nhếch miệng lên một vòng giọng địa mai độ cong, hiện tại tự nhiên là gia nhập, có thể Lưu Vân đạo hữu hẳn là quên, 70 năm trước, Tiền đạo hữu cướp đoạt Viêm Tụy Đan thời điểm, Hợp Hoan Tông còn chưa rời đến Đông Hoang, Tiền đạo hữu cũng không Đông Hoang tu sĩ. Nay thời gian tuần tự, chẳng lẽ có thể lẫn lộn? 70 năm trước, Lưu Vân đạo hữu không cần cùng hắn tốn nhiều lời lẽ. Giang Minh thanh âm bỗng nhiên vang lên, đánh gây Lưu Vân Trần Quân giải thích. Hắn chậm rãi từ chủ vị đứng lên, ánh mắt như lãnh điện, nhìn thẳng Thanh Huyền Tử đạo hữu muốn bằng giao, rất đơn giản. Hai người chúng ta, nơi này Linh Lung Sơn bên ngoài, công bằng một trận chiến. Ta như bại vong, cái này mai trong nhận chứa đồ tất cả vật phẩm, tận thuộc sở hữu của ngươi. Cái này bàn giao, có đủ hay không? Bên trong đại điện, trong nháy mắt xôn xao. Những cái kia vốn chỉ muốn xem náo nhiệt, ước gì song phương náo điểm mâu thuẫn tu sĩ, giờ phút này cũng nhao nhao biến sắc. Sự tình phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn. Nguyên anh giữa các tu sĩ tử đấu, không thể coi thường. Một khi thấy máu chết, rất dễ dẫn phát hai đại thế lực, thậm chí Đông Hoang cùng Trung Châu ở giữa toàn diện đối lập. Bây giờ Tuyết tộc tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, như nội bộ trước lên đấu đá, hậu quả khó mà lường được. Thanh Huyền Tử hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người. Hắn dự đoán đối phương tất cả khả năng đến ứng đối, lại tuyệt đối không ngờ tới, cái này Tân Tấn Nguyên Anh càng như thế không lưu chỗ trống, vừa lên đến liền trực tiếp lập bàn. Hắn tu hành hơn ngàn năm, trải qua mưa gió, sớm không phải nhiệt huyết xúc động bao đầu tiểu tử. Cho dù tự nghĩ tu vi cao ra đối phương, có phần thắng, nhưng sinh tử tương bác, biến số quá nhiều, không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt không nguyện tùy tiện đặt chân. Thanh Huyền Tử sắc mặt biến đổi, cấp tốc đè xuống kinh ngạc, thay đổi nghĩa chính từ nghiêm biểu lộ, trách mắng, hoang đường. Vân đạo hôm nay chính là Thanh Vân Đại Lục đồng đạo trở lệnh, đòi lại vốn thuộc ta Đại Lục chi tài nguyên. Há lại đến cùng ngươi xính hung đấu ác, tiến hành tư đấu. Giang Minh góc miệng có chút câu lên, lộ ra một vòng không che giấu chút nào giọng địa mai tiểu dung, liền cùng ta cái này mới vừa vào nguyên anh hậu bối đơn độc một trận chiến dũng khí đều không có, ngươi có thể đại biểu ai? Ngươi lại có tư cách gì đại biểu Thanh Vân Đại Lục ngàn vạn đồng đạo? Ngươi. Thanh Huyền Tử hàm dưỡng cho dù tốt, bị đương chúng làm nhục như vậy, trên mặt cũng rốt cuộc nhịn không được rồi. Hắn sống hơn 1000 năm, vô luận đi đến nơi nào, đều bị người tôn sùng lễ kính, chưa từng bị người như vậy chỉ vào cái mũi chào phúng qua. Một cỗ huyết khí xông thẳng trên đỉnh đầu, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn lập tức phất tay áo, nghĩa chính từ nghiêm phản bác, tiểu bối, chớ có càng rỡ. Bần đạo niệm tình ngươi sơ thành nguyên anh, lại xem ở Đông Hoang đồng đạo chống cự tuyết tộc không dễ phân thượng, vốn muốn lưu chút chỗ trống. Hôm nay ngươi như thất thời, sẽ tại Thiên Chỉ Sơn bí cảnh bên trong thu hoạch chi vật toàn bộ giao ra, cũng hướng ở đây Thanh Vân Đại Lục đạo hữu trịnh trọng tạ lỗi, việc này còn có thể bỏ qua. Nếu không, hừ, thật coi ta Thanh Vân Đại Lục không người, chỉ không được ngươi cái này cùng đồ. Xin lỗi. Giang Minh nghe đến đó, trong lòng điện quang thạch hỏa hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đối ngày nay ngày nổi lên, thật vẹn vẹn vì Thiên Chỉ Sơn những cái kia năm xưa nợ cũ sao? Chỉ sợ chưa hẳn. Hắn chợt nhớ tới, khánh điển về sau, Lưu Vân Chân Quân bọn người liền muốn triệu tập các phương, thương nghị kia ngàn anh trừ băng chiến đại kế. Hẳn là đối phương mục đích chủ yếu là phá hư chuyện này. Như chính mình hôm nay bức bách tại áp lực chịu vừa, trước mặt mọi người nhận lầm bồi thường, liền chờ tại Hợp Hoan Tông tính cả hắn phía sau Đông Hoang thế lực túi đầu trước Trung Châu. Kể từ đó, ở sau đó trong hội nghị, Trung Châu liền có thể chiếm cứ tuyệt đối chủ động, cái kia liên hợp kế hoạch rất có thể chết yểu. Như chính mình cường ngạnh đến cùng, đối phương đánh lấy là đại lục đòi công đạo cơ hiệu, cũng xác thực dễ dàng kích động những nơi khác tu sĩ đối Đông Hoang sinh ra bất mãn. Tốt một chiêu tiến thối có theo Dương Nưu. Vô luận tự mình lựa chọn chịu thua vẫn là chọi cứng, đối phương tựa hồ cũng đứng ở thế bất bại. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Giang Minh trong mắt hàn ý dần dần dày. Xem ra, chỉ có lấy lôi đỉnh thủ đoạn, triệt để đánh dụng đối phương phách lối khí diễm, chấn nhiếp chỗ có tâm mang khó lường chi đồ, mới có thể lật về cục diện. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, đột nhiên đem pháp lực quán chú thanh tuyến, cao giọng thanh hát, thanh âm không lớn, lại vô cùng rõ ràng chuyển khắp phương viên bài giảm, Thanh Huyền Tử. Đừng tranh đua miệng lưỡi, như còn tự nhận là nguyên anh tu sĩ, liền cùng ta tiền mộ hướng ngoài núi một trận chiến. Sinh tử các gan thiên mệnh. Nếu không dám, liền cút ngay lập tức ra Linh Lung Sơn mạch, đừng ở đây ồn ào, đồ làm cho người ta cười. Lời nói này, đem Thanh Huyền Tử triệt để dồn đến góc tường, không có chút nào quan lượng. Ngươi, tốt. Thanh Huyền Tử tức giận đến toàn thân phát run, trong mắt sát cơ lộ ra, đã ngươi khăng khăng tìm chết, bần đạo liền thành toàn ngươi. Hôm nay liền để ngươi cái này vô chi tiểu bối biết được, như thế nào nguyên anh hậu kỳ. Hắn cuối cùng bị triệt để chọc giận, ngàn năm dưỡng khí công phu ném đến tận lên 9 tầng mây. Trước mắt bao người, như lại lùi bước, hắn Thanh Huyền Tử cùng Trung Châu trúc ra mặt mũi đem không còn sót lại chút gì. Giang Minh gặp hắn ứng chiến, đã không còn nửa phần chần chờ. Thân hình không thấy như thế nào động tác, liền đã hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng lướt đi đại điện. Thanh Huyền Tử tức giận hừ một tiếng, theo sát phía sau, nhanh chóng truy đuổi mà ra, khí thế hùng hổ. Trong điện đám người hai mặt nhìn nhau, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Có người lo lắng, có người hưng phấn, có người nhíu mày suy nghĩ sâu xa, lại không người mở miệng ngăn cản. Sự tình phát triển đến một bước này, đã không lời nào có khả năng hóa giải. Lưu Vân Chân Quân cùng Ngọc Lộ trưởng lão liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng, nhưng cũng không quá nhiều kinh hoàng. Bọn hắn thấy tận mắt Giang Minh cùng Băng Phách Tiên Tử trận kia kinh tâm động phách đại chiến, biết rõ chiến lược của hắn, viễn siêu cảnh giới của hắn. Đối đầu Thanh Huyền Tử, phần thắng dĩ nhiên không phải mười thành, nhưng cũng tuyệt không có khả năng mặc người nắm. Mà đi theo Thanh Huyền Tử đến đây bốn vị Trung Châu Nguyên Anh, mặc dù cũng đã được nghe nói Giang Minh đánh lui Băng Phách Tiên Tử nghe đồn, nhưng dù sao chưa từng thấy tận mắt. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, Băng Phách Tiên Tử tuy mạnh, nhưng trước đó đã cùng Lưu Vân, Tuyết Ly bọn người mấy ngày ác chiến, hao tổn tất cự. Giang Minh bất quá là thừa dịp hắn mệt mỏi nhặt được tiện nghi. Bọn hắn ở lâu Trung Châu, đối tuyết tộc kinh khủng khuyết thiếu trực quan nhận biết, càng chưa cùng Băng Phách Tiên Tử bực này tuyết tộc cường giả đỉnh cao giao thủ qua. Tại bọn hắn nghĩ đến, một cái vừa kết anh tu sĩ, mạnh hơn cũng có hạn độ. Thanh Huyền Tử sư huynh xuất thủ, trấn áp kẻ này, cho là dễ như trở bàn tay. "Ai, tiền bối, đừng đi." Giang Minh bước chân vừa bước ra cửa đại điện hạm, phía bên phải cột trụ hành lang sau bỗng nhiên chuyển đến một tiếng dồn dập kêu gọi. Hắn bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại, đúng là Cát Thanh Huyền, Cố Thải Y, La Trần ba người. Tam đôi con mắt đồng loạt rơi ở trên người hắn, bên trong tràn đầy bất an. Mới lên tiếng, chính là Cát Thanh Huyền. Nàng ngoại trừ lo lắng Giang Minh an toàn, còn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng mới phá cảnh Nguyên Anh, khí tức sợ là cũng không ổn định, làm sao lại dám đáp ứng một trận cùng Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ sinh tử chiến? Như đổi lại là nàng, cho dù đối đầu một vị Nguyên Anh sơ kỳ đối thủ, cũng muốn lặp đi lặp lại ước lượng, tuyệt không dám như vậy khinh suất. Tuy nói Giang Minh giờ phút này đỉnh lấy tiền lai dùng tên giả, dung mạo đã trải qua ngụy trang, có thể hai người một mực dùng Nguyệt Quang Bảo Hạp giữ liên lạc, Giang Minh chân thực thân phận, nàng cũng không phải là bí mật. Ngoài điện Bạch Ngọc Quảng Trường bên trên, khách khứa như mây, vô số đạo ánh mắt ngoài sáng trong tối quét tới. Giang Minh không nhiều giải thích, chỉ hướng nàng cái hướng kia lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm. Lập tức, thân hình hắn tựa như một cái nhẹ hồng, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp nhìn về phía trong suốt bầu trời. Thanh Huyền Tử nhìn xem Giang Minh xa xa bóng lưng, cười lạnh một tiếng về sau, cũng theo sát lấy phóng lên tận trời, bám đuôi đuổi theo. Chương 352, tử đấu 2, chương 352, tử đấu 2, Nguyên Anh tu sĩ độc thủ, giơ tay nhấc chân đều có thể phá vỡ núi đoạn nhạc. Để tránh tác động đến phía dưới Linh Lung Sơn mạch cùng xem lễ đám người, Giang Minh một đường hướng lên bay nhanh, cho đến bạn giảm không trùng, mới dừng lại quay người. Thanh Huyền Tử gần như đồng thời đến, tại ngoài trăm thước đứng lơ lửng trên không, áo bào bị không trùng cương phong thổi đến bay phất phới. Hắn trên mặt lúc trước bị kích động ra tức giận đã thu lại, thay đổi một mảnh trầm ngưng túc sát. Đã đối phương không phải phô trương thanh thế, thực có can đảm cùng hắn sinh tử tương bác, vậy liền dung không được nửa điểm chủ quan. Giang Minh đưa tay, làm cái mời tư thái, ngựa khí bình tĩnh, tiền mộ thân là chủ nhân, nên để khách nhân trước độc thủ. Hắn đối với mình thực lực hôm nay rất có lòng tin, làm như vậy cũng tốt để Trung Châu lòng người phục khẩu phục. Kể từ đó, dù cho Thanh Huyền Tử chiến tử, cũng có thể ít đi rất nhiều phiền phức. Thanh Huyền Tử nghe vậy, cũng không kiềm tốn. Tay phải hắn chậm rãi nâng lên, năm ngón tay hư khép, trên lòng bàn tay phương không khí đột nhiên một trận vặn méo ba động. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, một đoàn đu ngọn lửa màu tím không có dấu hiệu nào dấy lên, nhẹ nhàng trôi nổi tại hắn trên lòng bàn tay. Diễm Miêu nhảy vọt ở giữa, chẳng những không có sóng nhiệt tuôn ra, ngược lại có một cỗ kỳ hàn tràn ngập ra. Ngoài trăm thước Giang Minh, lập tức cảm giác được chu vi nhiệt độ chợt hạ xuống, liền thổi qua mỏng manh vân khí đều ngưng tụ thành nhỏ vụ băng tinh, dì dào rơi xuống. Hắn ngưng mắt nhìn kỹ, trong lòng hiểu rõ, kia là Tử La Cực Diễm Thần Diễm trên bảng xếp hạng 25 linh hỏa, thuộc nhân hỏa một loại, tính cực hàn, chuyên tổn thương thần hồn, đông lạnh nguyên anh, âm độc khó phòng. Trung Châu chính là luyện đan thánh địa, trúc gia càng là đan đạo thế gia, trong tộc cao giai tu sĩ phần lớn sẽ hao phí tâm huyết bồi dưỡng một loại linh hỏa bản thân. Thanh Huyền Tử có được này lựa, mặc dù để hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Đoàn kia tử diễm vừa hiện hình bất quá một hơi, liền hóa thành một cái nửa mét đến cao hỏa diễm hùng lưng. "Tiểu tử, trước nếm thử lão phu linh hỏa tư vị." Thanh Huyền Tử lời còn chưa dứt, tay phải hướng về phía trước nhẹ nhàng đưa tới. Hỏa diễm hùng lưng ngẩng đầu phát ra một tiếng réo rất nhỏ lệ, hai cánh giật chấn, hóa thành một đạo màu tím lãnh điện, lao thẳng tới Giang Minh mặt. Những nơi đi qua, không trung lưu lại một đầu ngắn ngủi không tiêu tan xương dấu vết. Giang Minh cũng không có bối rối, lúc này há mồm phun một cái. Một điểm kim hồng quang mang từ trong cổ bắn ra, đón gió tức dài, hóa thành một cái bàn tay lớn nhỏ tức điệu. Tiểu hỏa méo một chút đầu, hướng Giang Minh phát ra kêu to, chi chi. "Giang Minh, làm sao rồi?" Giang Minh tâm niệm gấp chuyển, nhìn thấy phía trước cái kia lửa tím ưng không, đem nó ăn. Tiểu hỏa nghe vậy, quay đầu nhìn về phía đã nhào đến ngoài mấy chục thước tử ứng, cặp kia mắt nhỏ bám mà lộ ra. Nó cảm ứng được đối phương hỏa diễm bên trong tinh thuần năng lượng, đối với nó có thể là vật đại bổ. "Chi chi, giao cho ta." Nó hưng phấn thanh minh một tiếng, nguyên bản nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đang phi hành bên trong đột nhiên bành trướng, chớp mắt trở nên cùng kia tử ưng đồng dạng lớn nhỏ. Hai cánh đập ở giữa, vẩy xuống điểm điểm ấm áp ánh vàng, xua tan chu vi hàn ý. Mặc dù Thanh Huyền Tử linh hỏa có Nguyên Anh hậu kỳ uy năng, lại bị đối phương bồi dưỡng nhiều năm, linh tính mười phần, không thể khinh thường. Mà tiểu hỏa thực lực trước mắt, cũng chính là Nguyên Anh trung kỳ dáng vẻ. Cho dù ở thần diễm bảng xếp hạng thứ 5, cũng không nhất định đánh thắng được đối phương. Nhưng Giang Minh đối tiểu hỏa có lòng tin, tiểu hỏa trước đó thế nhưng là thôn vệ qua xếp hạng 59 kim quang thần diễm. Mà lại tiểu hỏa thường cùng am hiệu băng hàn thần thông tiểu thanh luận bản đối phó hàn khí rất có tâm đắc, cho dù không địch lại, chu toàn nhất thời nên không ngại. Thái Dương tinh hỏa. Đối diện, Thanh Huyền Tử con ngươi đột nhiên co lại, là Thất Thanh. Hắn bạn không ngờ tới, cái này tiền lai lại người mang tiềm lực khủng bố như thế thiên địa linh hỏa. Nhưng khi hắn phát giác cái này đoàn Thái Dương tinh hỏa tản ra linh lực ba độ vẹn vẹn tương đương với Nguyên Anh trung kỳ lúc, trong lòng kinh ngạc lập tức hóa thành một tia nhe răng cười. Hắn Tử La cực diễm thôn vệ đếm rõ số lượng loại chân quý hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo, càng từng luyện hóa hai vị địch thủ bản mệnh linh hỏa, vô luận linh tính vẫn là uy lực, đều viễn siêu cùng giai. Thôn vệ cái này đoàn Thái Dương tinh hỏa, chính có thể trợ Tử La cực diễm tiến thêm một bước. Trong trời cao, một vàng một tím hai đoàn dược liệt hỏa ánh sáng, không có chút nào sức tưởng tượng đụng thẳng vào nhau. Vâng. Nột ngạt như sấm nổ đùng ở trên không nổ vang. Kim tử hai màu hỏa diễm như nộ trào hướng chu vi quét sạch, đem phương viên vài trăm mét vân khí quét sạch sành sanh. Giang Minh cùng Thanh Huyền Tử không hẹn mà cùng hướng về sau phiêu thối vài trăm mét, tránh đi hỏa diễm đối sông hải tâm. Diễm quang hơi liễm, hiện lộ ra trong đó cảnh tượng. Tiểu hỏa biến thành kim diễm cự tước, cùng tử diễm hùng ứng đã chiến đấu tại một chỗ. Bọn chúng cũng không phải là đơn thuần lấy hỏa diễm thiêu đốt, dường như có thực thể, dùng lợi trảo xé rách, lấy mỏ nhọn mổ kích, hai cánh như đao lẫn nhau trước. Mỗi một lần va chạm, đều khuấy động lên lớn đồng nhỏ vụn hỏa tinh, xen lẫn băng tinh cùng dòng nước ấm, dì dào về xuống. Lệ Minh cùng chít chít tiếng kêu bên tai không dứt, tình hình chiến đấu kịch liệt dị thường. Thanh huyền tử trên mặt kia xóa nhất định phải được đắc ý, dần dần cứng đờ, cuối cùng hóa thành một mảnh xanh xám. Hắn ký thác kỳ vọng tử là cực diễm, lại chưa thể áp chế kia nguyên anh trùng kỳ thái dương tinh hỏa, ngược lại đánh đến lực lượng ngang nhau. Cái này thái dương tinh hỏa có chút không thích hợp. Trong lòng của hắn còi báo động đại tác, nhưng kinh nghi qua đi, xông lên đầu lại là càng hừng hực tham nghiệm. Nay lửa càng bất phàm, thôn vệ sau đối tử là cực diễm giúp ích liền càng lớn. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, trước giải quyết tiền lai lại hợp lực cầm xuống cái này thái dương tinh hỏa. Hắn ánh mắt mãnh liệt, tay trái tay áo lần nữa huy động. Một đạo đen nhánh lưu quang trong tay áo bắn nhanh ra như điện, trôi nổi tại bên cạnh thân, quay tròn xoay tròn ở giữa, hiện ra một tôn bốn chân hai thai xưa cũ tiểu đỉnh. Thân đỉnh bất quá hơn một xích cao, toàn thân đen nhánh, mặt ngoài khắc rõ vô số tinh mịn phức tạp cổ lao đường vân, tản mát ra một loại cổ lao khí tức, là phần thiên đỉnh. Phía dưới bạch ngọc quảng trường bên trên, một mực ngửa đầu chú ý chiến cuộc đông đảo tu sĩ bên trong, lập tức có người nghẹn ngào kêu lên. Ngọc Lộ trưởng lão cùng Thanh Ly nghe tiếng, trong lòng đồng thời siết chặt. Các nàng mặc dù không biết đỉnh này, nhưng từ những cái kia tu sĩ trên mặt toát ra kinh sợ, liền biết vật này không thể coi thường. Một bên Lưu Vân Chân Quân cau mày, trầm giọng là hai người giải thích, đỉnh này chính là trúc gia vị kia hóa thần lão tổ, nhiều năm trước hao phí cực lớn đại giới mới lấy được một kiện đỉnh tiêm cổ bảo. Không chỉ có bản thân kiên cố dị thường, khó mà tổn hại, càng có một cọc lợi hại thần thông, có thể cưỡng ép thu nhiếp đối thủ pháp bảo. Một khi bị hắn khóa chặt, hút vào trong đỉnh mặc ngươi pháp bảo linh tính lại cao hơn, cũng khó thoát bị trấn áp luyện hóa hạ tràng, có thể xưng rất nhiều pháp bảo khắc tinh. Vốn cho rằng vị lão tổ kia sẽ lưu lấy dùng riêng, chưa từng nghĩ lại ban cho Thanh Huyền tử. Thanh Ly nghe xong, sắc mặt càng trắng hơn mấy phần, gấp giọng hỏi, "Lưu Vân tiền bối, kia, yeah. Vậy nhưng có gì pháp ứng đối?" Lưu Vân chân quân chậm rãi lắc đầu, như tiền đạo hữu có thể bằng sớm phát giác, có lẽ còn có thể bằng vào hắn sở trường về lôi pháp du đấu chu toàn, tìm cơ hội thủ thắng. Có thể hắn như tế ra pháp bảo đối địch, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Trong lòng của hắn thầm than, hai người bay quá cao, đã viễn siêu hắn thần thức truyền âm phạm vi, nếu không nhất định phải lên tiếng nhắc nhở. Trên không trung, chiến đấu cũng không bởi vì phía dưới kinh hô mà có chút dừng lại. "Đi." Thanh huyền tử khẽ quát một tiếng, phần tiên đỉnh lên tiếng tăng gọn, chớp mắt hóa thành một tôn cao tới mấy chục trượng to lớn cự vật, mặt thì ổ phong lôi chi thế hướng Giang Minh đập tới. Giang Minh dương mắt nhìn lên, thần sắc bình tĩnh như trước. Một tháng này, hắn cũng không có nhàn rỗi. Xoay tay phải lại, một tòa cao khoảng 3 tấc, toàn thân đen như mực núi nhỏ xuất hiện tại lòng bàn tay. Đúng là hắn sơ bộ tế luyện thành công trọng lực lĩnh. Mắt thấy cự đỉnh áp đỉnh, Giang Minh cổ tay nhẹ dùng, đem Tiểu Hắc Sơn bước ra ngoài. Vì tê liệt đối thủ, hắn đem trọng lực linh trọng lực bội số tạm thời điều đến linh. Người ở bên ngoài xem ra, đây chính là một tòa phổ thông sơn hình pháp bảo, ngoại trừ hình thể do người, cũng không chỗ đặc thủ. Núi nhỏ tuột tay liền dài, đón gió mà lớn dần. Trong nháy mắt, một tòa cao tới vài trăm mét đen như mực cự phong đã vắt ngang tại bầu trời phía dưới, hơn nữa còn đang không ngừng bành trướng. Nguy nga ngọn núi bỏ ra mảng lớn bóng ma, liền phía dưới quần quần biển mây đều bị che lại một mảnh. Thanh huyền tử đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Quả nhiên là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, lại không biết phần thiên đỉnh, còn dám dùng pháp bảo này bính, thật sự là muốn chết. Hắn lúc này toàn lực thôi động phần thiên đỉnh, miệng đỉnh hấp lực bạo tăng, hóa thành một cái vặn mèo vòng xoáy màu đen, muốn đem kia không ngừng biến đại cự núi cương ép thu nhập trong đỉnh luyện hóa. Có thể sau một khắc, hắn góc miệng tiếu dung cứng đờ. Trong dự đoán pháp bảo bị cương ép tước đoạt quyền khống chế tràng diện cũng không xuất hiện. Tòa kia hắc sơn mặc dù đang sức hút ảnh hưởng dưới bành trướng tốc độ hơi chậm, lại không chút nào thoát ly đối phương trưởng khống dấu hiệu. Làm sao có thể? Thanh huyền tử trong lòng hãi nhiên. Phần thiên đỉnh thu nhất pháp bảo cơ hồ mọi việc đều thuận lợi. Hắn không kịp ngâm nghĩ nữa, chợt cắn răng một cái, đem toàn thân pháp lực điên cuồng rót vào phần thiên đỉnh. Thân đỉnh bù bù rung động, mặt ngoài phù văn thứ tự sáng lên, hấp lực lại tăng 3 phần. Giang Minh lúc này cũng cảm thấy một cỗ to lớn xé rách chi lực tác dụng trên trọng lực lĩnh, phản phất có vô số bàn tay vô hình tại cùng hắn tranh đoạt quyền khống chế. Như trọng lực linh thật sự là pháp bảo tầm thường, lấy hắn sơ bộ tế luyện trình độ, chỉ sợ thật muốn bị đoạt đi. Đáng tiếc, nó không phải. Trọng lực lĩnh là vĩnh hằng chi chu một bộ phận, mà vĩnh hằng chi chu là hắn bản mệnh pháp bảo. Cả hai tâm thần tương thông, loại kia liên hệ sớm đã sâu tận xương thủy, há lại ngoại lực có thể tùy tiện chặt đứt. Giang Minh thần thức giống như thủy triều tuôn hướng trọng lực lĩnh, nguyên bản có chút vướng víu khống chế trong nháy mắt khôi phục trôi chảy. Ngay sau đó, trọng lực lĩnh đột nhiên chấn động, mang theo nghiền nát hết thể khí thế bằng bạc, chủ động hướng phía phần thiên đỉnh hung hăng đánh tới. Chương 353, trọng lực lĩnh hiển uy, 1, chương 353, trọng lực lĩnh hiển uy, 1, Thanh huyền tử sắc mặt đại biến, muốn điều khiển phần thiên đỉnh tránh né, cũng đã không kịp. Keng. Một tiếng không cách nào hình dung tiếng vang ở trên không nổ tung. Thanh âm ngưng tụ thành mắt trần có thể thấy hình cái vòng sóng âm, lấy ba trạm điểm làm trung tâm, điên cuồng hướng xung quanh bốn phương tám hướng quyết tán. Những nơi đi qua, tầng mây vỡ nát, cương phong cuốn ngược, liền không gian đều nổi lên như nước gợn nếp bốn. Phần thiên đỉnh như bị sét đánh, thân đỉnh kịch liệt rung động, mặt ngoài phù văn trong nháy mắt ảm đạm hơn phân nửa. Nó bị cái này va chạm sinh sinh đánh cho bay rất ra ngoài, hóa thành một đạo hắc tuyến xẹt qua chân trời, không biết rơi hướng phương nào. Thanh huyền tử kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt dâng lên một vòng không bình thường ửng hồng. Kia va chạm sinh ra tiếng vang, chấn động đến hắn khí huyết sôi trào, ngũ tạng lục phủ đều giống như rời vị. Trong mắt của hắn lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc, kia cự sơn đến tột cùng là vật gì tạo thành? Uy lực như thế nào kinh khủng như vậy? Hắn không kịp suy nghĩ tỉ mỉ, cuốn bít cương chế trong cơ thể sao động, toàn lực thôi động thần thức, ý đồ triệu hồi ngay tại đi xa phần thiên đỉnh. Bảo vật này chính là lão tổ ban tặng, nếu có sơ suất, hắn trở về căn bản là không có cách bàn giao. Giang Minh đối một kích này hiệu quả lại cảm thấy tiếc hận. Trọng lực linh biến lớn về sau, mới tăng ngọn núi bộ phận chưa minh khắc trận văn, dẫn đến chỉnh thể kết cấu cường độ chưa đạt tốt nhất. Nếu không, hắn xem chừng vừa rồi kia một cái, có cơ hội trực tiếp đem kia cổ bảo phá hủy. Tiếc hận suy nghĩ chợt lóe lên. Chiến cơ chớp mắt là qua, hắn không chút do dự, thao túng đã ổn định lại trọng lực lĩnh, nhắm ngay còn tại nỗ lực cảm ứng cổ bảo thanh huyền tử, lần nữa ngang nhiên ép xuống. Lần này, hắn muốn một lần là xong. Phía dưới, Bạch Ngọc quảng trường bên trên, đám người gặp cự sơn pháp bảo vậy mà một kích liền đem vi danh hiển hách phần thiên đỉnh đánh bại, lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc. Lưu Vân chân quân đồng dạng mặt mũi tràn đầy rung động, hắn quay đầu nhìn về phía Thanh Ly trưởng môn, tiền đạo hữu cái này sơn hình pháp bảo, đến tột cùng ra sao lai lịch? Uy lực đơn giản chưa từng nghe thấy. Lúc này, Thanh Ly cũng là một mặt mờ mịt. Nàng chưa bao giờ thấy qua Giang Minh sử dụng qua loại này pháp bảo. Đang muốn lắc đầu phủ nhận, hướng trên đỉnh đầu, một tiếng phảng phất dán màng nhĩ nổ tung tiếng vang ầm vang truyền đến. "Oeng!" Cái này tiếng vang, không chỉ có vượt trên tất cả nghị luận, liền treo ở quảng trường chu vi cao cán bên trên đại hồng đèn lồng, đều bị chấn động đến dì rào run run, dưới ánh đến muốn diệt. Đám người sợ hãi giật mình, đây là mới lần thứ nhất va chạm thanh âm, trải qua dài dằng dặc truyền lại, giờ phút này mới đến mặt đất. Hắn uy thế mạnh, lại về phần này. Tiếng gầm cũng không ngừng, tiếp tục lấy Linh Lung Sơn mạch làm trung tâm, hướng về càng xa xôi quần quần quyết tán. Bên ngoài mấy vạn dặm, nơi nào đó trên mặt biển, một vị nữ tử áo trắng chính xếp bằng ở một khối băng nổi phía trên, quanh thân hàn khí lượn lờ. Nàng chính là ở đây tìm kiếm thời cơ, chuẩn bị xung kích hóa thần quan hải băng phách tiên tử. Kia trầm muộn tiếng vang xa xa truyền đến, mặc dù đã yếu ớt rất nhiều, nhưng như cũng có thể thấy rõ. Băng phách tiên tử bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, màu băng lam con ngươi chuyển hướng thanh âm đến chỗ, nói nhỏ: "Hôm nay dường như người kia kết anh đại điện kỳ hạn. Động tĩnh này không phải là hắn làm ra." Nàng yên lặng nghe một lát, kia tiếng vang qua đi, cũng không đến tiếp sau đại quy mô linh lực bạo động truyền đến, suy nghĩ một chút, liền một lần nữa đóng lại tầm mắt. Gian ngoài hỗn loạn, không liên quan đến bản thân. Linh Lung Sơn mạch trên không, chiến trường. Thanh Huyền Tử không tiếc pháp lực thôi động, rốt cục đem không biết bay ra bao xa phần thiên đỉnh miễn cưỡng triệu trở về. Hắc đỉnh hóa thành hơn một xích lớn nhỏ, rơi vào hắn lòng bàn tay, thân đỉnh quang mang ảm đạm, thậm chí xuất hiện mấy chỗ nhỏ xíu vết lõm. Thanh Huyền Tử đau lòng đến khóe miệng co giật, liền tranh thủ hắn xem chừng thu nhập trong tay áo. Đúng lúc này, hắn chợt thấy đỉnh đầu tia sáng tối sầm lại. Không cần ngẩng đầu, kia làm người sợ hãi cảm giác gáp bách đã nói cho hắn biết. Tòa kia gần ngàn mét cao kinh khủng cự sơn, đã như bầu trời lật úp giáng xuống. Thanh Huyền Tử cũng không bối rối, như thế quái vật khổng lồ, tốc độ phi hành tất nhiên chậm chạp, lấy hắn nguyên anh hậu kỳ độ thuật, nhẹ nhõm liền có thể tránh đi. Cái này tiền lai lại dùng như thế vụng về phương thức công kích, đơn giản ngu không ai bằng. Hắn hít sâu một hơi, pháp lực lưu chuyển tứ chi mấy hải, liền muốn thi triển sở trường đột pháp. Nhưng mà, cách khác quyết vừa lên, một cỗ kinh khủng áp lực, đột nhiên từ bên trên cự sơn truyền đến. Cả người hắn không tự chủ được hướng phía kia đen kịt chân núi ra tốc ném đi. Chuyện gì xảy ra? Núi này cũng có nắm bắt thần thông. Thanh Huyền Tử vong hồn đại mạo, trong lòng sóng biển ngập trời. Hắn cùng thôi pháp lực, trên thân linh quang bùng lên, ý đồ tránh thoát. Nhưng này hấp lực mạnh, viễn siêu tưởng tượng mặc hắn dễ dỗ như thế nào, hướng lên tung bay tốc độ mặc dù hơi có chậm lại, xu thế lại không cách nào nghịch chuyển. Sống chết trước mắt, Thanh Huyền Tử trong mắt quan sắc lóe lên, nhẫn chữ vật ánh sáng nhạt lóe lên, giữa ngón tay đã kẹp lấy một chương đỏ như máu phù lục. Kia phù lục bất quá bàn tay lớn nhỏ, lại toàn thân tản ra làm người sợ hãi uy áp, mặt ngoài mực đỏ đường vân uốn lượn như vật sống. Hàng linh phù có thể ngắn ngủi tăng lên tu sĩ một cái đại cảnh giới tu vi bảo mệnh át chủ bài, luyện chế rất khó, giá cao ngang, hắn cũng chỉ lần này một chương. Không chút do dự, Thanh Huyền Tử trở tay đem huyết phù đập vào chính mình tim. Phù lục chạm đến đạo bào, trong nháy mắt dấy lên màu máu hỏa diễm, hóa thành một cô nóng bỏng hướng lưu, gậy mạnh xông vào hắn kinh mạch. Ai da! Thanh Huyền Tử phát ra một tiếng gầm nhẹ, quanh thân khí tức giống như là núi lửa phun trào liên tục tăng lên. Từ Nguyên Anh hậu kỳ một đường vọt tới Nguyên Anh đỉnh phong, cự ly kia hóa thần ngưỡng cửa chỉ kém một chút. Nguyên Anh cùng hóa thần ở giữa lệch trời khó vượt, không phải một tấm bùa chú có thể phá. Nhưng Nguyên Anh đỉnh phong tu vi đã để hắn thực lực tăng vọt gần gấp đôi. Lực lượng cường đại tràn đầy tứ chi, Thanh Huyền Tử mừng rỡ, lần nữa toàn lực thi triển đột pháp. Lần này hiệu quả nhanh chóng. Hắn hướng lên tung bay tốc độ đống nhiên chậm lại, lập tức cứ thế mà đứng tại giữa không trung. Có hy vọng. Thanh Huyền Tử trong lòng mừng rỡ, hắn tay trái lại lật một cái dương chi ngọc bình xuất hiện tại trong bàn tay. Mở ra cái nắp, nhìn cũng không nhìn liền đem bên trong ba viên long nhãn lớn nhỏ đỏ thâm viên đan dược một mạch đổ vào trong miệng, nguyên lành nuốt vào. Đan dược vào bụng tức hóa thành quần quần nhiệt lưu, cùng hàng linh phù hiệu lực được ra. Vốn đã thôi động đến cực hạn đột pháp, không ngờ chống rỗng sinh ra một cỗ lực mới. Thanh Huyền Tử cắn chặt răng, thái dương nổi gân xanh, quanh thân linh quang như diễm thiêu đốt. Tại cặp kia nặng ra chỉ dưới, hắn bắt đầu một chút xíu xa ly sơ thể. Cách đó không xa, một mực thờ ơ lạnh nhạt Giang Minh, thấy tình cảnh này, cũng không khỏi đến thầm than một tiếng. Những này thành danh đã lâu Nguyên Anh lão quái, bảo mệnh át chủ bài quả nhiên tầng tầng lớp lớp. Hắn bản cố kỵ khả năng núp trong bóng tối hóa thần tu sĩ nhìn trộm, chưa hết toàn lực, chỉ đem trọng lực linh trọng lực bội số duy trì tại gấp 10. Gặp Thanh Huyền Tử lại có thoát khốn dấu hiệu, hắn ánh mắt lạnh lẽo, không còn bảo lưu. Tâm niệm vừa động, lập tức câu thông cùng trọng lực linh bắt đầu điều chỉnh. Gấp 12 lần trọng lực, khải. Chính đem toàn bộ tâm thần pháp lực dùng cho đối kháng hấp lực Thanh Huyền Tử, chợt thấy trên thân bỗng nhiên trầm xuống. Hắn tất cả cố gắng trong nháy mắt hóa thành hư không, thân hình như một đạo lưu tinh, ở vang vọt tới đen như mực ngọn núi. Mạng ta xong rồi. Hắn không còn kịp suy tư nữa cái này hấp lực là chuyện gì xảy ra, bản năng cầu sinh đã thúc đẩy hắn tại trong khoảng điện quang hỏa thạch, đem trên thân mấy đạo bảo mệnh chi vật đồng thời kích phát. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn rắn rắn chắc chắc đâm vào trọng lực linh trên sơn nham. Giang rắc, giang rắc. Giận người tiếng xương nước dày đặc vang lên. Mặc dù có hộ thân chi vật suy yếu, kia kinh khủng lực trùng kích vẫn như cũ có bộ phận thấu thể mà bảo. Thanh Huyền Tử mắt tối sầm lại, tiên huyết như suối phun ra, nhuộm đỏ trước ngực đạo bảo. Hắn cảm giác cả người xương cốt chí ít đoạn mất 1/3, kịch liệt đau nhức giống như thủy triều bao phủ thần thức. Không thể chết. Mau trốn. Mãnh liệt cầu sinh dục chống đỡ lấy hắn, hắn ý đồ dùng hai tay chống lên tàn phá thân thể, từ thật là tử sơn thể trên thoát ly. Có thể vừa mới phát lực, hắn liền hoảng sợ phát hiện, chính mình như là bị đổ bê tông tại trên núi đá, không nhúc nhích tí nào. Kia cố quỷ dị lực lượng kinh khủng, không chỉ có đem hắn hút tới, giờ phút này càng đem hắn gắt gao theo tại ngọn núi mặt ngoài, không thể động đậy. Thanh Huyền Tử rõ ràng, thiền lai một kích sau, lập tức liền muốn tới. Hắn liều mạng vận chuyển còn sót lại pháp lực, tứ chi cùng sử dụng, ý đồ tránh thoát cái này vô hình công xiềng. Đúng lúc này, trên thân kia kinh khủng trọng lực không có dấu hiệu nào biến mất. Hắn đang toàn lực giãy giụa, dùng sức quá mạnh phía dưới, cả người siêu một tiếng từ ngọn núi mặt ngoài bắn lên, hướng về sau bay rất ra ngoài gần 100 mét. Cơ hội. Đột nhiên xuất hiện tự do để hắn mừng rỡ, không kịp ngẫm nghĩ nữa nguyên do, trong cơ thể còn sót lại pháp lực điên cuồng tuôn hướng hai chân kinh mạch, liền muốn lần nữa thi triển độn pháp trốn xa. Nhưng mà, vui sướng bèn bèn kéo dài một cái chớp mắt. Kia quen thuộc hấp lực đi mà quay lại. Lần này, hắn không có chút nào phòng bị. Chương 353, trọng lực linh hiển uy 2, chương 353, trọng lực linh hiển uy 2, thân thể lấy cực nhanh tốc độ, lần thứ 2 hung hăng vọt tới màu đen ngọn núi. Ầm. Trầm đục âm thanh bên trong, xen lẫn xương vỡ âm thanh. Thanh Huyền Tử như một cái bị chụp chết ở trên tường con muỗi, cả người cơ hồ bằng phẳng tiếp trên vách núi, tiên huyết văng khắp nơi, nhuộm đỏ một mảng lớn núi đá. Giang Minh đứng lơ lửng trên không, nhìn xem trên vách núi đá bãi kia chói mắt đỏ như máu cùng không thành hình người thân thể, lông mày có chút nhíu lên. Tiểu chết này, để hắn có chút không đành lòng. Tại gấp 12 lần trọng lực trong tràng, liền phi kiếm tới gần đều sẽ bị trong nháy mắt hút nhiếp, hắn cũng không dám tự mình tới gần. Chỉ có dùng cái này trọng lực về không sau đột nhiên tăng thủ đoạn, sống sờ sờ đem đối phương đục chết. Phía dưới quảng trường, tĩnh mịch một mảnh. Tuyệt đại đa số tu sĩ thấy như lọt vào trong sương mù. Bởi vì cách quá xa, bọn hắn không phát hiện được nói trọng lực lĩnh phía trên có trọng lực cấm chế. Trong mắt bọn hắn, Thanh Huyền Tử như là chúng ta, chính mình hướng phía cự sơn đánh tới. Một lần không đủ, còn đụng lần thứ hai, sinh sinh đem chính mình đâm đến máu thịt bé bét. Chỉ có số ít kiến thức rộng rãi hạng người, gắt gao nhìn chằm chằm tòa kia màu đen cự sơn, mơ hồ đoán được kia ngọn núi có gì đó quái lạ. Nhưng cụ thể vì sao, lại khó mà nhìn thấu. Cùng Thanh Huyền Tử cùng đi kia bốn tên trúc gia tu sĩ, giờ phút này đã là mặt không còn chút máu. Thanh Huyền Tử không chỉ có là lần này dẫn đội người, càng là trúc gia duy ba nguyên anh hậu kỳ trụ cột một trong. Như coi là thật chết ở đây, đối bọn hắn gia tộc chính là không cách nào lường được đặc kích, mấy người bọn họ trở về cũng khó thoát trọng trách. Nhanh, cứu người. Trong đó một tên áo xám lão giả trước hết nhất kịp phản ứng, quát chói hai một tiếng, bốn người đồng thời hóa thành kinh hồng, hướng phía không trung chiến trường kích xạ mà đi. Trên bầu trời, Giang Minh cũng không bởi vì Thanh Huyền Tử khí tức tiêu tán mà buông lòng cảnh giác. Nguyên anh tu sĩ thủ đoạn bảo mệnh quỷ quyệt, nhục thân mặc dù hủy, nguyên anh chưa hẳn không thể trốn qua nhất kiếp. Hắn ánh mắt băng lãnh, đưa tay vung lên. Ba viên nắm đấm lớn nhỏ lôi cầu, từ hắn trong lòng bàn tay nối đuôi nhau bay ra, hướng phía trên vách núi đá cố kia tàn phá thân thể bắn nhanh mà đi. Quả nhiên, lôi cầu chưa chạm đến thi thể, chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ, một cái ước chừng cao 6 tấc hải nhi, vội vàng hấp tấp từ thi thể thiên linh chỗ chui ra. Kia hải nhi mặt mày cùng Thanh Huyền Tử không khác nhau chút nào, chỉ là giờ phút này trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi, chính là Thanh Huyền Tử khổ tu mấy trăm năm nguyên anh. Nhưng mà, chu vi kia nặng nề như núi lớn trọng lực trận, phản phất vô số sền sệt vũ bùn, gắt gao kéo lấy nguyên anh. Nó ra sức dây rủa, tốc độ di chuyển lại so một vị kết đan tu sĩ không nhanh được bao nhiêu. Cuối cùng chỉ là hiểm lại càng hiểm sát lôi cầu biên giới lướt qua, nổ tung điện quang phản chiếu nó khuôn mặt nhỏ hoàn toàn trắng bệch. Gặp nguyên anh hiện thân, Giang Minh trong mắt hàn quang càng tăng lên. Đã đánh tới cái này tình trạng, tự nhiên không có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Cắt cỏ, cần phải trừ tận gốc. Hắn đã không còn mảy may giữ lại, hai tay trước người hóa thành hoàn toàn mơ hồ tàn ảnh, liên tục gảy 10 ngón tay. Chỉ một thoáng, vù vù tiếng xé gió bên tai không dứt, một viên tiếp nối một viên lôi cầu ngưng tụ thành hình, rót thành một mảnh xanh trắng sắc thủy triều, hướng phía vậy hành động nhận hạn chế nguyên anh gào thét mà đi. Thanh Huyền Tử nguyên anh mắt thấy mấy chục đạo lôi cầu phô thiên cái địa đánh tới, kinh hãi muốn tuyệt. Nguyên anh vốn nên mau lẹ như điện, càng có được ngắn cự ly thuấn di thần thông, từ trước đến nay là tu sĩ bảo mệnh bỏ chạy tuyệt hảo thủ đoạn. Có thể hết lần này tới lần khác đỉnh đầu tòa này đáng chết cự sơn, đem vương viên trăm trượng không gian đều hóa thành trọng lực lồng giam, cái kia dựa vào chạy trối chết thuấn di thần thông, ở chỗ này đánh lớn chết gấu. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải điên cuồng thôi động bản nguyên chi lực, thân thể nho nhỏ tại phương viên mấy chục mét bên trong liên tục lấp lóe. Có thể cái này thuấn di cự ly thực sự quá ngắn, mặc dù né tránh công kích, lại liên tiếp bị lôi cầu bạo tạc sau khuyết tán ra hồ quang điện dư ba quét chúng. Xoẹt, một đạo rời rạc hồ quang điện sát qua nguyên anh cánh tay, Thanh Huyền Tử liền cảm giác thần hồn một trận như kim đâm đâm nói, nguyên anh quang mang cũng theo đó yếu ớt một phần. Nếu là bản thể ở đây, trình độ này lôi hồ nhiều nhất để hắn khí huyết sôi trào, có thể nguyên anh lại cực kỳ yếu ớt. Mỗi một lần bị tác động đến, đều để hắn suy yếu một phần. Tiền đạo hữu, thủ hạ lưu tình. Lúc này, vài tiếng lo lắng hô quát bỗng nhiên từ phía dưới truyền đến. Giang Minh thần thức hướng phía dưới quét tới, chỉ gặp mấy chục đạo nhan sắc khác nhau độn quang chính nhanh như điện chớp phóng lên tận trời, cấp tốc tới gần. Xông lên phía trước nhất bốn người, rõ ràng là theo Thanh Huyền Tử cùng nhau đến đây Trung Châu mặt khác bốn vị nguyên anh tu sĩ. Tiếng ngăn cản thanh âm, đúng là bọn họ phát ra. Giang Minh nét miệng lên một tia băng lãnh độ cong. Hắn chẳng những không có dừng tay, ngược lại tâm niệm thay đổi thật nhanh, trực tiếp vận dụng át chủ bài. Một đạo từ tịch tà thần lôi ngưng tụ mà thành lôi cầu bắn ra, tốc độ kia nhanh chóng, trên không trung chỉ để lại một đạo màu vàng kim nhạt tàn ảnh. Cái này màu vàng kim lôi cầu phát sau mà đến trước, lẫn vào kia một mảnh xanh trắng sắc lôi cầu bên trong, thẳng đến Thanh Huyền Tử Nguyên Anh. Phía dưới, đã gần đến tại gang tấc bốn vị Trung Châu tu sĩ sắc mặt đều biến. Cầm đầu cái kia vị diện mắt âm lãnh lão giả, nghiêm nghị quát tầm lên, "Tiền đạo hữu, mau dừng tay. Thanh Huyền Tử sư huynh như hôm nay vẫn lạc ở đây, ta chúc ra tất nhiên toàn tộc chi lực, dạy ngươi hợp hoàn tông trên dưới chó gà không tha, nợ máu trả bằng máu." Nhưng mà, uy hiếp của hắn lời nói còn tại trong không khí quanh quẩn, cái kia đạo màu vàng kim tịch tà thần lôi đã đánh trúng vào mục tiêu. Kim quang một quyển, liền đem kia nho nhỏ Nguyên Anh nuốt hết. Nguyên Anh thậm chí liền cuối cùng một tia dãy rủa đều không thể làm ra, hắn tản ra khí tức, đột nhiên dập tắt, tiêu tán đến vô ảnh vô tung. Yên tĩnh, chết đồng dạng yên tĩnh bao phủ không trung. Người một chết, ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, là núi lửa phun trào nổi giận. Kia bốn vị Trung Châu tu sĩ con mắt trong nháy mắt trở nên một mảnh đỏ như máu, gắt gao đinh trên người Giang Minh. Cầm đầu lao giả càng là râu tóc đều dựng, hét to âm thanh bên trong, bốn đạo nhan sắc khác nhau pháp bảo đồng thời từ trong cơ thể của bọn họ bay ra, từ khác nhau góc độ hướng phía Giang Minh ầm vang rơi đập, thế phải đem hắn chém thành muôn mảnh, là Thanh Huyền Tử báo thù. Đối mặt bốn vị cùng giai tu sĩ nén giận liên thủ một kích, Giang Minh trên mặt nhưng không thấy nửa phần vẻ sợ hãi. Hắn hừ lạnh một tiếng, rộng lượng tay áo bỗng nhiên phất một cái. Thương thương thương. Réo rắt tiếng kiếm reo liên tiếp vang lên, hơn 20 trôi phi kiếm theo thứ tự từ hắn trong tay áo nối đuôi nhau bay ra. Những này phi kiếm trên không trung cấp tốc tản ra, mũi kiếm phun ra nuốt vào lấy lăng lệ kiếm khí, đón nhận kia bốn kiện thanh thế dọa người pháp bảo. Đã bốn người này không kịp chờ đợi muốn tìm cái chết, giờ ngợp mình không ngại đưa bọn hắn đoạn đường, đi địa phủ cùng Thanh Huyền Tử làm bạn. Kiếm quang cùng bảo quang trong nháy mắt đụng vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng sắt thép va chạm, đem tầng mây đều quấy đến vỡ nát. Thử, lấy nhiều khi ít, thật coi chúng ta Đông Hoang không người nào sao? Chiến đấu vừa mới bắt đầu, một cái âm thanh vang dội nổ vang. Cùng lúc đó, Lưu Vân Chân Quân, Ngọc Lộ trưởng lão cùng với khác mấy vị Đông Hoang nguyên anh tu sĩ cũng nhao nhao đã tìm đến, ẩn ẩn hình thành vây kín chi thế, đem Trung Châu bốn người vây đánh ở giữa. Đang toàn lực thôi động pháp bảo, bốn vị Trung Châu tu sĩ toàn thân chấn động, sôi trào sát ý như là bị dội cho một chậu nước đá, trong nháy mắt làm lạnh hơn phân nửa. Nếu là những này người toàn bộ độc thủ, bốn người bọn họ hôm nay sợ rằng thật muốn bước Thanh Huyền Tử theo gót, vĩnh viễn lưu tại cái này Đông Hoang chi địa. Bốn người cứ thế mà ngừng lại tiếp tục công kích tình thế, ăn ý triệt thoái phía sau, cấp tốc kéo ra cùng Đông Hoang đám người cự ly. Đồng thời, Ngọc Lộ trưởng lão thanh âm tại Giang Minh vang lên bên hai, "Tiền trưởng lão, còn xin tạm đừng lên cơn lôi đỉnh. Thanh Huyền Tử gieo gió gặt bão, chết chưa hết tội." Nhưng bốn người này như cũng cùng nhau chém giết, Trung Châu trúc gia nhất định phát cuồng, hai châu đại chiến sợ không thể tránh né. Bây giờ tuyết tộc tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, như chúng ta trước cùng Trung Châu liều cái lưỡng bại câu thương, chẳng phải là vô cớ làm lợi những cái kia băng gì? Giang Minh ánh mắt chớp lên, trong nháy mắt cân nhắc lợi hại. Dưới mắt Đông Hoang chúng tu đều tới, rõ ràng là không đánh được. Tiếp tục rằng co đã mất ý nghĩa, ngược lại khả năng xáo trộn đối kháng tuyết tộc bố trí. Hắn làm việc từ trước đến nay quả quyết, đã chuyện không thể làm, liền không lại dây dưa. Thế là, tay phải hắn chập ngón tay như kiếm, hướng về một dẫn. Siêu siêu siêu. Kia hơn 20 trôi đang cùng đối phương pháp bảo chiến đấu phi kiếm, nghe lệnh mà động, xét qua đạo đạo đường vòng cung, lợi rơi xuống đất quay đầu bay trở về, theo thứ tự không có vào hắn trong tay áo, biến mất không thấy gì nữa. Lưu Vân Chân Quân gặp song phương đều tạm thời thu tay lại, căng cứng tiếng lòng hơi buông lỏng một chút. Hắn tiến lên một bước, ánh mắt như điện, lạnh lùng đảo qua kia bốn tên sắc mặt khó coi Trung Châu tu sĩ, Tiền đạo hữu cùng Thanh Huyền Tử đạo hữu chính là tự nguyện ký kết khế ước, công khai tiến hành sinh tử đấu pháp. Ở đây chư vị đều có thể làm chứng. Bây giờ Thanh Huyền Tử đạo hữu tài nghệ không bằng người, nói tiêu bỏ mình, đó cũng là đấu pháp truyền thường, chẳng trách người bên ngoài. Các ngươi bốn người mới không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền muốn liên thủ vây công Tiền đạo hữu, là đạo lý gì? Hẳn là thật muốn nhờ vào đó bước lên Trung Châu cùng ta Đông Hoang toàn diện chiến sự hay sao? Chương 354, Cố Nhân Tương Kiến, 1, chương 354, Cố Nhân Tương Kiến, 1, Trung Châu cầm đầu tên kia âm lãnh lão giả, giờ phút này sắc mặt tái xanh, hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ. Nhưng Lưu Vân Chân Quân câu câu đều có lý, lại chung quanh nhìn chằm chằm Đông Hoang Nguyên Anh tu sĩ không dưới 10 vị, liều mạng chỉ có một con đường chết. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là bảo toàn tự thân, mau chóng trở về Trung Châu, đem việc này từ đầu chí cuối bẩm báo trúc gia lão tổ, lại từ lão tổ định đoạt. Nghĩ tới đây, lão giả hít sâu một hơi, để ngữ khí bình ổn xuống tới, Lưu Vân đạo hữu nói quá lời, chúng ta chỉ là nhất thời xúc động phẫn nộ. Đã việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Còn xin Tiền đạo hữu trả lại ta Thanh Huyền Tử sư minh lộ sát pháp thể. Giang Minh nghe vậy, ánh mắt liếc nhìn Thanh Huyền Tử ngón tay chỗ nhận chữ vật. Vừa rồi thời gian vội vàng, hắn còn chưa kịp thu hồi chiến lợi phẩm. Nhưng giờ phút này vạn chúng nhìn chừng chừng, như hắn công nhiên đem nhẫn chữ vật chiếm thành của mình, không chỉ có sẽ triệt để chọc giận Trung Châu, chỉ sợ ngay cả ra mặt bảo vệ cho hắn Lưu Vân Chân Quân các loại Đông Hoang đồng liêu, trong lòng cũng sẽ sinh ra bất mãn. Hắn lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh phía sau tình hình chiến đấu. Chỉ gặp nơi xa không trung, Tiểu Hỏa cùng Tử La Cực Diễm chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc. Đoàn kia Tử La Cực Diễm đã bị Tiểu Hỏa sắp thôn phệ hầu như không còn. Thanh Huyền Tử vẫn lạc, cùng hắn tâm thần tương liên Tử La Cực Diễm cũng lọt vào phản vệ, uy lực giảm nhiều, tự nhiên không phải Tiểu Hỏa đối thủ. Không hề nghi ngờ, Thanh Huyền Tử trên thân chân quý nhất chi vật chính là cái này bản bồi dưỡng nhiều năm linh hỏa. Bây giờ đã bị tiểu hỏa thôn phệ, hắn lần này cũng coi là thu hoạch tương đối khá. Suy nghĩ cố định, Giang Minh không do dự nữa. Hắn tâm niệm khẽ động, bao phủ trên trọng lực lĩnh vô hình lực trường lặng yên tiêu tán. Đồng thời tay phải hắn hư nhấc, hướng phía núi nhỏ nhẹ nhàng một chiêu. Vù vù âm thanh bên trong, to lớn trọng lực lĩnh cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một đạo ánh sáng xám, bay trở về Giang Minh lòng bàn tay. Mà Thanh Huyền Tử thi thể thì tại trọng lực biến mất trong nháy mắt, liền thẳng tắp hướng phía dưới mặt đất rơi xuống. Trung Châu kia âm lãnh lao giả một mực gắt gao nhìn chằm chằm, thấy thế lập tức tay áo mở ra, vững vàng nâng xuống rơi thi thể. Nhìn xem sư huynh lại không sức sống thể xác, lão giả trong mắt vẻ đau xót chợt lóe lên. Hắn ngẩng đầu, cứng nhắc hướng phía Lưu Vân chân quân, Giang Minh bọn người chắp tay, từ trong cổ họng gạt ra một câu, "Cáo tử." Dứt lời, không nói thêm lời nào, cùng cái khác ba người trao đổi một ánh mắt. Bốn người riêng phần mình thôi động đội băng, che chở Thanh Huyền Tử di thể, hóa thành bốn đạo nhan sắc khác nhau trường hồng, cũng không quay đầu lại hướng phía phương tây chân trời mau chóng đuổi theo, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Lưu Vân chân quân lăng không hư lập, mặt có thần sắc lo lắng đưa mắt nhìn bốn người biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Thật lâu, mới hít một hơi, "Ai, nên tới, cuối cùng vẫn là tới. Trải qua chuyện này, ta Đông Hoang cùng Trung Châu ở giữa, sợ là khó có ngày yên tĩnh." Hắn tựa hồ đột nhiên ý thức được lời này khả năng gây nên hiểu lầm, vội vàng chuyển hướng Giang Minh, giải thích nói, "Tiền đạo hữu chớ nên hiểu lầm, lão phu tuyệt không trách cứ chi ý những năm gần đây, Trung Châu một chút thế lực vốn là ngo ngoe muốn động, vẫn muốn mượn Tuyết tộc xâm nhập phía Nam cơ hội, tiến một bước suy yếu thậm chí chiếm đoạt ta Đông Hoang. Cho dù không có chuyện hôm nay, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ thay tranh chấp." Giang Minh ánh mắt đảo qua chu vi, gặp giờ phút này lưu tại chỗ gần đều là Hợp Hoan Tông cùng Thiên Kiếm các tu sĩ, liền cũng thẳng thắn hỏi, đã xung đột không thể tránh né, mới vì sao không thừa cơ đem bốn người kia cùng nhau lưu lại. Lưu Vân Chân Quân nghe vậy, cười khổ lắc đầu, xung đột cũng chia lớn nhỏ à, như thật đem Trung Châu bốn người toàn viên chém giết ở đây, tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Trúc gia rất có thể coi đây là tử, liên hợp Trung Châu thế lực khác, lập tức phát động toàn diện tiến công. Đến lúc đó ta Đông Hoang hai mặt thủ địch, thế cục nguy rồi. Huống chi, chúng ta còn cần bận tâm Tây Mạc cùng Nam Lương thế lực khắp nơi cách nhìn. Giang Minh nghe xong, khẽ bước cằm. Hắn mới xác thực đem sự tình nghĩ đến đơn giản. Năm người kia dù sao cũng là bên ngoài tiến lên đây xem lễ tân khách, như đều chết bởi Đông Hoang, lan truyền ra ngoài. Đông Hoang tu sĩ khó tránh khỏi rơi vào cái tâm ngoan thủ lạt thanh danh, đối với nhu cầu cấp bách liên hợp các phương lực lượng đối kháng Tuyết tộc bọn hắn mà nói, xác thực rất đối bất lợi. Ngọc Lộ trưởng lão lúc này quan sát phía dưới điện lễ trên quảng trường có chút bạo động bất an đám người, lên tiếng đề nghị, "Lưu Vân sư huynh, Tiền trưởng lão, nơi đây không phải nói chuyện chi địa, chúng ta vẫn là đi xuống trước đi." Kết anh đại điện chưa kết thúc, đông đảo tân khách còn tại chờ phía sau. Giang Minh gật đầu đồng ý, đồng thời nghiêng đầu hô, "Tiểu Hỏa, trở về." Tiểu Hỏa vừa đem cuối cùng một tia tử la cực diễm nuốt vào trong bụng, chính khi mắt, một mặt thỏa mãn trở về chỗ linh hỏa mỹ diệu tư vị. Nghe được kêu gọi, nó vui sướng thanh minh một tiếng, hai cánh chấn động, hóa thành một đạo đỏ thấm lưu quang, siêu rơi vào Giang Minh đầu vai. Cứ việc nó thu liễm tất cả nhiệt độ cao, nhìn qua liền như là một cái bình thường màu đỏ linh tước, nhưng Lưu Vân Chân Quân bọn người nhìn về phía nó ánh mắt vẫn như cũ mang theo vài phần kiên kỵ. Thanh Huyền Tử cầm chi thành danh tử là cực diễm cỡ nào lợi hại, bọn hắn đều có chỗ nghe thấy, không nghĩ tới lại bị cái này Thái Dương tinh hỏa nhanh chóng như vậy thôn vệ sạch sẽ. Làm Giang Minh theo Lưu Vân Chân Quân bọn người bay trở về điện lễ đài cao lúc, phía dưới mấy ngàn nói ánh mắt đồng loạt hội tụ ở trên người hắn, ban đầu tìm tòi nghiên cứu, hiếu kỳ, giờ phút này đã đều biến thành kính sợ. Có thể lấy Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, ở chính diện chém giết một vị thành danh đã lâu Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Như thế chiến tích, đủ để cho tất cả mọi người đem hắn coi là cùng giai bên trong đỉnh tiêm tồn tại, lại không người dám bởi vì kết anh thời gian ngắn ngủi mà có chút khinh thị. Sau đó điện lễ tiến trình, ngoài ý liệu thuận lợi. Vô luận là trình hạ lễ, tân khách đọc lời chào mừng, vẫn là sau cùng tông môn khánh điện, tất cả mọi người phá lệ phối hợp, bầu không khí thậm chí giao đấu pháp trước càng thêm trang trọng nhiệt liệt. Mỗi người đều rõ ràng, trải qua trận này, vị này tiền trưởng lão tại Đông Hoang địa vị đã khác biệt, Hợp Hoan tông uy thế cũng theo đó vừa tăng. Sau hai canh giờ, điện lễ quá trình tiệm cận hồi cuối. Lưu Vân Chân Quân chậm rãi đi đến trước sân khấu, háng giọng một cái, cất cao giọng nói, "Chư vị đạo hữu, tiếp xuống, lão phu đại biểu Đông Hoang, có chuyện quan trọng cần cùng các vị đồng đạo thương nghị." Cùng lúc đó, Ngọc Lộ trưởng lão cùng Thiên Kiếm các mấy vị trưởng lão cũng bắt đầu thấp giọng phân phó môn hạ đệ tử. Rất nhanh, từng đội thân mang các loại phục sức đê dài tu sĩ bắt đầu dẫn đạo, đem những cái kia tu vi tại Nguyên Anh trở xuống tu sĩ mời ra đại điện. Bên trong đại điện trong lúc nhất thời có chút rất nhỏ nghị luận, nhưng đa số người đều rất phối hợp, có thứ tự rút lui. Lưu tại trong điện, chỉ còn lại hơn 100 tên Nguyên Anh tu sĩ. Nguyên bản có thể dung nạp mấy ngàn người hùng vĩ đại điện, lập tức lộ ra trống không rất nhiều. Đám người cùng nhìn nhau, trong mắt đều có suy đoán. Bọn hắn đều không phải là ngu rốt hàng người, tự nhiên minh bạch, có thể để cho Lưu Vân Chân Quân tại kết anh đại điện sau lập tức triệu tập tất cả Nguyên Anh nghị sự. Chô nói sự tình, tất nhiên cùng trước mắt hạng nhất đại địch, Tuyết tộc có quan hệ. Lưu Vân Chân Quân không có trì hoãn, lần nữa cất cao giọng nói, "Chư vị đạo hữu, đối với ta Đông Hoang tiền tuyến cùng Tuyết tộc chiến sự, chắc hẳn mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ nghe thấy. Nhưng chỉ sợ đa số người cũng không rõ ràng, chân thực chiến cuộc đã đến cỡ nào nguy cấp tình trạng. Tuyết tộc không hổ là lấy chiến tranh nghe tiếng chủng tộc, hán quân trận chi nghiêm chỉnh, năng lực khôi phục chi khủng bố, xa không phải chúng ta nhân tộc tu sĩ có thể so sánh. Không dối gạt các vị, ta Đông Hoang liên quân trước mắt đã là đau khổ chèo trống, dấu hiệu thất bại đã hiển, cự ly toàn tuyến tan tác có lẽ đã không xa vậy." Lời vừa nói ra, bên trong đại điện lập tức một mảnh xôn xao, không ít tu sĩ mặt lộ vẻ kinh sợ, châu đầu ghé thai. Mặc dù đều biết rõ tuyết tộc khó chơi, Đông Hoang ở vào hạ phòng, nhưng dấu hiệu thất bại đã hiển toàn tuyến tan tác dạng này chứ quá mức khoa trương. Lúc này liền có một vị đến từ Nam Lương mặt đỏ tu sĩ đứng người lên, nghi ngờ nói: "Lưu Vân đạo hữu, lời ấy phải chăng quá nói chuyện giật gân?" Theo Trần Mỗ biết, mấy tháng trước tiền trưởng lão kết anh thời điểm, tuyết tộc quy mô xâm chiếm Kiến Châu, không phải cũng bị Đông Hoang liên quân đánh lui, chém giết vô số à? Như thế nào đến tan tác biên giới? Chương 354, Cố Nhân Tương Kiến 2, chương 354, Cố Nhân Tương Kiến 2, Lưu Vân chân quân nhìn về phía hắn, trên mặt cũng không bị nghi ngờ không vui, ngược lại lộ ra một vòng cười khổ: "Trần đạo hữu nói không sai, Kiến Châu một trận chiến, chúng ta xác thực thắng, thậm chí có thể coi là một trận đại thắng. Có thể ngươi biết rõ, vì chàng thắng lợi này, ta Đông Hoang bỏ ra cỡ nào đại giới a? Là mấy vạn đê giai tu sĩ huyết nhục chi khu, là trên trăm vị kim đàn tu sĩ nói tiêu ngã xuống, là vô số pháp bảo đan dược tiêu hao. Tuyết tộc tối lui, chỉ cần mấy năm tính dưỡng, binh lực liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mà chúng ta Đông Hoang, muốn khôi phục bực này quy mô tu sĩ lực lượng, không có trăm năm thời gian, tuyệt đối không thể. Như thế tiêu hao xuống dưới, chúng ta hao tổn được tốt hay sao hả?" Bên trong đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả tu sĩ đều trầm mặc, lúc trước chất vấn mặt đỏ họ Trần tu sĩ cũng chậm rãi ngồi xuống, sắc mặt nghiêm trọng. Tuyết tộc kia kinh khủng năng lực khôi phục, bọn hắn cho dù chưa tự thân tới chiến trận, cũng nhiều có nghe thấy. Trận chiến tranh này, Đông Hoang xác thực không nhìn thấy phần thắng, bị kéo đổ chỉ là vấn đề thời gian. Lưu Vân chân quân thấy mọi người trầm mặc, tiếp tục nói: "Nguyên nhân chính là tiền cảnh ảm đạm, ta Đông Hoang cao tầng không thể không phòng ngừa chú đáo, thương thảo mấy cái cách đối phó. Cái này đầu thứ nhất, chính là tại thế cục triệt để không cách nào vãn hồi trước, chủ động từ bỏ Đông Hoang Bắc Bộ, Đông Bộ Bình Nguyên Úc Thổ, tập kết tất cả lực lượng cùng tài nguyên, toàn tuyến Nam rút lui, lui vào Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu. Dựa vào hiểm trở địa thế, cùng tuyết tộc tiếp tục đối kháng, từ bỏ Đông Hoang hơn phân nửa cương thổ. Lần này, không chỉ có ngoại vực tu sĩ, liền rất nhiều Đông Hoang bản địa nguyên anh đều kinh hãi. Kế hoạch này bọn hắn trước đó cũng chưa từng nghe nói." Giang Minh Nguyên bản nghe được có chút không quan tâm, cảm thấy hội nghị cùng mình quan hệ không lớn, giờ phút này nghe vậy cũng là khẽ giật mình. Như đúng như đây, Đông Hoang tương đương tự phế võ công, nhường ra kinh doanh vô số tuế nguyệt căn cơ chi địa. Nhưng hắn lập tức nghĩ đến, cái này chỉ sợ cũng không phải là chân thực kế hoạch, mà là thiên kiếm các sách lược, thế là đè xuống trong lòng ba động, tiếp tục bất động thanh sắc lắng nghe. Kế hoạch này lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Vị kia Nam Lương họ Trần tu sĩ lần nữa bỗng nhiên đứng dậy, vội vàng nói: "Lưu Vân đạo hữu, tuyệt đối không thể. Đông Hoang chi địa chính là Thanh Vân đại lục bắc phương bình chướng, một khi các ngươi toàn tuyến Nam rút lui, tuyết tộc tiến quân thần tốc, sẽ không còn ngăn cản. Đến lúc đó, chẳng những Đông Hoang còn thừa cương vực khó đảm bảo, Bắc Nguyên, Trung Châu, thậm chí ta Nam Lương đều đem trực tiếp bại lộ tại tuyết tộc bình phong phía dưới. Cái này đã không phải Đông Hoang một vực chi tồn vong, mà là liên quan đến toàn bộ Thanh Vân đại lục nhân tộc sinh tử đại sự." Bên cạnh hắn một vị phong vận vẫn còn mỹ phụ cũng lập tức phụ họa: "Trần đạo hữu nói cực phải. Việc này đoạn không thể được. Lưu Vân đạo hữu, Đông Hoang như thật có khó khăn, đều có thể nói thẳng. Đan dược, linh thạch, pháp bảo, phụ lục, chỉ cần chúng ta Nam Lương các nhà cầm được ra, nhất định hết sức trợ giúp. Cắt không thể được này tự tuyệt tại đại lục sự tình a." Cái khác đến từ Tây Mạc, Bắc Nguyên tu sĩ cũng nhao nhao mở miệng, phản đối từ bỏ Đông Hoang chi địa. Lưu Vân chân quân nhìn xem đám người kịch liệt phản ứng, trong lòng âm thầm gật đầu. Đối tiếng nghị luận hơi dừng, hắn mới tiếp tục giải thích: "Chư vị đạo hữu an tâm chớ đổi, lão phu mới lời nói, chỉ là thương thảo bên trong chuẩn bị tuyển kế sách một trong, còn xa mới tới kết luận thời điểm. Ta Đông Hoang tu sĩ, thế hệ sinh ở đây, lớn ở đây, có chịu cam tâm đem tổ tông cơ nghiệp chắp tay nhường cho người. Chúng ta còn có cái thứ hai kế hoạch, ngàn anh trừ băng chiến. Theo chúng ta nhiều năm dò xét, tuyết tộc sở dĩ có thể như thế nhanh chóng khôi phục binh lực, căn nguyên của nó ở chỗ bọn hắn phía sau kia phiến bị triệt để đông kết biển lớn. Nếu có thể tổ chức một chi hoàn toàn do nguyên anh tu sĩ tạo thành đội ngũ tinh nhuệ, bí mật chui vào hắn phía sau, đại quy mô phá hư tầng băng, đoạn tuyệt lực lượng căn nguyên. Như vậy, thay đổi chiến cuộc, đem tuyết tộc trục xuất thủy lâm giới, liền không còn là si tâm vọng tưởng." Trong điện một mảnh yên tĩnh, chỉ có Lưu Vân chân quân thanh âm quanh quẩn. Tất cả nguyên anh tu sĩ đều rơi vào trầm tư. Kế hoạch này gan to bằng trời, nhưng cũng thẳng vào chỗ yếu hại. Nếu có thể thành công, xác thực khả năng nhất cử đặt vững thắng cục. Nhưng trong đó phong hiểm cũng là không cần nói cũng biết. Xâm nhập địch hậu, tứ cố vô thân, một khi bị tuyết tộc đại quân vây kín mặc ngươi tu vi thông thiên, chỉ sợ cũng khó thoát nguy cơ vẫn lạc. Nhưng nếu là cự tuyệt tham dự cơ hồ, vạn nhất Đông Hoang thật chủ động tránh ra đại bộ phận thổ địa. Đông Hoang thất thủ, tuyết tộc tiến quân thần tốc, chiến hỏa đốt lượn đại lục. Vậy sẽ là tất cả mọi người ác mộng. Tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Không ít người trên mặt lộ ra cân nhắc thần sắc. Lúc này, một vị đến từ Tây Mạc tráng hán hỏi một cái vấn đề mấu chốt: "Lưu Vân đạo hữu, xin hỏi kế hoạch này cần triệu tập bao nhiêu vị nguyên anh đồng đạo tham dự mới có thành công nắm chắc?" Lưu Vân chân quân thanh âm trầm ổn, chư vị cũng đều biết được, vô tận hải bao la vô ngần. Trải qua ta Đông Hoang mấy vị đồng đạo lập đi lặp lại đo lường tính toán, nếu muốn thành sự, chí ít cần ngàn tên nguyên anh cảnh giới trở lên đạo hữu đồng tâm hiệp lực. Bây giờ chúng ta đã tụ tập hơn 600 vị, còn thừa trống chỗ, mong rằng các vị đang ngồi ở đây có thể hết sức giúp đỡ." Thoại âm rơi xuống, trong điện lập tức lâm vào một mảnh yên lặng. Đều tại cân nhắc lấy phải chăng hẳn là đáp ứng. Giang Minh lặng lặng quan sát đến đám người thần thái. Hắn có thể cảm giác được, tuyệt đại đa số người trong lòng là không tình nguyện. Xâm nhập tuyết tộc khống chế băng hải, phong hiểm từ không cần phải nói, mà thiên kiếm các đến nay cũng không có cho ra bất luận cái gì tính thực chất chỗ tốt hứa hẹn. Tu sĩ tu hành không dễ, ai nguyện ý vô duyên vô cớ đi mạo hiểm như vậy? Nhưng mà, Lưu Vân Chân Quân nói lên phương án thứ nhất phía trước, tất cả mọi người không dám trực tiếp mở miệng từ chối. Làm như vậy không khác nào tại chỗ phá, khả năng dẫn đến toàn bộ kế hoạch sụp đổ. Như thật làm cho Thiên Kiếm Các từ bỏ Đông Hoang hơn phân nửa cương thổ, đem tuyết tộc để vào Thanh Vân nội địa. Hậu quả kia, không người dám muốn. Thật lâu, trong bữa tiệc một vị râu tóc đều ngân lão giả chậm rãi đứng dậy. Hắn là Đông Hoang Bắc Bộ nào đó đại tông môn đại trưởng lão, nguyên anh hậu kỳ tu vi, xưa nay đức cao vọng trọng. Hắn dẫn đầu làm ra đáp lại, "Lưu Vân đạo hữu, cái này liên quan đến ta Thanh Vân đại lục ước vạn sinh linh chi khí vận, chính là tồn vong tục tuyệt tiến hành. Như Đông Hoang thật có thể tập hợp đủ ngàn tên nguyên anh đồng đạo, khởi động kế hoạch này, lão phu sẽ làm tiến về, hơi tận non nớt." Lời nói này như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một viên cục đá. Ngay sau đó, tiếng phụ họa liên tiếp, "Đúng vậy, chúng ta nguyện làm Thanh Vân tận một phần tâm lực." Lưu Vân tiền bối yên tâm, đến lúc đó nhưng có chỗ triệu, thật không chối từ. Trang diện lập tức náo nhiệt lên, mặc dù vẫn có một số người ánh mắt lấp lóe, không rõ xác thực tỏ thái độ, nhưng chủ lưu mục đích đã hình thành. Giang Minh trong lòng âm thầm gật đầu. Kết quả này so với hắn dự đoán muốn tốt. Mặc dù chỉ là miệng ước hẹn, đến lúc đó phải chăng có người lâm thời lật lọng cũng còn chưa biết, nhưng ít ra bước ra bước đầu tiên. Về sau, đám người lại liền kế hoạch áp dụng chi tiết, khả năng khó khăn gặp phải các loại sự nghi, thương thảo gần một canh giờ. Cho đến ngoài cửa sổ sắc trời dần tối, trận này nghị hội mới rốt cục hạ màn kết thúc. Chư vị nguyên anh tu sĩ nhao nhao đứng dậy, lẫn nhau chắp tay chào từ biệt, hóa thành các loại đột quang, lần lượt biến mất trong màn đêm mịt mùng. Giang Minh theo dòng người chậm rãi đi ra đại điện. Ngoài điện bạch ngọc lát thành quảng trường, trong bóng chiều hiện ra thanh lanh ánh sáng trạch. Vào ban ngày tân khách tụ tập, huyên áo phi phàm cảnh tượng đã không thấy. Giữa phút này quảng trường trên không bỏ tịch liêu, chỉ còn mấy chục đạo thân ảnh, lại đều thân mang hợp hoàn tông chế thức pháp ý, ngay tại đều đâu vào đấy thu thập điện lễ lưu lại bàn trà, cây đèn những bậc này. Giang Minh nhẹ nhàng thở phào một cái. Một ngày này, đầu tiên là cùng Thanh Huyền Tử đại chiến, sau lại tại điện lễ đầu tuần xoay ứng đối, quả thực hao phí không ít tinh lực. Hắn dự định trực tiếp trở về đạo phủ, nghỉ ngơi thật tốt một phen. Đang lúc này, đột nhiên cảm ứng được có người đang nhìn chăm chú chính mình. Hắn bước chân hơi ngừng lại, nghiêng người nhìn lại. Chỉ gặp trăm mét có hơn, một gốc cành lá rậm rạp dưới cây cổ thụ, đứng thẳng ba đạo thân ảnh. Chính là Cát Thanh Huyền cùng nàng hai vị đồ đệ, Cố Thải Y cùng La Trần. Cát Thanh Huyền một bộ xanh nhạt váy dài, áo khoác làm xa, ánh mắt nhu hòa nhìn qua hắn. Cố Thải Y gặp hắn quay đầu trông lại, lập tức giơ lên cao cao cánh tay, dùng sức vung đẩy. Hiển nhiên, cái này sư đồ ba người là cố ý chờ đợi ở đây. Nói đến, Giang Minh cũng thật lâu không có cùng ba người đã gặp mặt. Thân hình hắn tựa như gió mát lướt qua quảng trường, trong chớp mắt liền tới đến ba người trước mặt. Lập tức lộ ra ôn hòa ý cười, đối Cát Thanh Huyền chắp tay thi lễ. Sư phụ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hôm nay tông môn sự vụ phức tạp, tân khách đông đảo, nếu có chiêu đãi không chu toàn chỗ, mong rằng sư phụ rộng lòng tha thứ. Đã sớm đã thông qua nguyện quang bảo hạp xác nhận sư đồ danh phận, Giang Minh liền sẽ không bởi vì chính mình trước một bước tiến giai nguyên anh, liền phủ nhận cái tầng quan hệ này. Trên con đường tu hành, đặt giả vi tiên không giả, nhưng nhân quả duyên phận cũng làm chân quý. Không nghĩ tới, hắn lần này xưng hô, lại làm cho Cát Thanh Huyền trắng non gương mặt trong nháy mắt hiện lên hai xóa đỏ ửng nhàn nhạt, lộ ra một chút e lệ chi sắc. Trước đây mượn nguyệt quang bảo hạt, nàng còn có thể thản nhiên đưa ra bái sư chi mời. Bây giờ ở trước mặt, cái này âm thanh sư phụ để nàng có chút luống cuống. Một bên Cố Thải Y thì cùng La Trần mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cố Thải Y thì tính tình thẳng thắn, nhịn không được kinh ngạc hỏi, "Sung, Giang tiền bối, ngài khi nào bái sư cha vi sư?" La Trần dù chưa mở miệng, nhưng trong mắt cũng đầy là hiếu kỳ. Gặp ba người đều bởi vì hắn nguyên anh tu vì có chút có gấp, Giang Minh mỉm cười, ngữ khí bình thản, "Nguyên do trong đó, các ngươi ngày sau có thể hỏi sư phụ." Còn có không cần xưng hô tiền bối, gọi ta sư minh liền có thể, hắn cũng không lập tức hỏi thăm đối phương chờ cần làm chuyện gì, mà là đề nghị, nơi đây không phải tự thoại chi địa. Chúng ta không bằng đi dưới núi tìm cái thanh tịnh tiểu quán vừa uống bên cạnh nói. Nói, hắn tay áo nhẹ phẩy, một đạo lưu quang trong tay áo bay ra, rơi xuống đất liền hóa thành một chiếc hiện ra nhàn nhạt ngân huy linh thuyền. Chương 355, Cát Thanh Huyền khúc mắc, 1, chương 355, Cát Thanh Huyền khúc mắc, 1, sở dĩ không mời ba người đi chính mình đạo phủ, chủ yếu là lo lắng Thanh Ly đoán mò. Lần trước Cố Tinh Giao chỉ là đến nhà xin nhờ mua sắm pháp bảo, Thanh Ly liền chuyên môn gấp trở về bắt gian. Lần này cần là lại đem các Thanh Huyền sư đồ lĩnh về đạo phủ, vạn nhất Thanh Ly hiểu lầm nữa một lần. Hắn tấm mặt mo này thật là không biết rõ nên đi chỗ nào thả. Vẫn là ở bên ngoài quán rượu gặp mặt ổn thỏa chút. Bởi vì chiến sự ảnh hưởng, Linh Lung Sơn mạch phụ cận rất nhiều tu sĩ cứ điểm cùng phạm nhân thành trấn đều đã di chuyển, hơi có vẻ hoang vu. Vĩnh Hằng Chi Chu chở bốn người, hướng đông lao vùng vụt mấy ngàn dặm, mới nhìn thấy một tòa quy mô khá lớn cỡ trung thành trấn. Tường thành lấy màu xanh xám cự thạch lũy thế, đầu tường tinh kỳ tại gió đêm bên trong tản ra, trên cửa thành phương khắc đá tấm biển viết ba cái xưa cũ chữ lớn, Bình An Thành. Bên trong thành đường đi coi như rộng rãi, hai bên cửa hàng san sát, mặc dù không kịp trước khi chiến đấu phồn hoa, nhưng cũng đèn đuốc điểm điểm, dòng người lui tới. Bốn người tìm một chỗ bề ngoài lịch sự tao nhã quán rượu, trên biển hiệu sách tụ tiên lâu. Đi vào trong tiệm, muốn một gian sát đường thanh tịnh bao xương. Tiểu nhị rất nhanh dâng lên linh trà cùng mấy thứ tinh xảo thức ăn, có khác một bình bản địa đặc sản bình ăn nướng. Mấy chén ôn tiểu vào trong bụng, lại tá lấy chút ngày xưa chuyện lý thú hồi ức nói chuyện phiếm, trong bữa tiệc lúc đầu một chút câu nệ rất nhanh tiêu tán. Cát Thanh Huyền cũng dần dần khôi phục ngày xưa như vậy tự nhiên hào phóng khí chất. Gặp thời cơ không sai biệt lắm, nàng thừa cơ ấm giọng mở miệng, "Giang đạo hữu, ta có một chuyện, trong lòng hoang mang đã lâu, nghị hướng đạo hữu thỉnh giáo." Nàng cuối cùng vẫn là không dám gọi thẳng tên, điều hòa tuyển đạo hữu danh xưng, Giang Minh đặt chén rượu xuống, mỉm cười nói, sư phụ cứ nói đừng ngại. Hôm nay đại điện phía trên, thiếp thân gặp đạo hữu cùng kia thanh huyền tử tiền bối giao đấu, từ đầu đến cuối khí độ thông dòng, không thấy bối rối. Rõ ràng đối phương tu vi cảnh giới cao hơn rất nhiều, uy danh hiển hách, đạo hữu chẳng lẽ liền không từng có mảy may e ngại sao? Giang Minh nghe vậy khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới các thanh huyền hỏi đúng là cái này. Nói thật, hắn lúc ấy xác thực không thế nào sợ. Thân hoài vĩnh hằng chi chu rất nhiều át chủ bài, phòng ngự thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cho dù thanh huyền tử thủ đoạn thông thiên, hắn tự tin chí ít cũng có thể đứng ở thế bất bại. Bất quá bực này tâm tư, tự nhiên không tiện nói thẳng. Hắn một chút suy nghĩ, khiêm tốn nói, tự nhiên là có chút sợ, nhưng đối phương đã đem ta làm cho không có đường lui, vậy cũng chỉ có thể kiên trì lên. Cũng may, thủ đoạn của đối phương phần lớn bị ta khắc chế, lúc này mới may mắn thắng được thắng lợi. Nghe được câu trả lời này, các thanh huyền ánh mắt lại là sáng lên, truy hỏi, kia Giang đạo hữu, ngươi là như thế nào làm được vượt qua trong lòng sợ hãi? Gặp Giang Minh trong mắt lướt qua một tia nghi hoặc, nàng đội vàng giải thích nói, thực không dám giấu giếm, ta trước kia từng tận mắt nhìn thấy một vị tiền bối độ kia kết anh thiên kiếp, hắn cảnh tượng quả thực đáng sợ. Từ đó về sau, trong lòng liền chôn xuống bóng ma, mỗi lần nghĩ cùng tự thân kết anh, đối mặt thiên lôi chi uy, liền cảm giác tim đập nhanh khó có thể bình an, từ đầu đến cuối hạ không được bế quan xung kích quyết tâm. Giang Minh lúc này mới bừng tỉnh, đối mới là gì có câu hỏi này. Thiên kiếp chi uy, thật là rất nhiều tu sĩ ác ngộng, không biết bao nhiêu kim đan viên mãn hạ người dừng bước tại đây. Về phần hắn chính mình có thể vượt qua sợ hãi, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Đơn giản là biết do vĩnh hằng chi chu năng lực phòng ngự, có đầy đủ lực lượng. Có thể các thanh huyền khác biệt, nàng thân là đan sư, lâu dài đắm chìm ở dược đỉnh đan lô ở giữa, cùng người đấu pháp chém giết kinh nghiệm chỉ sợ cực ít, càng không nói đến trải qua chân chính nguy cơ sinh tử. Loại này đối lôi đỉnh thiên uy sợ hãi, tuyệt không phải bên ngoài người dăm ba câu có thể tùy tiện xóa đi. Giang Minh trầm tư một lát, đưa ra một cái đề nghị, sư phụ, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một cái biện pháp, có lẽ có thể giúp ngươi dần dần vượt qua này tâm chứng. Chỉ là quá trình có thể sẽ có chút vất vả, thậm chí muốn ăn chút da thịt nỗi khổ. Các thanh huyền nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, Giang đạo hưu thỉnh giảng. Chỉ cần có một tuyến hy vọng có thể bài trừ tâm chứng, một chút khổ sở, thiếp thân tuyệt không e ngại, không sợ chịu khổ thuận tiện xử lý. Giang Minh cũng không do dự nữa, nói thẳng, biện pháp nhắc tới cũng đơn giản. Người ta tìm một chỗ hẻo lánh, tiến hành luận bàn. Ta chỉ lấy lôi pháp công kích, mô phỏng thiên lôi chi uy, để sư phụ thân thể nghiệm lôi lực ra thân cảm giác. Làm ngươi sau khi thích ứng, đối thiên kiếp sợ hãi, có lẽ liền có thể tiêu giảm hơn phân nửa. Đề nghị này, kỳ thật hắn là có căn cứ. Trước đó vượt qua lôi kiếp về sau, hắn liền bằng vào ngũ lôi chi thể đối thiên lôi có mấy phần cảm ngộ. Trải qua trong khoảng thời gian này luyện tập, giờ phút này hắn tiện tay thả ra lôi hệ pháp thuật, đã có một tia thiên kiếp uy lực. Cái này có thể được không? Ta tu vi thấp, chỉ sợ. Các thanh huyền có vẻ hơi chấn kinh cùng do dự. Giang Minh thế nhưng là có thể đánh giết thanh huyền tử nguyên anh tu sĩ, hắn lôi pháp, chính mình như thế nào đỡ được? Giang Minh nghiêm sắc mặt, ngữ khí nghiêm túc mấy phần, trực diện sợ hãi, thường thường là chiến thắng sợ hãi hữu hiệu nhất đường tắt. Sư phụ không cần quá lo lắng, ta tự có phân tốc, sẽ nghiêm ngặt khống chế lôi pháp uy lực, tuyệt sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nghe được tuyệt không tính mạng mà lo lắng các thanh huyền hơi lòng khẩu khí, nhưng nghĩ tới khả năng bị sét đánh thành trọng thương, ý nguyên khó mà quyết đoán. Giang Minh cũng không thúc giục, bưng chén rượu lên chậm rãi uống, lưu cho nàng suy nghĩ thời gian. Nếu nàng liền cái này khả khống luận bàn cũng không dám nếm thử, kia khuyên nàng mạo hiểm kết anh, không khác nào đưa nàng đẩy hướng tử lộ. Thà rằng như vậy, không bằng ngày sau bán nàng một viên hỏa tạo, để nàng an ổn vượt qua quãng đời còn lại càng cho thỏa đáng hơn làm. Trong dạp nhất thời an tĩnh lại, chỉ nghe gặp ngoài cửa sổ mơ hồ trợ bữa âm thanh. Cố Thải Y cùng La Trần nín hơi nhìn xem tự mình sư phụ, không dám chen vào nói. Qua tốt một lát, các thanh huyền hít sâu một hơi, Giang đạo hữu, thiếp thân cũng không phải là e ngại chịu khổ, chỉ là bây giờ bỏ bê đấu pháp, kinh nghiệm thực sự nông cạn. Có thể cho thiếp thân chuẩn bị một thời gian, sẽ cùng đạo hữu luận bàn. Gặp nàng không có trốn tránh, mà là lựa chọn tích cực chuẩn bị, Giang Minh trong lòng vui mừng, lúc này gật đầu đáp ứng, tự nhiên có thể. Tiếp xuống mấy năm, ta nên không sẽ trưởng kỳ bế quan. Sư phụ khi nào chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể thông qua bảo hạp liên hệ ta. Nói thật, tại cái này dài dằng dặc trên con đường tu hành, hắn quen biết hiểu nhau người vốn cũng không nhiều. Thực sự không muốn nhìn thấy ngàn năm về sau, cố nhân từng cái bởi vì thọ nguyên hao hết mà lần lượt tàn lụi, cuối cùng chỉ còn chính mình một thân một mình, độc đấu từ từ con đường. Trở lại chính hợp Hoan Tông động phủ về sau, Giang Minh suy nghĩ lại chuyển đến Trung Châu Trúc gia sự tình. Mặc dù cuối cùng hắn thủ hạ lưu tình, chỉ lấy thanh huyền tử tính mạng, nhưng người nào có thể bảo chứng Trúc gia sẽ không âm thầm làm trả thù? Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nhất định phải sớm làm chút bố trí, để tránh bị người mưu hại còn ngẫu nhiên không biết. Hắn trầm ngâm nửa ngày, ánh mắt hơi sáng, nghĩ đến một ý kiến. Đi đến trước thư án, trải rộng ra một chương làm bạch tín tiên, ngâm bút viết, Lý đạo hữu, hiện hữu một cái nhiệm vụ. Mời đạo hữu nghĩ cách thám thính, Trung Châu Trúc gia đối hợp Hoàn Tông tiền lai đem cầm loại thái độ nào, có hay không đến tiếp sau động tác. Việc này như thành, nguyện lấy một viên hỏa tạo là thủ. Sau đó từ trong ngực lấy ra nguyệt quang bảo hạc, mở ra nắp hộp, đem giấy viết thư để vào trong đó. Sau một khắc, một nửa trong suốt màn sáng ở trước mắt triển khai, phía trên bày ra lấy lít nha lít nhít 200 cái danh tự. Giang Minh ánh mắt băn khoăn, rất nhanh khóa chặt một cái tên, Lý Ngọc. Người này là Trung Châu Trúc gia cung phụng một vị bên ngoài họ trưởng lão, nguyên anh sơ kỳ tu vi. Không biết từ chỗ nào thu được nguyệt quang bảo hạc phục chế phẩm, còn tham gia qua lần thứ 2 vạn bảo các đấu giá hội. Để hắn đến nghe ngóng tin tức, không có gì thích hợp bằng, hắn thân ở Trúc gia nội bộ, tin tức linh thông. Về phần Lý Ngọc có thể hay không bởi vì chính mình là Trúc gia trưởng lao thân phận mà cự tuyệt nhiệm vụ này, Giang Minh ngược lại không quá lo lắng. Hỏa tạo sức hấp dẫn, dù là đối nguyên anh tu sĩ tới nói đều là to lớn. Mà Nguyệt Quang Bảo Hạp làm truyền lại tin tức con đường, lại cực kỳ bí ẩn. Lý Ngọc hoàn toàn có thể tại không bại lộ chính mình tình huống dưới hoàn thành nhiệm vụ, cơ hồ không có bất luận cái gì phong hiểm. Chuyện tốt như vậy, không có lý do cự tuyệt. Quả nhiên, ước chừng qua một khắc đồng hồ, Lý Ngọc hồi phục đến, "Hàn đạo hữu, đa tạ ngài có thể nhớ tới tại hạ. Nhiệm vụ này vụ, Lý Mộ tiếp. Một khi trúc gia nội bộ xác định thái độ đối với tiền đạo hữu, tại hạ nhất định trước tiên đem tin tức truyền lại cho ngài." Xem hết, Giang Minh mỉm cười. Quả nhiên, tuyệt đại đa số nguyên anh tu sĩ, cuối cùng vẫn là lấy ích lợi của mình làm trọng. Cái gì tông môn tình nghĩa, gia tộc trung thành, tại trường sinh đại đạo trước mặt, đều phải về sau sắp xếp. Bất quá để cho ổn thỏa, Giang Minh lại từ trong nhận chứa đồ tay lấy ra khế ước của chủ. Hắn nhấc bút lên, bắt đầu ở trên quyển trục định ra khế ước điều khoản. Chương 355, Cắt Thanh Huyền Khúc Mắc 2, chương 355, Cắt Thanh Huyền Khúc Mắc 2, nếu như không ký khế ước, vạn nhất Lý Ngọc cho cái tin tức giả, vậy thì phiền toái. Xử lý xong việc này, Giang Minh tâm niệm vừa động, thân hình liền từ trong tĩnh thất biến mất, tiến vào không gian độc lập. Bây giờ hắn đã có thể đồng thời điều khiển 80 trôi phi kiếm tạo thành kiếm trận, trên thân góp nhặt các loại vật liệu luyện khí cũng đã không ít, cần mau chóng đưa chúng nó luyện chế thành phi kiếm, tăng cường công phạt thủ đoạn. Mà lại, lần trước đấu giá hội nộp lên dễ kiếm đến kia Trương Nguyên Anh kỳ tình tiến pháp lực đan phương, cũng cần bắt đầu giấu điểm chỉ mô phòng luyện chế ra. Hắn thân có 4 thuộc tính linh căn, nếu không có đan dược phụ trợ, chỉ dựa vào thổ nạp thiên địa linh khí, tu vi tinh tiến tốc độ quả thực chậm chạp. Ngoài giới, từ cái này trận kết anh chi chiến kết thúc, tuyệt tộc một phương tựa hồ cũng thụ chấn nhiếp, thế công rõ ràng chậm lại. Không chỉ có chưa lại tổ chức đại quy mô tiến công, ngược lại đem bộ đội tiền tuyến rút lui mấy ngàn dặm. Thanh Ly cùng Huyền Ngọc cũng thừa dịp cái này khó được chiến sự khoảng cách, hướng tông môn từ đi chức vụ, mang theo Giang Minh cung cấp bồi nguyên đan, lần lượt bế quan, dốc lòng tăng lên tu vi. Nguyên bản ngẫu nhiên còn có chút tiếng người vãng lai độc phủ, triệt để an tĩnh lại, chỉ còn lại trận pháp vận chuyển yếu ớt linh quang. Một năm sau, không gian độc lập bên trong, Giang Minh chính hết sức chăm chú thao túng đan lô ở dưới hỏa diễm, tiến hành không biết bao nhiêu lần mô phỏng luyện chế. Đột nhiên, trong lực truyền đến một trận rất nhỏ rung động. Giang Minh lập tức phân ra một sợi thần thức, lấy ra bảo hạp. Trong hộp lẳng lặng nằm một phong xếp lại giấy viết thư. Triển khai xem xét, chữ viết thanh tú, "Giang đạo hữu, ta chuẩn bị xong." Hiệu suất ngược lại là rất cao. Giang Minh trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Hắn lúc này dừng lại mô phỏng luyện đan, thân ảnh lóe lên, liền ra không gian độc lập. 5 ngày sau, cách Hợp Hoan Tông mấy ngàn dặm bên ngoài, một tòa ít hai lui tới hoang vắng đỉnh núi. Giang Minh đến lúc đó, Cắt Thanh Huyền đã tại. Nàng hôm nay không váy trang, mà là đổi một thân lưu loát màu xanh nhạt trang phục. Chợt nhìn đi, rất có vài phần khí khái hào hùng hiên ngang cảm giác. "Sư phụ, chuẩn bị xong chưa?" Giang Minh tại 100 mét bên ngoài đứng lại, dự định đọc thủ. Cắt Thanh Huyền hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Lập tức lại giống nhớ tới cái gì, đội vàng nói bổ sung, "Giang đại ca, ngươi xuất thủ lúc nhìn một chút, đừng đánh đến mặt." Giang Minh nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức nhịn không được cười một tiếng. Hắn chợt nhớ tới, cùng Băng Phách Luận bàn lúc, đối phương cũng như vậy dặn dò qua lời tương tự. Giang Minh không có nói tiếp. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu là muốn giúp Cắt Thanh Huyền vượt qua đối thiên kiếp sợ hãi, liền không thể quá ôn hòa. Nhất định phải để nàng chân chính cảm nhận được áp lực, cảm nhận được lôi kiếp tới người lúc loại kia không thể địch nổi cảm giác nguy cơ. Hắn không do dự nữa, hai tay ở trước ngực cấp tốc kết ấn. Chỉ nghe ầm một trận nhẹ vang lên, 7-8 quả nắm đấm lớn nhỏ lôi cầu tại trước người hắn chống rông ngưng tụ mà ra. Một giây sau, Giang Minh cổ tay hơi rung, lôi cầu hóa thành mấy đạo ngân quang, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai xé rách không khí, lao thẳng tới Cắt Thanh Huyền mà đi. Cắt Thanh Huyền sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nàng đầu tiên là cực nhanh ở trên người liên tục chụp vào hai tầng nhạt pháp lực màu xanh hộ thuẫn, đưa nàng cả người bao khỏa trong đó. Ngay sau đó, nàng lại từ trong túi chứa vật gọi ra một mặt trắng tinh kiên tròn, bị nàng hai tay nắm chặt, ngăn tại trước người. Nhưng dù cho như thế, làm những cái kia lôi cầu mang theo chói tai âm thanh xé gió tới gần lúc, một loại nguồn gốc từ bản năng sợ hãi vẫn là bỗng nhiên nắm lấy nàng trái tim. "Veng, veng, veng." Liên tiếp tiếng nổ dày đặc vang lên, màu trắng bạc lôi quang trong nháy mắt đem Cắt Thanh Huyền bóng dáng bé nhỏ triệt để nuốt hết. Tại lôi quang bao phủ tầm mắt cuối cùng một cái chớp mắt, Cắt Thanh Huyền trong đầu chỉ còn một cái ý niệm trong đầu, mạng ta xong rồi. Làm chướng mắt lôi quang dần dần tiêu tán, Giang Minh dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Cắt Thanh Huyền đã ngửa mặt nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Kia mặt nguyên bản trắng tinh khiên tròn giờ phút này trở nên cháy đen một mảnh, chính nghiêng lệch đắp lên trên người nàng, che khuất nàng hơn phân nửa khuôn mặt. Chiến đấu này kinh nghiệm cũng quá kém chút. Giang Minh trong lòng thầm than, không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu. Hắn chậm rãi đi đến Cắt Thanh Huyền bên người, ngồi xổm người xuống nhìn kỹ. Thiếu nữ hai mắt nhắm nghiền, gương mặt của nàng cùng chỗ cổ đều bị kín một tầng đen xám, nguyên bản một mặt váy áo bị tạc đến rách tung tóe. Giang Minh thả ra thần thức, cẩn thận đảo qua nàng quanh thân, ngực vẫn có nhỏ xíu chập trùng. Quả nhiên còn sống. Kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn muốn là lưu lại tay. Mục đích chỉ là để nàng tự thể nghiệm lôi điện ra thân cảm giác, từ đó đánh vỡ tâm ma. Giang Minh pháp lực nhẹ xuất, một cỗ nhu hòa lực lượng liền đem Cắt Thanh Huyền thân thể chậm rãi nâng lên. Sau đó Giang Minh quay người, mũi chân chạm trên mặt đất một cái, nhẹ nhàng nhảy lên một bên lơ lửng vĩnh hằng chi chu. Ước chừng một canh giờ sau, Cắt Thanh Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Nàng con ngươi đột nhiên co lại, hô hấp dồn dập, trên trán hiện đầy tinh mịn mồ hôi lạnh. Trước khi hôn mê kia phô thiên cái địa lôi quang phảng phất còn tại trước mắt, làm nàng toàn thân cứng ngắc. Đập vào mi mắt là một gian hơi có vẻ nhỏ hẹp hoang. Chất gỗ vách tường hiện ra ôn nhuận quang trạch, dưới thân là mềm mại đệm chăn. Nàng đang nằm tại một trương đơn giản trên giường gỗ, trên thân còn che kín một giường màu trắng chăn mỏng. "Ta không chết." Nàng kinh ngạc nhìn Thi Thảo, thanh âm khàn khàn. "Sư phụ, ngươi đã tỉnh." Một bên chuyển đến ôn hòa giọng nam. Các Thanh Huyền theo tiếng quay đầu, trông thấy Giang Minh đang ngồi ở cách đó không xa bàn trà bên cạnh. Trên bàn bày biện một bộ thanh từ đồ uống trà, ấm miệng chính lượn lờ toát ra bạch khí. Giang Minh trong tay bưng một ly trà, gặp nàng tỉnh lại, liền hướng nàng mỉm cười. "Nguyên lai ta thật không có chết a." Các Thanh Huyền thở phào một hơi, căng cứng bả vai thư giãn xuống tới. "Sư phụ không cần quá mức lo lắng, ta ra tay tự có phân tất." Giang Minh nhấp một ngụm trà, ngữ khí bình tĩnh. Các Thanh Huyền nghe vậy, yên lặng nhìn hắn một cái. "Phân tất?" Nàng thế nhưng là một chút cũng không có cảm giác đến. Giờ phút này, nàng toàn thân làn da đều nóng bỏng đau, giống như là bị vô số châm nhỏ đồng thời đâm qua. Nghĩ được như vậy, nàng đội vàng bén chân lên, túi đầu kiểm tra thương thế của mình. Quả nhiên, nguyên bản da thịt trắng non giờ phút này đỏ bừng một mảnh, phía trên hiện đầy vết thương thật nhỏ cùng vết đỏ. Trên người váy áo cũng tổn hại nghiêm trọng, ống tay áo xé rách, váy cháy đen quằn xoắn. Nhưng ngay sau đó, nàng đã nhận ra một tia dị dạng. Vô luận là quần áo hay là thân thể, đều làm sạch sẽ tịnh. Đã không có vết máu, cũng không có xét đánh sau vốn có cháy đen vết bẩn. Hiển nhiên, là có người tại nàng hôn mê lúc thay nàng dọn dẹp qua. Căn này khoang thuyền trong phòng chỉ có nàng cùng Giang Minh hai người. Các Thanh Huyền gương mặt đằng một cái nổi lên đỏ ửng, bên hai cũng có chút phát nhiệt. Nàng nhịn không được suy nghĩ miên man, đối phương thanh lý lúc có thấy hay không cái gì, hoặc là đụng phải. Giang Minh đã nhận ra nàng trong ánh mắt quấn bách, đặt chén trà xuống, rất tự nhiên giải thích nói, mới ta dùng tịnh y đi thuật thay ngươi dọn dẹp một phen, nếu không đầy người bụi thổ địa nằm, sợ ngựa y cũng không thoải mái. Tịnh y đi thuật. Các Thanh Huyền sững sờ. Tịnh y dị thuật là một loại đề giai pháp thuật, căn bản không cần tiếp xúc thân thể, cách không liền có thể thi triển, thường dùng tại sạch sẽ quần áo hoặc hút bụi. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng lại ẩn ẩn hiện lên vẻ thất vọng. Sư phụ, hiện tại cảm giác như thế nào? Còn sợ hay không tiến tiếp? Giang Minh hợp thời mở miệng, đem chủ đề dẫn về chính sự. Các Thanh Huyền lấy lại tinh thần, cẩn thận hồi tưởng trước khi hôn mê một khắc này. Lôi cầu đánh tới trong nháy mắt, loại kia phảng phất thiên địa áp lực đỉnh mà tới ngạt thở cảm giác. Nàng không tự chủ được dùng mình một cái. Giang Minh thi triển lôi pháp, chẳng biết tại sao, mang cho nàng cảm giác gáp bách phá lệ mãnh liệt. Tại bị đánh trúng một sát na kia, nàng thật sinh ra ngay tại độ thiên kiếp ảo giác. Lấy về phần hiện tại, nàng phát hiện chính mình đối thiên kiếp sợ hãi, tựa hồ so trước kia sâu hơn. Vẫn là sợ. Nàng thanh thật trả lời. Giang Minh khẽ bước cằm, đối đáp án này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đã như vậy, loại kia ngươi chưa khỏi vết thương, ước chừng một tháng sau, chúng ta lại đến luận bàn một lần. Các Thanh Huyền nghe, trong mắt lại hiện lên rõ ràng bối rối. Một tháng có phải hay không quá nhanh rồi? Ta còn thụ lấy tổn thương. Kỳ thật nàng muốn nói là, nàng căn bản không muốn so tài nữa. Loại kia bị sét đánh cảm giác, một lần là đủ rồi, một tháng đầy đủ khôi phục. Ta chỗ này liệu thương đan dược không ít, ngươi chịu cũng chỉ là bị thương ngoài da, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Giang Minh ngữ khí ôn hòa, có thể ta kia mặt Vân Vân Thuẫn bị hư hại, sửa chữa cũng cần không ít thời gian. Các Thanh Huyền vội vàng lại tìm ra một cái lý do. Không sao, tấm chắn giao cho ta tới sửa, cam đoan một tháng sau, để nó hoàn hảo như lúc ban đầu. Giang Minh chủ động đưa ra hỗ trợ, hắn tại đan đạo trên tạo nghệ, hơn phân nửa nhờ vào Các Thanh Huyền dốc lòng chỉ điểm. Bây giờ có thể có cơ hội hồi báo phần ân tình này, hắn tự nhiên nguyện ý dùng nhiều chút tâm tư. Nhưng mà Cát Thanh Huyền nghe vào trong tai, trong lòng lại là một mảnh lạnh buốt. Nàng cơ hồ có thể đoán được chính mình tương lai sinh hoạt. Tâm tình tuyệt vọng lặng lẽ xuất hiện trong lòng. Chương 356, Mậu Thổ Minh lôi tới tay, 1, chương 356, Mậu Thổ Minh lôi tới tay, 1, một năm sau. Vẫn như cũng là tòa kia vô danh sân phong. Gió núi lướt qua ngọn cây, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên. Vĩnh Hằng Chi Chu chậm rãi tới gần, lơ lửng tại cách đất mấy trượng không trung. Giang Minh nhảy xuống, tay áo trong gió dương nhẹ. Hắn nhìn về phía sớm đã chờ ở đây Cát Thanh Huyền, lộ ra tiểu dung, "Sư phụ, ngươi chuẩn bị xong chưa?" "Hôm nay ta dự định," lời còn chưa dứt, liền bị Cát Thanh Huyền đội vã đánh gãy, "Đừng." "Giang đạo hữu, ta hôm nay là đến từ gia kỳ thật một năm qua này luật bản, đã để ta triệt để khắc phục đối thiên kiếp khúc mắc. Tiếp xuống ta dự định bế quan một đoạn thời gian, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến viên mãn, sau đó liền chuẩn bị nếm thử kết anh. Bây giờ, nàng tình nguyện trực diện thiên kiếp, cũng không muốn cùng Giang Minh so tài." "Nhanh như vậy?" Giang Minh nao nao, trong lòng lại sinh ra mấy phần tiếc nuối. Thẳng thắn nói, trợ giúp Cát Thanh Huyền đột phá khúc mắc, cũng không có chiếm dụng hắn quá nhiều thời gian. Ngược lại là mỗi một lần luật bản, thành hắn buồn kẻ tu luyện tiếp sống bên trong khó được điều hòa. Cát Thanh Huyền nhìn thấy Giang Minh trên mặt kia xóa không thôi thần sắc, góc miệng nhịn không được kéo ra. Đi qua một năm này, nàng dòng dã bị đánh choáng 10 lần. Mỗi một lần đều là toàn thân nhói nhói tỉnh lại, sau đó nằm trên giường hơn nửa tháng. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi, Giang Minh có phải hay không có cái gì đặc thù đam mê. "Sư phụ, ngươi xác định đã triệt để khắc phục?" Giang Minh vẫn không yên tâm, hảo tâm khuyên nhủ, thiên kiếp việc quan hệ con đường, dung không được nửa điểm may mắn. Ta cảm thấy tốt nhất lại củng cố mấy lần, để cầu bảo toàn. Các Thanh Huyền cơ hồ là thốt ra, không cần. Ta xác thực đã hoàn toàn vượt qua, không cần lại củng cố. Nàng sợ Giang Minh lại nói ra cái gì luận bàn đề nghị, vội vàng chắp tay, không còn sớm sủa, ta cái này trở về chuẩn bị bế quan. Giang đạo hữu, sau này còn gặp lại. Dứt lời, nàng căn bản không chờ Giang Minh đáp lại, quay người liền lái một đạo màu xanh đột quang, hoang mang rối loạn mang mang hướng nơi xa bay đi. Giang Minh nhìn qua cái kia đạo cấp tốc biến mất ở chân trời lưu quang, lại ngẩng đầu nhìn phía đông vừa mới dâng lên mặt trời. Hắn luôn cảm thấy Cát Thanh Huyền cũng không có chân chính đột phá khúc mắc, nếu không làm sao lại e sợ như thế cùng hắn luận bàn. Bất quá hắn cũng nhìn ra được, đối phương đã quyết định đi, không tốt mạnh hơn lưu. Cuối cùng, hắn chỉ là khe khẽ lắc đầu, quay người leo lên Vĩnh Hằng Chi Chu, hướng phía Linh Lung Sơn mạch phương hướng chạy tới. Hai năm sau, Giang Minh Tuần tự thông qua Nguyệt Quang Bảo Hạp nhận được hai phong thư. Thứ nhất phong đến từ Lý Ngọc. Nội dung trong bức thư là Lý Ngọc thông qua một lần trúc gia cao tầng nội bộ hội nghị thám thính đến tin tức, Hàn đạo hữu, tại hạ Lý Ngọc, may mắn không làm được bệnh, đã dò trúc gia đối tiền đạo hữu xử lý thái độ. Bên ngoài, trúc gia sẽ cùng Hợp Hoan Tông đàm phán, yêu cầu bồi thường, vụ trộm, bọn hắn kế hoạch tại Ngàn Anh trừ băng chiến hành động bên trong bố trí mai phục, đánh giết tiền đạo hữu, là thành huyền tử báo thủ. Giang Minh đọc xong, cười lạnh một tiếng. Quả nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đã các ngươi nghĩ mai phục ta, vậy ta liền tới cái tương kế tự kế. Trong lòng của hắn đã có so đo. Các loại Ngàn Anh trừ băng chiến kế hoạch cụ thể xác định được, hắn liền có thể căn cứ tình huống, trái lại là trúc gia bố trí một cái bẫy. Chỉ cần bọn hắn dám nhảy vào đến, sẽ làm cho bọn hắn có đến mà không có về. Lần này, hắn một cái cũng sẽ không buông tha. Đón lấy, hắn triển khai thứ hai phong đến từ Tuyết Ly Tiên Tử tin, Mậu Thổ Minh Lôi đã thu thập được tay. Canh Kim Tiếp Lôi cũng có manh mối, nhưng thu thập quá trình bên trong gặp chút phiền phức, cần ngươi đến Tây Mạc Huyền Băng cùng một chuyến. Giang Minh đọc xong, trên mặt lanh ý tan ra, chuyển thành vui mừng. Hắn không nghĩ tới Tuyết Ly hiệu suất cao như thế. Ngũ hành thần lôi thu thập không dễ, nàng có thể tại như vậy trong thời gian ngắn đắc thủ, quả thực làm cho người ngoài ý muốn. Chỉ là muốn hắn tự mình đi Tây Mạc Huyền Băng Cung. Giang Minh có chút nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia chần chờ. Tuyết Ly tiên tử thực lực tại Thanh Vân Đại Lục đã thuộc đỉnh tiêm, bình thường phiền phức căn bản khó không được nàng. Có thể thấy được gặp phải phiền phức tuyệt không đơn giản. Chuyện này đối với Giang Minh mà nói, rất có thể mang ý nghĩa phong hiểm. Bất quá, suy tư một lát sau, hắn vẫn là quyết định đi chuyến này. Tuyết Ly ở trong thư dù chưa nói rõ, nhưng ý tứ rất rõ ràng, vô luận là cành kim tiếp lôi manh mối, vẫn là đã tới tay Mậu Thổ Minh Lôi, đều cần hắn tự mình tiến đến, ở trước mặt giao dịch. Mà lại cái này phiền phức là đang vì nàng thu thập thần lôi quá trình bên trong trọng, về tình về lý, hắn đều không tốt hoàn toàn bỏ mặc. Không bằng đi trước một chuyến, đem Mậu Thổ Minh Lôi nắm bắt tới tay, lại làm rõ ràng cành kim tiếp lôi manh mối. Cành kim tiếp lôi chính là ngũ hành thần lôi đứng đầu, uy lực viễn siêu còn lại bốn lôi, nếu có thể thành công luyện hóa, thực lực của hắn chắc chắn lại đến một cái bậc thang. Mà lại, hắn cần mau chóng tập hợp đủ ngũ hành thần lôi, mới có thể triệt để tiêu hóa trong cơ thể nguyệt quế quả. Mấy chục năm sau, đám tiếp theo nguyệt quế quả liền sắp thành quen, hắn còn muốn lại phục một biên, tiến một bước tăng cường thực lực. Về phần Tuyết Ly gặp phải phiền phức, như tại phạm vi năng lực bên trong, hắn không ngại xuất thủ tương trợ, như thực sự khó giải quyết, liền quả quyết cự tuyệt. Dù sao Lý Ngọc đã xác minh, trúc gia nhằm vào hắn mai phục kế hoạch tại tương lai, hắn cũng không cần lo lắng đây là trúc gia an bài cả bẫy. Hạ quyết tâm về sau, Giang Minh trước cho Lý Ngọc trở về tin, phụ trên một viên hỏa tạo làm thù lao. Cũng căn dặn hắn tiếp tục chú ý trúc gia động tĩnh, nếu có thể thám thính đến tin tức trọng yếu, có khác thâm tạng. Sau đó, hắn thao túng ngụy trang thành Khảm Thụy Trùng Vĩnh Hằng Chi Chu, lặng yên không một tiếng động lặn ra Hợp Hoan Tông, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Chuyến này mặc dù đường xá xa xôi, nhưng đại lục các chủ yếu thành trì ở giữa sắp đặt truyền tống trận. Như hết thảy thuận lợi, có lẽ chỉ cần mấy tháng liền có thể trở về. Huyền Băng Cung tọa lạc ở Thanh Vân Đại Lục thứ nhất núi cao, Lang Tuyệt Phong chi đỉnh. Nơi đây quanh năm tuyết động không thay đổi, gió lạnh lạnh thấu xương, cực thích hợp tu luyện băng hệ công pháp. Giang Minh trải qua 5 lần truyền tống trận quay vòng, lại khống chế Vĩnh Hằng Chi Chu tại tầng mây bên trong phi độn 10 ngày, rốt cục đến Lang Tuyệt Phong dưới chân. Huyền Băng Cung tông môn xây dựng lưng vào núi, cung điện lầu các đều lấy băng tuyết cùng màu trắng vật liệu đá dựng thành, xa xa nhìn lại, tựa như một tòa đứng sững ở đám mây băng tuyết chi thành. Tông môn ngoài có đệ tử tuần tra, không trung cũng thỉnh thoảng có độn quang lướt qua. Giang Minh tại địa điểm ước định chờ đợi ước một khắc đồng hồ, liền gặp một đạo màu trắng độn quang từ bên trong sơn môn bay ra, nhẹ nhàng rơi vào trước mặt hắn cách đó không xa. Người tới chính là Tuyết Ly tiên tử. Nàng vẫn như cũ một thân trắng thuần váy dài, áo khoác tuyết xa, dung nhan thanh lãnh như sương, quanh thân tản ra một cỗ sinh ra chớ gần hàn ý, chỉ là nhìn kỹ phía dưới, Giang Minh phát giác nàng hai đầu lông mày giống như ngưng một sợi vẻ u sầu. Tuyết Ly đạo hữu, Giang Minh chắp tay đề nghị, người ở đây nhiều nhãn tạm, không tiện nói chuyện, còn xin rời bước trong thuyền một lần. Trong lòng của hắn kỳ thật tồn lấy mấy phần cảnh giác, lo lắng Tuyết Ly có khác ý đồ. Đối trên Vĩnh Hằng Chi Chu, an toàn sẽ có cực lớn cam đoan. Tuyết Ly nghe vậy, cũng không do dự. Nàng mũi chân điểm nhẹ, thân hình như một mảnh bông tuyết phiêu nhưng mà lên, vững vàng rơi vào bong tàu bên trên, sau đó chủ động đi hướng buồng nhỏ trên tàu cập vào. Giang Minh biết rõ đối phương nói ít, không thích hàn huyên, tiến vào buồng nhỏ trên tàu về sau, liền đi thẳng vào vấn đề, không biết Tuyết Ly đạo hữu gặp loại nào nan đề. Tuyết Ly dương mắt, nhìn về phía Giang Minh. Con ngươi của nàng bên trong hiện lên một tia chần chờ, tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Trầm mặc một lát, nàng nâng tay phải lên. Trên cổ tay chữ vật vòng tay hiện lên một vòng ánh sáng nhạt, lập tức một đạo lưu quang từ vòng tay bên trong bay ra, nhẹ nhàng rơi vào giữa hai người trên mặt bàn. Giang Minh định thần nhìn lại, kia là một cái toàn thân đen như mực kim loại bình nhỏ, ước cao bằng lòng bàn tay. Hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được ẩn chứa trong đó lôi điện chi lực. Kết hợp Tuyết Ly lúc trước đưa tin nội dung, bình này bên trong chi vật, cực khả năng chính là ngũ hành thần lôi một trong Mậu Thổ Minh Lôi. Là ổn thỏa lý do, Giang Minh không có trực tiếp dùng tay đụng vào. Hắn cũng chỉ một điểm, thi triển khu vật thuật, đem nắp bình xem chừng xốc lên một đầu khe hẹp, tư. Chương 356, Mậu Thổ Minh Lôi tới tay, 2, chương 356, Mậu Thổ Minh Lôi tới tay, 2, một sợi màu vàng đất tia điện từ khe hở bên trong chui ra, trên không trung nhảy vọt một cái, chợt tiêu tán. Cùng lúc đó, một cỗ nặng nề lôi đình khí tức tràn ngập ra, cường độ cùng tịch tà thần lôi không phân trên dưới. Giang Minh lập tức đem nắp bình một lần nữa lại chặt, hướng Tuyết Ly chắp tay, làm phiền Tuyết Ly đạo hữu, vất vả. Tuyết Ly lại nhẹ nhàng lắc đầu, bắt đầu giải thích gặp phải phiền phức, ta bị một vị hóa thần tiền bối nhìn trúng, ít ngày nữa liền muốn bị ép xuất giá, ly khai Huyền Băng Cung. Ta hy vọng ngươi có thể mang ta thoát đi nơi đây. Giang Minh trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, cơ hồ trong nháy mắt liền sinh ra lập tức ý nghĩ rời đi. Canh kim kiếp lôi manh mối dĩ nhiên trọng yếu, nhưng so với tính mạng, đều có thể bỏ qua. Hóa thần tu sĩ, đây chính là đứng tại giới này đỉnh tồn tại, đừng nói cứu người, chính hắn có thể hay không toàn thân trở ra đều là vấn đề. Giang Minh sắc mặt nghiêm trọng, ngữ khí kiên quyết, Tuyết Ly đạo hữu, ngươi cũng quá coi trọng ta. Hóa thần tiền bối sự tình, há lại ta có thể nhúng tay. Việc này tha thứ ta bất lực, đạo hữu vẫn là thay Cao Minh đi. Tuyết Ly cũng không khởi hành, ngược lại tiếp tục thuyết phục, ta như thật thành vị kia tiền bối thi thiếp, sau này liền thân bất do kỷ. Đến lúc đó, ta đáp ứng ngươi ba cái yêu cầu, chỉ sợ khó mà toàn bộ thực hiện. Trái lại, nếu ngươi hôm nay giúp ta thoát thân, sau này vô luận ngươi có bao nhiêu yêu cầu, chỉ cần không làm trái đạo nghĩa, ta tất toàn lực tương trợ. Không phải ta không muốn giúp, là thật không có năng lực này. Giang Minh lắc đầu, ngữ khí chém đinh chặt sắt, còn xin đạo hữu xuống thuyền đi. Hắn không muốn sẽ cùng cái này cái quặp phiền phức dính líu quan hệ. Tuyết Ly lặng lặng nhìn hắn mấy hơi, đột nhiên quanh thân khí tức biến đổi. Trong khoang thuyền nhiệt độ chợt hạ xuống, trên mặt bàn thậm chí ngưng ra một tầng sương trắng. Nàng nhãn thần lăng lệ như lao, thanh âm cũng nghiêm túc, đã ngươi không chịu hỗ trợ, kia chúng ta liền tới tính toán nợ cũ. Năm đó ngươi thiết kế hãm hại, làm ta suýt nữa bị chúng tu vây công chí tử. Hôm nay, ta liền muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Lời còn chưa dứt, nàng đầu ngón tay đã ngưng ra một đạo băng truy, hàn khí bức người. Giang Minh trong lòng còi báo động đại tác, vội vàng đưa tay ngăn lại, chậm đã. Ngươi quên chúng ta ký qua khế ước, ngươi như đối ta độc thủ, ác gặp phản vệ, hạ chẳng tuyệt sẽ không tốt. Tuyết Ly lại thần sắc bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia quyết tuyệt, giết ngươi về sau, ta liền tự tuyệt kinh mạch mà chết. Khế ước phản vệ cũng bất quá vừa chết mà thôi. Giang Minh sửng sốt, hắn lúc này mới ý thức được, trước mắt vị này băng phách tiên tử, tính cách lại cương liệt đến tận đây, tình nguyện chết cũng không muốn hủy thân người khác làm tiếp, mà lại chính nàng muốn chết thì cũng thôi đi, lại vẫn muốn kéo hắn đệm lưng. Tuyết Ly tiên tử, làm sao đến mức này? Giang Minh cười khổ, ngữ khí mềm nhũn ra, sự tình còn chưa tới tuyệt lộ, có lẽ còn có những biện pháp khác, chúng ta có thể lại thương nghị. Hắn hiện tại là thật nhức đầu. Đánh, đánh không được. Thật giết nàng, vị yêu hóa thần tu sĩ chỉ sợ sẽ không buông tha hắn. Nhưng nếu bỏ mặc không quan tâm, đối phương thật muốn liều mạng với hắn. Bởi vậy, nàng chỉ có thể kiên nhẫn an ủi. Tuyết Ly nghe vậy, quanh thân hàn khí hơi liễm, thật đúng là đưa ra một cái khác phương án, ngược lại là còn có một cái biện pháp. Người ta hiện tại liền ở đây kết làm đạo lữ, đi động phòng chi lễ. Kể từ đó, vị kia tiền bối nên sẽ không lại cưỡng cầu tại ta. Giang Minh. Giang Minh mặt lập tức đen lại. Cái này không phải giải quyết vấn đề, đây rõ ràng là cho hắn đào mộ. Cho một vị hóa thần tu sĩ đội non xanh. Đến lúc đó đối phương sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đuổi giết hắn đến thiên nhai hải giác. Tốt. Rất tốt. Ngươi vậy mà tình nguyện gả cho cái này tiểu tử, cũng không muốn đi theo lão phu. Một cái xa lạ giọng nam đột nhiên từ buồng nhỏ trên tàu lối vào truyền đến, phảng phất đè nén ngập trời tức giận. Giang Minh bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp một vị da mặt trắng non trung niên nam tử, không biết khi nào đã mất âm thanh vô tức đứng ở nơi cửa khoang. Hắn dung mạo nho nhã, ánh mắt lại băng lãnh như thâm uyên, chính phụ tay mà đứng, ánh mắt tại Giang Minh cùng Tuyết Ly ở giữa chậm rãi đảo qua. "Tiểu tử, ngươi thật to gan, cho lão phu quỳ xuống." Tiếng nói của hắn chưa rơi, một cỗ ngập trời khí thế từ trên thân ẩm vàng bộc phát. Đồng thời, một cỗ kinh khủng uy áp ẩm vàng giáng lâm, hung hăng ép trên người Giang Minh. Giang Minh chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, toàn thân xương cốt phảng phất đều tại kéo kẹt rung động, cơ hồ muốn làm trận quỷ giảm xuống đất. Một bên Tuyết Ly tiên tử nhìn thấy người này, sắc mặt bá mà trở nên trắng bệnh. Nàng cuống quýt hướng về phía trước rời non nửa bước, ngăn tại Giang Minh trước người một chút, thanh âm gấp rút giải thích, "Thạch Cẩn Thần Quân, cái này, đây hết thảy đều là hiểu lầm, ngài nghe ta." Có thể nói mới nói đến một nửa, chính mặt lạnh lấy tạo áp lực Thạch Cẩn Thần Quân, đột nhiên hai chân mềm nhũn, cả người lại không bị khống chế hướng về phía trước lảo đảo. Hắn nguyên bản thẳng tắp thân thể bỗng nhiên thấp một đoạn, đầu gối đối lượng, mắt thấy là phải hướng phía băng lãnh sàn nhà quỳ đi xuống. Có mai phục. Thạch Cẩn Thần Quân chấn động trong lòng. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ vạn quân trọng lực chống rông xuất hiện, hung hăng đặt ở hắn tứ chi bách hải lên. Giang giác, giang giác. Toàn thân xương cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Cái này tuyệt không phải bình thường cấm chế. Tại hắn vượt qua ngàn năm lịch duyệt bên trong, có thể đối hóa thần tu sĩ sinh ra như thế trực tiếp ảnh hưởng, không khỏi là cần sớm bố trí tỉ mỉ. Chiếc này nhìn như bình thường linh chu, đúng là chuyên môn vì hắn bày cả bẫy. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Thạch Cẩn Thần Quân không chút do dự. Trong cơ thể hắn chân nguyên tuôn ra, quanh thân không gian tạo nên một trận gợn sóng. Siêu. Cả người hắn đột nhiên từ biến mất tại chỗ, biến mất tại trong khoang thuyền. Cẩn thận hắn cho rằng thoát ly cả bẫy, tra rõ tình huống mới là hàng đầu. Cũng liền tại thân hình hắn biến mất cùng một sát na. Bịch, bịch. Giang Minh cùng Tuyết Ly hai người hung hăng ngã nhào trên đất, thân thể dính sát bong thuyền. Đáng tiếc, Thạch Cẩn Thần Quân phản ứng quá nhanh, cũng không trông thấy một màn này. Giang Minh nhịn xuống toàn thân xương cốt phảng phất muốn tan ra thành từng mảnh đau đớn, tại cảm giác được Thạch Cẩn Thần Quân khí tức biến mất trong nháy mắt, hắn tâm niệm thật động. Ông, một đạo rưỡi trong suốt lồng ánh sáng chống rông hiện hiện, đem chọn chiếc vĩnh hằng chi chu cực kỳ chặt chẽ bao vây lại. Ngay sau đó, linh chu chung quanh quang ảnh giao thoa, trận văn liên tiếp sáng lên. Điên đảo ngũ hành trận hải, huyền âm trận hải. Làm xong đây hết thảy, Giang Minh mới tâm niệm buông lỏng, hủy bỏ trong khoang thuyền trọng lực cấm chế. Vừa rồi xác nhận đối mới là hóa thần tu sĩ sát na, hắn không hề nghĩ ngợi, liền vận dụng vĩnh hằng chi chu thăng cấp lấy được phòng thủ phản kích năng lực. Đem trọng lực lĩnh trên gấp 20 lần trọng lực hiệu quả trong nháy mắt thực hiện khắp cả buồng nhỏ trên tàu. kết quả lại là địch ta không phần, chính liền đều bị đè sấp trên mặt đất. Trọng lực vừa mất, Giang Minh lập tức như bắn lò xo nhảy lên một cái, đồng thời toàn lực thôi động Vĩnh Hằng Chi Chu. Tồn trữ tại thân thuyền linh khí cùng lôi điện năng lượng bị điên cuồng rút ra, rót vào khu động hải tâm. Thân thuyền phát ra một trận trầm thấp vang minh, cả chiếc thuyền như là mũi tên, xé rách không khí, hướng phía phương xa bắn nhanh mà đi. Ngoài khoang thuyền, Thạch Cẩn Thần Quân thân ảnh tại ngoài trăm trượng hiện hiện, hắn lập tức triển khai thần thức, dò xét chung quanh tình huống. Hắn hoài nghi có cùng giai tu sĩ bố trí trận này nhằm vào hắn cả bẫy, mà kia hai cái tiểu bối, đại khái suất chỉ là mồi nhử. Có thể dò xét một tuần, lại phát hiện chung quanh không có bất cứ dị thường nào. Hẳn là chỉ có kia tiểu tử một người. Đang lúc hắn lần nữa đem lực chú ý thả lại cách đó không xa linh thuyền trên lúc, chiếc này linh chu đột nhiên chấn động mạnh, ngẫu nhiên hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Thạch Cẩn Thần Quân trong mắt hàn quang lóe lên, trong lòng lửa giận đằng dấy lên. Lần này hắn triệt để minh bạch, nào có cái gì cùng giai mai phục, rõ ràng là kia con kiến hôi tiểu tử, không biết dùng cái gì quỷ dị thủ đoạn, kém chút để hắn xấu mặt. Bây giờ, còn muốn ngoặt chạy hắn nhìn chúng đã lâu thì thiếp. "Tiểu tử, để mạng lại." Hắn gầm thét một tiếng, tiếng gầm quần quật như sấm. Quanh thân màu xanh chân nguyên bản trường phun trào, hướng phía linh chu theo đuổi không bỏ. Nhất định phải giết cái này tiểu tử, rút hồn luyện phách, mới có thể đào ra mối hận trong lòng. Nhưng mà, vẹn vẹn đuổi một lát, Thạch Cẩn Thần Quân trên mặt liền lướt qua một tia kinh nghi. Cái này linh chu tốc độ, lại cùng hắn toàn lực phi độn không phân trên dưới. Hắn nhưng là hóa thần tu sĩ, chớp mắt ngàn dặm chính là bình thường sự tình. Một chiếc nguyên anh tu sĩ điều khiển linh chu, có thể nào nhanh đến như thế tình trạng? Trừ khi là linh bảo. Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên nảy ra, Thạch Cẩn Thần Quân trong lòng trong nháy mắt lửa nóng. Linh bảo cấp bậc phi chu, hắn giá trị viễn siêu cùng giai công kích hoặc phòng ngự linh bảo. Nếu có này tuyển tương trợ, hoành độ hư không tiến về linh giới, nắm chắc đâu chỉ gia tăng mấy thành. Hắn là lén qua linh giới, khổ tâm chuẩn bị hơn ngàn năm, đặc biến di tích, tham luận bí cảnh, đều không thể cầu được một chiếc linh bảo phi chu. Hôm nay không phải là cơ duyên trên trời rơi xuống. Nghĩ đến đây, Thạch Cẩn Thần Quân lại không giữ lại. Hắn không tiếp tiêu hao chân nguyên, phi độn tốc độ đống nhiên tăng vọt ba thành, cùng phía trước linh chu cự ly bắt đầu mắt trần có thể thấy rút ngắn. Trong khoang thuyền, Tuyết Ly tiên tử tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, góc miệng còn mang theo một sợi tơ máu. Vừa rồi trọng lực đột nhiên rơi xuống, nàng không có chút nào phòng bị, cả người xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái, kịch liệt đau nhức giống như nước thủy triều từng đợt đánh thẳng vào ý thức của nàng. Nàng cố nén mê muội, nhìn về phía đang toàn lực điều khiển linh chu Giang Minh, thanh âm suy yếu mà xin lỗi, "Tiền đạo hữu, xin lỗi, ta thật không nghĩ tới, Thạch Cẩn Thần Quân sẽ một mực tại phủ cận giám thị." Hắn rõ ràng chính miệng cam đoan qua, chỉ cần ta không ly khai Tây Mạc, tại đại hôn trước đó ta đều là tự do. Nói chuyện thời điểm, lồng ngực chập trùng khiên động tương thế, để nàng lông mày chăm chú nhíu lên. Giang Minh không có phản ứng nàng, sự chú ý của hắn tuyệt đại bộ phận đều đặt ở phía sau đuổi sát không buông cái kia đạo kinh khủng thân ảnh bên trên. Thấy đối phương bỗng nhiên tăng tốc, cấp tốc tới gần, trong lòng của hắn trầm xuống. Phiền toái. Chương 357, mới linh sủng chương 357, mới linh sủng hắn ánh mắt sắc bén liếc nhìn trên mặt đất khí tức vẻ bại Tuyết Ly, lạnh giọng hỏi, "Thanh Vân đại lục ở bên trên, có cái gì địa phương là liền hóa thần tu sĩ cũng không dám tùy tiện đặt chân?" Hóa thần tu sĩ thủ đoạn thần thông, hắn cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Nhất định phải làm tốt không buông được tính toán của đối phương. Về phần Tuyết Ly cho mình dẫn tới cái này họa lớn ngập trời sổ sách, sau đó lại tính không muộn. Tuyết Ly lên dây cót tinh thần, hơi chút suy tư, lập tức trả lời, "Có, Tây Mạc lại hướng tây, là Hoang Màn chi địa. Nơi đó chiếm cứ vài đầu cấp 11 yêu thú, thực lực có thể so với hóa thần sơ kỳ. Bọn chúng lãnh địa ý thức cực mạnh, bất luận cái gì kẻ ngoại lai tự tiện xông vào, hẳn là không chết không thôi cục diện. Còn có hay không?" Giang Minh không hề nghĩ ngợi liền loại bỏ cái này tuyệt hạng. Xông vào cấp 11 yêu thú hang ổ, đó cùng tự sát không có khác nhau. "Vâng." Vừa dứt lời, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang từ đỉnh đầu truyền đến. Toàn bộ Vĩnh Hằng Chi Chu kịch liệt chấn động, phản phất bị cự truy hung hăng đập trúng. Giang Minh dưới chân lảo đảo, nhưng hắn nhục thân cường hành, eo phát lực, cứ thế mà ổn định thân hình. Không cần dò xét hắn cũng biết rõ, là Thạch Cẩn Thần Quân đuổi theo tới, đồng thời phát động công kích. Hắn cúi đầu nhìn về phía Tuyết Ly, đang muốn ra hiệu nàng nói tiếp. Có thể cái này xem xét, lại phát hiện Tuyết Ly hai mắt nhắm nghiền, khí tức yếu ớt, đã triệt để mất đi. Xem ra là vừa rồi kia một cái va chạm, để nàng tổn thương càng thêm đả thương. Giang Minh cau mày, đang lúc hắn do dự phải chăng muốn trước cho Tuyết Ly cho ăn hạ mấy quả liệu thương đan dược lúc, một cái chỉ có hơn một xích cao Nguyên Anh từ Tuyết Ly đỉnh đầu lặng yên chui ra. Nguyên Anh khuôn mặt nhỏ cùng Tuyết Ly không khác nhau chút nào, giờ phút này lại cau mày, hiển nhiên bản thể bị thương cũng dính liễu Nguyên Anh. Nguyên Anh vừa hiện thân, liền vội gấp rút truyền âm tiếp tục nói, Tây Nam phương hướng có một chỗ thượng cổ chiến trường di tích, nơi đó không gian kết cấu cực kỳ yếu ớt, cùng ngoại giới chỗ hư không tại nửa kết nối trạng thái, lâu dài che kín không ổn định không gian kẽ nứt, lúc nào cũng có thể bộc phát không gian phong bạo. Hóa thần tu sĩ nếu không có tất yếu, tuyệt không dám xâm nhập. Giang Minh nghe vậy, trong lòng hơi động. Không gian kẽ nứt, không gian phong bạo. Vĩnh Hằng Chi Chu lần này thăng cấp về sau, năng lực phòng ngự đối các loại cực đoan ác liệt hoàn cảnh đều có không tệ kháng tính, cái này địa phương có lẽ có thể đi. Nhưng hắn còn có một cái vấn đề mấu chốt, nơi đó có hay không vực ngoại thiên ma ẩn hiện? Không có. Tuyết Ly Nguyên Anh trả lời xác định, vực ngoại thiên ma thụ thiên đạo quy tắc có hạn, không cách nào tùy ý xâm nhập giới vực nội bộ. Kia thượng cổ chiến trường mặc dù không gian vỡ vụn, nhưng ý nguyên thuộc về bản giới phạm chủ, cũng không thiên ma ẩn hiện. Chí ít cổ tịch đi lại, chưa bao giờ có liên quan nghe đồn. Giang Minh khẽ gật đầu. Tin tức này hắn kỳ thật biết rõ, hỏi lần nữa, bất quá là lần nữa xác nhận. Đã không có thiên ma uy hiếp, nơi đây liền có thể làm mục tiêu. Ngay tại cái này ngắn gọn tra hỏi khoảng cách, oeng, ầm ầm, thạch thần thần quân công kích theo nhau mà tới, như là gió táp mưa rào, không ngừng rơi trên vĩnh hằng chi chu. Tầng ngoài cùng năm màu hộ thuẫn trước hết nhất vỡ nát điên đảo ngũ hành trận triệt để mất đi tác dụng, cần sửa chữa một phen mới có thể lại khởi động. Huyễn âm trận chế tạo đủ loại huyễn tượng cùng âm ba công kích, rơi vào thạch thần thần quân trên thân, cơ hồ chưa thể tạo thành bất luận cái gì hữu hiệu cái nhiễu. Sau cùng lưu ly cháo cũng chỉ giữ vững được ngắn ngủi mấy hơi thời gian, liền tại một tiếng vang giòn bên trong hóa thành đầy trời quan điểm. Ngay tại lưu ly cháo vỡ vụn cùng một trong nháy mắt, vĩnh hằng chi chu quanh mình không gian một trận bập bẹo. Ngay sau đó, cả chiếc thuyền thể đột nhiên trở nên hư ảo, sau đó hoàn toàn biến mất tại mảnh này không vực. Đang chờ thi triển thủ đoạn nhất cử cầm nã mục tiêu thạch thần thần quân, đột nhiên dừng lại thân hình, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không gian xuyên toa, ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, thay vào đó là càng thêm mãnh liệt nóng bỏng. Tốt một chiếc linh bảo phi chu, lại có như thế thần thông. Cái này phi chu càng là thần dị, đối với hắn tương lai hoành độ hư không trợ giúp lại càng lớn. Bảo vật này, hắn nhất định phải được. Hắn nhắm hai mắt, to lớn thần thức như biển toàn lực trải rộng ra. Đồng thời, một đạo tại ly khai linh chu lúc lặng yên bám vào thuyền thể ấn ký, bắt đầu vì hắn xa xa chỉ rõ phương hướng. Tìm tới ngươi. Thạch thần thần quân nhếch miệng lên một vòng đường cong, thân hình lần nữa hóa thành thanh hồng, hướng phía tây nam phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Ngoài ba dặm, trên tầng mây, vĩnh hằng chi chu đột ngột hiện hiện, thân thuyền nhẹ nhàng nhoáng một cái liền ổn định. Không gian xuyên toa mang tới rất nhỏ cảm giác hôn mê vừa mới lắng lại, Giang Minh lập tức cảm giác được ngoài thuyền cảnh tượng đã đại biến. Mênh mông mặt đất màu xám thay thế trước đó non xanh nước biếc, nhưng Giang Minh tâm không dám chút nào buông lỏng. Thạch thần thần quân thần thức phạm vi lớn bao nhiêu, hắn không rõ ràng. Đối mới là không tại tuyết ly hoặc là linh thuyền trên lưu lại truy tung tiêu ký, hắn không cách nào xác định. Hắn không dám có chút trì hoãn, lập tức điều khiển vĩnh hằng chi chu, lần nữa đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng phía tuyết ly chỉ thượng cổ chiến trường phương hướng phi hành hết tốc lực. Bên cạnh, tuyết ly nguyên anh lơ lửng giữa không trung, nho nhỏ trên mặt viết đầy khó có thể tin. Nàng tận mắt nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng trong nháy mắt hoán đổi, thần thức đảo qua, mấy ngàn dặm bên trong sớm đã không thấy thạch thần thần quân bóng dáng. Cự ly xa thuấn gì? Cái này linh chu lại có như thế uy năng? Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng đối phi hành pháp bảo nhận biết. Tuyết ly đạo hữu. Giang Minh băng lệnh thanh âm đánh gãy nàng xuất thần, thanh âm kia bên trong ẩn chứa sát ý hiện tại, chúng ta nên hảo hảo tính toán trước đó chưa ngủ. Ngươi biết rõ chính mình đã bị hóa thần tu sĩ để mắt tới, lại không nói trước cáo chi nửa phần, đem ta ước đến đây, đến tuột cùng ra sao giáp tâm. Bây giờ Tuyết Ly nhục thân trọng thương gần như báo hỏng, còn sót lại nguyên anh chi thể, thực lực mười không còn một, tuyệt không phải Giang Minh đối thủ. Nhưng mà, đối mặt cái này băng lãnh chất vấn, Tuyết Ly nguyên anh nhưng không có thử lại đồ giải thích hoặc là xin khoan dung. Nàng nâng lên nho nhỏ khuôn mặt, thản nhiên nói, ta như sớm cáo chi, tiền đạo hữu ngươi còn đuổi theo tới sao? Việc này ta xác thực lợi dụng ngươi, nhưng ta chỉ vì cầu một chút hy vọng sống, cũng không hãm hại ngươi chi tâm. Huống hồ trước ngươi không phải cũng lợi dụng qua ta sao? Giang Minh không ngờ tới chuyện cho tới bây giờ nàng lại còn níu lấy Thiên Chỉ Sơn sự kiện kia không thả. Trước đây là biểu ấy nấy, hắn nhưng là tại Nguyệt Quế quả bán trên làm ra không nhỏ nhược bộ. Ngươi, Giang Minh đang muốn mở miệng, sắc mặt lại đống nhiên biến đổi. Tại hắn thần thức cảm ứng biên giới, một cỗ tràn ngập tức giận khí tức chính dùng tốc độ khó mà tin nổi nhanh chóng truy đuổi mà đến. Thạch Thần Thần Quân vậy mà nhanh như vậy lại lần nữa đuổi kịp. Tuyết Ly Nguyên Anh gần như đồng thời cảm ứng được kia cố làm cho người áp lực hít thở không thông, thân thể nho nhỏ cũng vì đó run rẩy. Nàng lập tức nhanh chóng nói ra, "Tiền đạo hữu, việc đã đến nước này, ngươi coi như giờ phút này giết ta, cũng vô sự vô bổ, không cải biến được bị hóa thần tu sĩ truy sát cục diện. Không bằng ngươi ta tạm thời liên thủ, tổng độ lần này nguy cơ. Lần này là ta có lỗi với ngươi, là biểu bồi tội, chỉ cần có thể thoát này tử cục, ta nguyện đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì." "Bất kỳ yêu cầu gì?" Chương 357, Mới Linh Sủng 2 chương 357, Mới Linh Sủng. Giang Minh trong lòng hơi động một chút. Giờ phút này giết Tuyết Ly, đúng là kém nhất lựa chọn. Ngoại trừ tiết nhất thời chi phẫn, không có chút nào có ích. Cự ly thượng cổ chiến trường còn có dài dằng dặc đường xá, dựa vào vĩnh hằng chi chu, chưa hẳn có thể chống đến khi đó. Một cái nguyên anh hậu kỳ chiến lực, tại lúc này cực kỳ trọng yếu. Bất quá, đã Tuyết Ly nói, bất kỳ yêu cầu gì đều có thể đáp ứng, kia tốt nhất có thể trưởng kỳ khống chế nàng. Có thể đến tột cùng muốn làm sao khống chế nàng đâu? Tâm ma chi thể cùng ký kết khế ước kỳ thật đều có nhất định thiếu hụt, không có khả năng hoàn toàn khống chế một người. Lòng người dễ biến. Hôm nay nàng là bồi tội có thể đáp ứng hết thảy, ngày khác tình thế nguy chuyển, làm sao biết nàng sẽ không phản vệ. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu điện quang thạch hỏa tại trong đầu hiện lên, hắn nhớ tới vĩnh hằng chi chu khóa lại công năng, đã có thể khóa lại trận pháp bảo, linh sủng. Như vậy, khóa lại một người đâu? Ý nghĩ này có chút điên cuồng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Vĩnh hằng chi chu cường đại, sớm đã vượt qua lẽ thường, đáng giá thử một lần. Nếu như mất bại, bởi vậy bại lộ vĩnh hằng chi chu bí mật, kia vì giữ bí mật, cũng chỉ đành để nàng hoàn toàn biến mất. Như thành công, có lẽ liền có thể chân chính trưởng khống Tuyết Ly, đem nó biến thành cùng loại linh sủng tồn tại. Cảm ứng bên trong, Thạch Thần Thần Quân ngay tại phi tốc tới gần, lưu cho hắn thời gian không nhiều. Giang Minh không do dự nữa, nhìn về phía không trùng kia nho nhỏ Nguyên Anh, đã ngươi nguyện buổi tội, vậy liền cùng ta ký kết một phần trung thân khế ước. Sau đó ngươi cần nghe ta phân công, thu ta tiết chế. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đi làm vi phạm đạo tâm, hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình, cũng sẽ không trở ngại ngươi tu hành hỏi. Nhưng tự do của ngươi, từ đó về ta quản hạn. Trung thân chủ tớ khế ước. Tuyết Ly Nguyên Anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra kinh ngạc. Cái này không phải liền là bán mình làm nô? Gặp nàng không tình nguyện, Giang Minh chỉ rõ nàng trước mắt tình cảnh, ngươi bây giờ chỉ có 3 con đường có thể đi. Thứ nhất, vì ngươi dẫn tới hóa thần truy sát trả giá đắt, ta lập tức độc thủ, để ngươi thần hồn câu diệt. Thứ hai, ngươi bây giờ liền ý đồ thoát đi phi chu. Lấy ngươi nguyên anh hậu kỳ tu sĩ nguyên anh tốc độ bay, có lẽ có cơ hội chạy ra phi chu. Bất quá, đại khái suất sẽ bị phía sau Thạch Cẩn thần quân bắt được. Hắn sẽ như thế nào đối đãi một cái phản bội hắn thi thiếp, ngươi nên tưởng tượng ra được. Thứ ba, chính là tiếp nhận khế ước của ta. Ta cho ngươi 5 hơi thời gian cân nhắc. 5 hơi về sau, ngươi như chưa cho ra rõ ràng lựa chọn, ta liền ngầm thừa nhận ngươi tuyển con đường thứ nhất. Tuyết Ly Nguyên Anh lơ lửng giữa không trung, thân thể nho nhỏ run nhẹ nhẹ, cho thấy nội tâm giãy giụa. Đầu thứ nhất là tử lộ. Nàng ngàn năm khổ tu, há cam như vậy hóa thành cho tàn. Đầu thứ hai, nhìn như có một chút hy vọng sống, kỳ thực hy vọng xa vời. Mất đi Hàn Nguyệt chi thể, dù cho có thể thuận lợi đoạt xá, về sau cũng là tư chất bình thường, đại đạo vô vọng. Vạn nhất rơi vào Thạch Cẩn thần quân trong tay, hình ảnh kia không để cho nàng lạnh mà lật. Đầu thứ ba, là đem chính mình tương lai triệt để giao cho nam nhân trước mắt này trong tay. Thời gian đến, Giang Minh trong mắt hàn quang lóe lên, đầu ngón tay đã có linh quang ngưng tụ. Ta tuyển đầu thứ ba. Ngay tại Giang Minh sắp động thủ một sát, Tuyết Ly Nguyên Anh gấp rút hồ, nhưng ta được xem trước một chút khế ước nội dung. Giang Minh không để ý đến nàng muốn nhìn nội dung yêu cầu. Vĩnh Hằng Chi Chu khóa lại sẽ sinh ra loại nào cụ thể điều khoản, liền chính hắn cũng không rõ ràng. Dù sao đợi lát nữa khóa lại thời điểm, Vĩnh Hằng Chi Chu tự sẽ cùng đối phương thuyết minh. Hắn lúc này tâm niệm vừa động, tiêu hao một lần khóa lại số lần, cũng đem khóa lại mục tiêu chỉ định là Tuyết Ly. Nhưng mà, sau một khắc, một đạo chỉ có hắn thấy được hơi mở bảng xuất hiện ở trước mắt, ấm áp nhắc nhở, khóa lại thất bại, mục tiêu tu vi quá cao, một lần khóa lại số lần không đủ để khóa lại thành công. Một lần không đủ. Giang Minh hơi suy nghĩ một chút, chợt thoải mái. Tuyết Ly dù sao cũng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, không đủ cũng là nên. Thế là, hắn sử dụng 2 lần khóa lại số lần, lần nữa khởi xướng khóa lại thành công. Lần này Vĩnh Hằng Chi Chu thăng cấp về sau, có thể sử dụng khóa lại số lần khoảng chừng 10 lần, tiêu hao 2 lần hắn cũng không đau lòng. Ngay tại lần nữa khởi xướng khóa lại thỉnh cầu sau một khắc, lơ lửng giữa không trung Tuyết Ly Nguyên Anh, đột nhiên toàn thân cứng đờ, thẳng tắp từ không trung ngã xuống, rơi vào buồng nhỏ trên tàu trên sàn nhà. Cũng không phải là ngoại lực bố trí, mà là tại ý thức của nàng bên trong, đột nhiên tràn vào một cỗ tin tức lưu. Một lát sau, nàng đã tiêu hóa toàn bộ nội dung. Nguyên Anh nho nhỏ khắp khuôn mặt là hãi nhiên, cái này ước thúc phương thức, vậy mà cùng tu tiên giới bên trong tu sĩ khế ước linh sủng ước thúc cực kỳ tương tự. Lấy người vì linh sủng. Đây là cỡ nào nghịch thiên quy tắc? Cái này linh chu, đến tột cùng là lai lịch gì? Tiếp nhận, vẫn là cự tuyệt. Tuyết Ly lâm vào đang do dự. Nàng không khỏi hồi tưởng lại cùng Tiền Lai mấy lần gặp nhau. Bên trong Thiên Trì Sơn, thủ đoạn hắn quả quyết, tính toán sâu xa, đem chính mình cũng đã tính toán rồi, cuối cùng độc chiếm lớn nhất cơ duyên. Khi đó, nàng cảm thấy người này thâm trầm đáng sợ, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Nhưng về sau, đối phương để nàng ưu tiên mua hàng nguyệt quế quả, đồng thời còn làm nội bộ, đem cung cấp vạn năm hàn ngọc yêu cầu biến thành càng đơn giản hơn ngũ hành thần lôi. Khi đó, nàng lại cảm thấy người này cũng không phải là hoàn toàn vô tình, mà lại người này thân phận thần bí, tựa hồ cùng vạn bảo các quan hệ không ít, có thể xuất ra nguyệt quế quả bực này kỳ vật. Bởi vậy, trước đó nàng tình nguyện cho Tiền Lai làm thị thiếp, cũng không muốn cho thực lực càng thêm cường đại Thạch Cẩn thần quân làm thị thiếp. Chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới, đạo lữ không có xem như, lại muốn biến thành linh sủng. Suy tính một lát sau, Tuyết Ly quyết định tiếp nhận khế ước. Dứt bỏ tầng này chủ tớ quan hệ không nói, phần này khế ước kỳ thật coi như công bằng. Mà lại, nàng mơ hồ có một loại dự cảm, chỉ cần đồng ý, nàng đời này hạn mức cao nhất không bèn bèn bước tại hóa thần, thậm chí có khả năng chạm đến luyện hư, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Ngay tại Tuyết Ly đồng ý sát na, thôi mở trên bản này văn tự bắt đầu biến hóa. Một lát sau, trên bản này vậy mà hiện ra Tuyết Ly thuộc tính tin tức, tính danh, Tuyết Ly tu vi, nguyên anh hậu kỳ đồng tâm hiệp lực, cùng Vĩnh Hằng Chi Chu thành lập cộng sinh quan hệ, thuyền tại người tại, thuyền vong người vong. Có thể mượn dùng Vĩnh Hằng Chi Chu bộ phận năng lực. Cụ thể năng lực từ trưởng khống giả quyết định, điểm kích biên tập tưởng tình. Đập nồi dìm thuyền, tiêu hao Vĩnh Hằng Chi Chu bị hao tổn giá trị, đối khóa lại người tạo thành ngang nhau tổn thương. Đồng tâm hiệp lực. Giang Minh xem hết miêu tả, phát hiện năng lực này nhìn như giới thiệu đơn giản, kỳ thực tác dụng to lớn. Đầu tiên, Tuyết Ly cùng Vĩnh Hằng Chi Chu khóa lại thành đồng sinh cộng tử quan hệ. Một khi Linh Chu bị hủy, nàng cũng sẽ đi theo chết. Từ nay về sau, chỉ sợ nàng so chính Giang Minh còn muốn để ý chiếc thuyền này an nguy. Mà đập nồi dìm thuyền năng lực này, có thể dùng đến khống chế Tuyết Ly. Hắn tùy thời có thể lấy thông qua tiêu hao Vĩnh Hằng Chi Chu bị hao tổn giá trị, đối Tuyết Ly tạo thành tương ứng tổn thương. Dù sao Vĩnh Hằng Chi Chu có tự lành năng lực, dù là một hơi tiêu hao hết 99 bị hao tổn giá trị, qua không được bao lâu liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Có thể Tuyết Ly lại trực tiếp lâm vào sắp chết trạng thái, mất đi tất cả sức phản kháng. Về phần Tuyết Ly có thể mượn dùng nào năng lực? Chương 358, thực lực tăng nhiều Tuyết Ly chương 358, thực lực tăng nhiều Tuyết Ly. Giang Minh giơ tay lên, đầu ngón tay điểm tại biên tập tưởng tình 4 chữ bên trên. Sau một khắc, màn sáng bắn ra một cái cửa sổ, liệt ra có thể chọn danh sách năng lực, tự lành năng lực phòng ngự thuần gian di động lưu ly cháo cộng hưởng linh khí ngụy trang năng lực. Bây giờ Tuyết Ly toàn thân xương cốt đứt đoạn, Giang Minh không do dự, trước chọn chúng tự lành năng lực. Tuyết Ly còn tại lo lắng chính mình tương lai bận mệnh, đột nhiên cảm giác thân thể chỗ sâu dâng lên một dòng nước ấm. Kia dòng nước ấm những nơi đi qua, đứt gãy xương cốt phát ra răng rắc nhẹ vang lên, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Thông qua vừa mới tiếp thu được khế ước tin tức, nàng lập tức minh bạch đây là tự lành năng lực tại chữa trị thương thế. Tự lành năng lực. Tuyết Ly thấp giọng thì thào, lập tức dương mắt nhìn về phía Tiền Lai, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Nàng đã rõ ràng cảm giác được mình cùng chiếc này linh chu khóa lại ở cùng nhau, linh chu tổn hại, nàng cũng không sống được. Mà lại, nàng ẩn ẩn có loại trực giác, tính mạng của mình đã hoàn toàn bị Tiền Lai nắm giữ ở lòng bàn tay. Đối phương chỉ cần nguyện ý, tùy thời có thể lấy để nàng sống không bằng chết. Bất quá đối với cái lựa chọn này, Tuyết Ly cũng không hối hận. Tự lành năng lực, đây chính là chỉ có huyết mạch cường đại yêu thú hoặc là có được tự lành chi thể tu sĩ mới có thể có được thiên phú. Bây giờ Tiền Lai dễ dàng như thế liền để nàng có được. Đây là bao nhiêu người cầu đều cầu không đến cơ duyên. Hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Trong lòng Tuyết Ly thầm nghĩ, chẳng lẽ là bị nào đại năng chuyển thế chi thân? Nhìn cái gì vậy? Giang Minh lạnh giọng đánh gãy suy nghĩ của nàng, còn không mau để Nguyên Anh quý vị mau chóng khôi phục thương thế. Thạch Cẩn Thần Quân lập tức liền đuổi theo tới. Dứt lời, hắn lại bổ sung một câu cảnh cáo, sau này ta hy vọng đạo hữu đừng có hài lòng, nếu không Tiền Mộ sẽ không lại đối ngươi khách khí như vậy. Vâng, Tuyết Ly minh bạch. Tuyết Ly cung kính đáp, tư thái thả rất thấp. Nàng khống chế Nguyên Anh chậm rãi chìm xuống, một lần nữa hòa tan vào trong thân thể. Ngay tại cái này ngắn ngủi mấy câu công phu, trong cơ thể nàng xương cốt vang động đã đình chỉ. Thương thế không ngờ hoàn toàn khôi phục. Tuyết Ly chậm rãi mở hai mắt ra, giơ cánh tay lên, bất khả tư nghị lật xem chính mình bàn tay. Nàng nắm chặt lại quyền, không có chút nào khó chịu. Nàng không nghĩ tới cái này tự lành năng lực càng như thế cường đại, ngắn ngủi mấy hơi thời gian liền để nàng khôi phục như lúc ban đầu. Giang Minh ngược lại không có cảm thấy bất ngờ. Lần này Vĩnh Hằng Chi Chu thăng cấp chính là năng lực phòng ngự, tự lành tốc độ cũng bởi vậy tăng lên trên diện rộng. Ngay tại ký kết khế ước cái này chỉ trong chốc lát, Thạch Cẩn Thần Quân cùng Vĩnh Hằng Chi Chu cự ly đã rút ngắn đến không đủ ngàn dặm. Giang Minh quyết định, lần này nhất định phải ngăn trở Thạch Cẩn Thần Quân công kích, không thể lại để cho hắn tùy tiện đánh tan lưu ly cháo. Nếu không còn lại 9 cái lưu ly cháo, căn bản chống đỡ không đến đến thượng cổ chiến trường. Bây giờ hắn tất cả thủ đoạn bên trong, có thể đối hóa thần tu sĩ sinh ra ảnh hưởng cũng không nhiều. Tất cả cùng Vĩnh Hằng Chi Chu khóa lại vũ khí bên trong, chỉ sợ chỉ có bộ kia kinh lôi pháo có thể hơi điểm xuất phát tác dụng. Linh thú bên trong, biến thân cự viên nộ không hẳn là có thể cùng hóa thần tu sĩ qua mấy chiêu. Bất quá dưới mắt hắn muốn chạy trốn lấy mạng, không thể để cho ngộ không ly khai linh chu. Mà ngộ không am hiểu cận chiến, chỉ sợ cũng giúp không lên gấp cái gì. Càng nghĩ, chỉ sợ chỉ có thể dựa vào Tuyết Ly. Nàng bản thân tiểu có Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, lại thêm Hàn Nguyệt chi thể đối băng hệ pháp thuật tăng thêm, quả thật có thể ngăn cản Thạch Cẩn Thần Quân 1-2. Thế là Giang Minh không do dự nữa, lần nữa tại màn sáng trên chọn chúng cộng hưởng linh khí. Sau một khắc, vừa đứng người lên Tuyết Ly bỗng nhiên nhắm mắt lại, hiển nhiên lại tiếp thu được một cỗ tin tức lưu, ngay tại tiêu hóa lý giải. Một lát sau, nàng chậm rãi mở mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Giang Minh, ta vậy mà có thể trực tiếp điều động linh chu bên trong tổn trữ linh khí, mà lại cái này linh khí lượng cũng quá nhiều a. Kỳ thật Vĩnh Hằng Chi Chu ngay từ đầu có thể tổn trữ linh khí cũng không nhiều, chỉ bất quá mỗi lần thăng cấp, tổn trữ lượng liền sẽ gấp bội. Cho tới bây giờ linh bảo cấp độ, tổn trữ lượng đã đạt tới một cái kinh người trình độ. Cho dù Tuyết Ly đã cùng Vĩnh Hằng Chi Chu thành lập cộng sinh quan hệ, Giang Minh cũng không có ý định giải thích với nàng quá nhiều. Hắn chỉ là thản nhiên nói, Thạch Cẩn Thần Quân mau đuổi theo tới. Ngươi đi ngăn cản hắn công kích linh chu, linh khí tùy tiện dùng. Linh khí tùy tiện dùng. Tuyết Ly nghe xong, con mắt lập tức sáng lên. Nàng vốn là không có dũng khí cùng hóa thần tu sĩ chính diện giao thủ, nhưng có như thế lượng lớn linh khí cung cấp nàng tiêu xài, vậy liền không đồng dạng. Nàng nắm giữ trong pháp thuật, có mấy môn cao cấp pháp thuật xác thực có năng lực đối hóa thần tu sĩ sinh ra uy hiếp, chỉ là tiêu hao linh lực quá mức to lớn, thi triển mấy lần liền sẽ hao tổn không. Nhưng bây giờ, nàng hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này, mà lại nàng được chứng kiến chiếc này linh chu bên ngoài kia đạo quang che đậy năng lực phòng ngự, chí ít có thể chống đỡ được hóa thần tu sĩ mấy tức toàn lực công kích. Chỉ cần nàng không ly khai linh chu phạm vi, tạm thời không thể nghi ngờ là an toàn, có thể không hề cố kỵ thi triển pháp thuật. Được rồi, không có vấn đề. Tuyết Ly gật đầu đáp ứng, thân ảnh lóe lên liền trôi hướng bong tàu phía trước. Giang Minh cũng không có nhàn rỗi, lúc này từ trong nhận chứa đồ móc ra hơn 10 khỏa thượng phẩm linh thạch, từng cái để vào linh chu động lực trong rãnh. Linh chu tồn chứa linh khí, hắn dự định toàn bộ lưu cho Tuyết Ly sử dụng. Bởi vậy tiếp xuống phi hành, phải dựa vào tiêu hao linh thạch để duy trì. Vừa thả xong linh thạch, hắn liền nghe bên ngoài truyền đến gió lạnh tiếng thét. Thân thức hướng ra phía ngoài quét qua, chỉ gặp một đầu từ gió lạnh cùng ngụ băng tạo thành cự long hoành không xuất thế, ngang tại Thạch Cẩn Thần Quân truy kích trên đường. Kia cự long chiều cao mấy chục mét, râu rồng bay múa, vậy và móng đều do hàn băng ngưng tụ thành, mang theo thiên địa chi uy xoay quanh gào thét, xem xét liền không dễ trọng. Giang Minh nghiêm thầm gật đầu. Tuyết Ly đấu pháp kinh nghiệm quả nhiên phong phú. Nàng lựa chọn môn này nát băng long quyền pháp thuật, mặc dù công phạt năng lực không tính đỉnh tiêm, lại có thể hữu hiệu trở ngại Thạch Cẩn Thần Quân truy kích. Gió lạnh cùng ngụ băng sẽ diện rộng hạ thấp tốc độ phi hành, đảo loạn linh khí lưu động. Nơi xa, Thạch Cẩn Thần Quân trông thấy chính mình chưa về nhà chồng thị thiếp dám xuất thủ ngăn cản, vốn là sắc mặt khó coi càng phát ra xanh xám. Mắt thấy hắn liền muốn đụng vào băng long, lại chỉ là tùy ý vung tay lên. Với anh, mới còn uy phong lấm lấm băng long ầm vang bạo liệt, hóa thành đầy trời băng tinh. Nhưng bạo tạc sinh ra khí lãng lại làm cho Thạch Cẩn Thần Quân thân hình lung lay mấy cái, tốc độ phi hành rõ ràng chậm lại. Mà Vĩnh Hằng Chi Chu đang giận sóng thôi thúc dưới, tốc độ ngược lại tăng nhanh thêm mấy phần. Cứ kéo dài tình huống như thế, nguyên bản sắp đuổi kịp Thạch Cẩn Thần Quân, lại bị quăng mở hơn trăm dặm cự ly. Tuyết Ly, Thạch Cẩn Thần Quân giận dữ. Tiếng như lôi đỉnh quần quần truyền đến, đối lao phu bắt được các ngươi đôi cậu nam nữ này, nhất định để các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Một chiêu này nát băng long quyển chính là cao dài phạm vi lớn pháp thuật, cho dù là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, cũng thi triển không được mấy lần. Tại Thạch Cẩn Thần Quân xem ra, đây bất quá là đồ lao giấy rủa, chỉ có thể chỉ hoãn một chút thời gian. Có thể chuyện phát sinh kế tiếp hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Tuyết Ly nát băng long quyển một cái tiếp một cái, dường như vô cùng vô tận. Mỗi khi hắn muốn đuổi kịp lúc, liền sẽ bị tân sinh băng long ngăn lại đường đi. Hóa thần tu sĩ đã đạt phương thế giới này cực hạn chịu đựng, mỗi lần xuất thủ đều sẽ nhận thiên địa phản vệ, mặc dù điểm ấy tổn thương cực kỳ bé nhỏ, nhưng nếu tiếp tục thi pháp, góp gió thành bão sau liền không thể coi thường. Thạch Cẩn Thần Quân chau mày, ý thức được không thể còn như vậy mang xuống. Hắn ánh mắt đảo qua linh chu hướng bay, trong đầu linh quang lóe lên, nhìn cái này tuyến đường trước này, linh chu muốn đi địa phương hẳn là thượng cổ chiến trường. Đã như vậy, Vĩnh Hằng Chi Chu bên trên, Tuyết Ly thần sắc đã nhẹ nhõm không ít. Nàng liên tục thi triển hơn 10 lần nát băng long quyển linh chu bên trong tổn chữa linh khí y nguyên rồi dạo như lúc ban đầu, cái này khiến nàng đối thoát khỏi Thạch Cẩn Thần Quân có hy vọng. Lần nữa thi triển pháp thuật về sau, nàng thừa cơ quay đầu nhìn Giang Minh liếc mắt, trong lòng hiếu kỳ nam tử này vì sao có như thế nhiều không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Lại không nghĩ rằng, đối phương cau mày, thần sắc ý nguyên nghiêm trọng. Gặp đây, Tuyết Ly thay đổi ngày xưa băng lãnh ngữ khí, ôn nhu cam đoan nói, "Tiền đạo hữu, đa tạ ngươi lần này cứu ta. Tuyết Ly sau này nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì." Giang Minh lạnh lùng lườm nàng liếc mắt, lần đầu tại đối phương trên mặt trông thấy tiêu dung. Hắn trong lòng không khỏi thầm than, quả nhiên, nữ nhân đều là mộ cường. Vừa hướng nàng phô bày Vĩnh Hằng Chi Chu bộ phận thủ đoạn, thái độ liền thay đổi hoàn toàn. Bất quá dưới mắt hắn không tâm tư so đo những thứ này. Mặc dù tạm thời kéo lại Thạch Cẩn Thần Quân, nhưng hắn không cho rằng đối phương sẽ thúc thủ vô sách. Một vị hóa thần tu sĩ, thủ đoạn tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy. Đúng lúc này, Giang Minh trong lòng giật mình, đột nhiên quay đầu nhìn về phía trước. Tại hắn thần thức dò xét phạm vi bên trong, đột nhiên xuất hiện mười mấy đạo nguyên anh cấp bậc khí tức, chính đón Vĩnh Hằng Chi Chu mà đến, đem con đường phía trước triệt để phá hỏng. Hiển nhiên là hướng về phía hắn tới. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Giang Minh minh bạch, nhất định là Thạch Cẩn Thần Quân khám phá hắn muốn đi thượng cổ chiến trường ý đồ, để cho người ta thông qua truyền tống trận tại phải qua trên đường chặn đường. Bất quá, quyết định này để Giang Minh rất là kinh ngạc. Đều nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Đối phương đã bị binh, kia chưa về nhà chồng thị tiếp cùng người bỏ trốn tin tức nhất định không đạt được. Cái này lao ra hỏa vậy mà mặt cũng không cần. Giang Minh có chút không hiểu. Nếu như đổi thành hắn, tuyệt đối sẽ không tìm người hỗ trợ. Bực này chuyện xấu, người biết càng ít càng tốt. Tiên đạo hữu, vậy phải làm sao bây giờ? Tuyết Ly kinh hoàng hỏi. Nàng cũng phát hiện phía trước địch nhân. Những người này thực lực đều không yếu, một khi quấy nhiễu được Vĩnh Hằng Chi Chu tốc độ phi hành, sau lưng Thạch Cẩn Thần Quân ngay lập tức sẽ đuổi theo. Những người này ta đến ứng phó. Giang Minh chấn định bàn giao, ngươi một mực đối phó Thạch Cẩn Thần Quân, đừng để hắn tới gần. Dứt lời, hắn thân ảnh nhoáng một cái, tuấn di đến đầu thuyền. Tiếp lấy phất ống tay áo một cái, kinh lôi pháo, phá nhập nỏ, linh năng pháo các loại hạng nặng pháp bảo liên tiếp xuất hiện trên bông thuyền. Những này pháp bảo uy lực không làm gì được hóa thần tu sĩ, nhưng đối phó nguyên anh tu sĩ vẫn là dư xài. Về phần đường vòng, Giang Minh căn bản không có cân nhắc. Như thế ngược lại sẽ chỉ hoãn thời gian, chính giữa Thạch Cẩn Thần Quân ý muốn. Ngay sau đó, hắn câu thông không gian độc lập, đem bên trong nội không, Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, Tiểu Long cùng tiễn thuật xếp hạng trước mấy linh minh thạch hầu toàn bộ thuấn di đến bong tàu. Lúc này, phía trước đã có thể trông thấy kia hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ thân ảnh. Song phương đối mặt mà đi, cự ly cấp tốc rút ngắn. Giang Minh đưa tay chỉ hướng phía trước, đối đông đảo linh sủng phân phó, địch nhân ngay ở phía trước, toàn lực thi triển tất cả thủ đoạn, ngăn cản bọn hắn quấy nhiễu linh chu phi hành. Mặc dù mệnh lệnh ngắn gọn, nhưng cùng loại tác chiến bọn hắn đã trải qua nhiều lần. Tiểu Bạch phản ứng nhanh nhất, lúc này vọt tới kinh lôi pháo bên cạnh, vẹn vẹn một hơi thời gian liền hoàn thành nhắm chuẩn, đem một phát lôi cầu đánh bắn mà ra. Cái khác linh minh thạch hầu cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao điều khiển phá nhật nỏ hoặc linh năng pháo phát động công kích. Xem chừng, đối diện một tên tròm râu toàn bạch lão người lập tức lên tiếng nhắc nhở, đồng thời tế ra một mặt màu đen tiểu kỳ ngăn tại trước người. Những người khác phản ứng cũng không chậm chút nào, riêng phần mình thi triển sở trưởng phòng ngự thủ đoạn. Vòng thứ nhất công kích qua đi, mấy vị nguyên anh hậu kỳ cùng trung kỳ tu sĩ vững vàng chặn thế công, lộ ra có chút nhẹ nhõm. Giang Minh biết rõ, chỉ dựa vào những công kích này còn chưa đủ lấy khiến cái này người không dành quan tâm chuyện khác. Chờ bọn hắn tới gần, nhất định có thể đằng xuất thủ công kích Vĩnh Hằng Chi Chu. Hắn quyết định thật nhanh, từ trong ngực móc ra Nguyệt Quang Bảo Hạp đưa cho Ngộ Không. Ngộ Không, ngươi ra ngoài công kích bọn hắn. Một khi gặp được nguy hiểm, lập tức tuấn di trở về. Ngộ Không tiếp nhận bảo hạp, nét miệng cười một tiếng, trong mắt chiến ý tiêu đốt. Nó thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo kim quang xông ra lưu ly cháo, thẳng đến đám kia nguyên anh tu sĩ mà đi. Còn chưa tới gần, Ngộ Không tay phải hướng sau hai sờ mó, kim quang chói mắt kim cô đồng đã giữ tại trong bàn tay. Kia cây gậy đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt hóa thành một cây kình thiên cự trụ, dài hơn số ngàn mét, vắt ngang giữa không trung. Ngộ Không hai tay cơ bắp bí lên, xoay tròn cây gậy hướng về phía trước quét ngang mà đi. Cơn gió những nơi đi qua, vân khí cuốn ngược, không khí phát ra bị xé nứt rít lên, đúng là đem phía trước hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ toàn bộ bao phủ tại cái này kinh thiên một côn phía dưới. Nhưng mà những cái kia nguyên anh láo quái từng cái đều là trải qua mấy trăm năm chém giết nhân vật, đấu pháp kinh nghiệm phong phú biết bao. Mắt thấy cự côn quét tới, không người đón đỡ, thân hình hoặc hóa thành khói xanh, hoặc xúc địa thành thốn, hoặc dung nhập trong gió, thi triển độn pháp nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi. Kim cô đồng chỉ đập vỡ đầy trời tan ảnh. Trong đó, Giang Minh xuyên thấu qua lưu ly cháo trông thấy một màn này, trong lòng thầm than. Nộ không cuối cùng tu vi còn thấp, mặc dù ỷ vào đại thánh thần thông cùng cường hãn nhục thân, cho dù đối đầu nguyên anh hậu kỳ cũng có thể chu toàn, thậm chí không rơi vào thế hạ phong. Có thể kia phần lớn cậy vào chính là cường hãn nhục thân. Nếu bàn về thủ đoạn công kích, hắn kỳ thật vẫn dừng lại tại cấp 7 yêu thú, cũng chính là kết đan hậu kỳ cấp độ. Những này nguyên anh tu sĩ như một vị du đầu né tránh, không cùng hắn chính diện đối cứng, Ngộ Không thật đúng là bắt bọn hắn không có gì biện pháp quá tốt. Bất quá, Giang Minh hôm nay mục đích vốn cũng không phải là giết người, chỉ cần có thể ngăn lại đám người này, không cho bọn hắn quấy nhiều Vĩnh Hằng Chi Chu tiến lên, liền đã đầy đủ. Phía trước, Vĩnh Hằng Chi Chu cùng đám kia Nguyên Anh tu sĩ cự ly đã không đủ 10 dặm. Giang Minh không nghĩ nhiều nữa, tay áo hướng phía trước vung lên, xiu xiu xiu. 30 đạo kiếm quang như du ngư từ hắn trong tay áo nối đuôi nhau bắn ra, trên không trung xen lẫn thành một mảnh kín không kẽ hở kiếm võng, hướng phía trước đám người bao phủ tới. Nhưng mà cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ. Đối diện là hơn 10 vị Nguyên Anh tu sĩ liên thủ, mặc dù đại bộ phận công kích bị ngăn lại, nhưng vẫn có cá lọt lưới, hung hăng đâm vào lưu ly cháo bên trên. Bành, bành, bành. Cái lồng mặc dù kiên cố, trong thời gian ngắn mà sẽ không vỡ tan, nhưng Vĩnh Hằng Chi Chu vọt tới trước tốc độ lại vướng víu mấy phần. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến Tuyết Ly tiếng kinh hô, "Tiền đạo hữu, không được." Thạch Cẩn Thần Quân không biết thi triển bí thuật gì, tốc độ tăng vọt, ta ngăn không được hắn. Giang Minh thần thức hướng về sau quét tới, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Quả nhiên, một thân ảnh giờ phút này lại cưỡng ép xông phá trùng điệp băng phòng, chính lấy tốc độ kinh người rút ngắn cự ly. Không cần nghĩ cũng biết rõ, đối phương nhất định là vận dụng bí pháp nào đó, nhất cử đột phá chặn đường, muốn cùng phía trước đám kia Nguyên Anh tu sĩ tiền hậu giáp kích, đem hắn linh chu triệt để lưu lại. Chương 359, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Chương 359, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Bất quá hai lần hô hấp công phu, Thạch Cẩn Thần Quân đã tiếp cận tuyến đuôi, hắn thậm chí có thể thấy rõ đối phương tâm kia âm trầm trên mặt mang lạnh lạnh cười lạnh. Thạch Cẩn Thần Quân gia nhập, để tình hình chiến đấu chuyển tiếp đột. Bành, bành, bành. Hắn đưa tay chính là ba đạo ngưng thực như mực cự trượng, liên tiếp đập vào lưu ly cháo cùng một vị trí bên trên. Mỗi một kích đều để lưu ly cháo kịch liệt và mèo, bắt đầu xuất hiện giống mạng nhện tinh mịn với dạng. Cùng lúc đó, hắn âm lanh thanh âm trực tiếp vang ở Giang Minh bên hai, "Tiểu bối, hiện tại đầu hàng, chủ động đi ra cái này linh chu, lão phu có lẽ còn có thể cho các ngươi một thông khoái, như lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đối lão phu bắt các ngươi, tất rút hồn luyện phách, để các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Hắn lời còn chưa dứt, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, lưu ly cháo rốt cục tiếp nhận không được ở liên tục trọng kích, hoàn toàn tan vỡ, hóa thành đầy trời quang điểm tiêu tán. Thạch Cẩn trong mắt thần quân vui mừng lóe lên, thân hình hóa thành một đạo u ám đột quang, lao thẳng tới bong tàu. Lần này, hắn tuyệt sẽ không lại cho cái này linh chu bất luận cái gì thuấn di đào tẩu cơ hội. Nhưng lại tại hắn sắp đạp vào bong tàu biên giới sát na, ông lại là một tầng rưỡi trong suốt hộ thuẫn từ thuyền thể hiện hiện, trong nháy mắt dâng lên, đem chọn chiếc linh chu lần nữa bao phủ. Thạch Cẩn thần quân vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người rắn rắn chắc chắc đâm vào hộ thuẫn phía trên, phát ra một tiếng vang trầm. Hộ thuẫn mặt ngoài kim quang gợn sóng tuôn ra, lại vững vàng chặn hắn cái này bổ nhào về phía trước. Ngay tại lúc đó, thân thuyền mặt ngoài truyền đến một trận không gian ba động. Bá, Vĩnh Hằng Chi Chu trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ đến vô ảnh vô tung. Ngoài vạn dặm, một mảnh hoang vu đất cắt trên không gian có chút vặn mèo, Vĩnh Hằng Chi Chu đột nhiên hiện hiện. Tạm thời thoát khỏi truy binh, Giang Minh sắc mặt không chút nào không chuyển biến tốt lòng. Thạch Cẩn thần quân cuối cùng kia lời nói, để hắn ý thức được. Đối phương như thế theo đuổi không bỏ, báo thủ chỉ sợ chỉ là thuật tay, chân chính để mắt tới là Vĩnh Hằng Chi Chu. Vong tàu khác một bên, trong mắt Tuyết Ly mang theo ấy nấy, "Tiền đạo hữu, thực sự thật có lỗi. Là Tuyết Ly vô năng, không thể ngăn lại Thạch Cẩn thần quân, suýt nữa ủ thành đại họa." Giang Minh biết rõ nàng đã hết lực. Hóa thần tu sĩ toàn lực thi triển phía dưới, cũng không phải là nàng một cái Nguyên Anh hậu kỳ có thể ngăn trở. Nhưng hắn không cho đối phương sắc mặt tốt, chỉ lạnh giọng phân phó nói, "Ngươi lập tức cẩn thận kiểm tra tự thân cùng linh chu, nhìn xem phải chăng bị Thạch Cẩn thần quân lưu lại truy tung ấn ký. Lần này đối mới có thể nhanh chóng như vậy đuổi theo, 89/10, là lúc trước giao thủ bên trong, âm thầm gieo một loại nào đó ấn ký." Phân phó xong Tuyết Ly, Giang Minh lúc này lấy giấy bút, múa bút thành văn, "Thanh Ly, ta vô ý chọc tới một vị hóa thần tu sĩ, danh hào Thạch Cẩn thần quân. Người này rất có thể đi tìm ngươi cùng Huyền Ngọc, Cố Tinh giao huynh muội phiền phức. Ngươi lập tức mang lên bọn hắn ba người, ly khai Linh Lung sơn mạch, tiến về Thiên Kiếm thành thành Nam Linh Lung các tạm lãnh. Hắn gánh tâm Thạch Cẩn thần quân nếu là mất dấu Vĩnh Hằng Chi Chu, sẽ quay đầu cầm cùng hắn quan hệ thân cận người cho hạ giận hoặc làm mồi. Linh Lung sơn mạch đã không còn an toàn, nhất định phải để Thanh Ly các nàng lập tức chuyển đi. Sở dĩ lựa chọn Linh Lung các, là bởi vì kia là vạn bảo các một chỗ chi nhánh. Vạn nhất bị Thạch Cẩn thần quân tìm tới tung tích, tiểu điệp cũng có thể trước tiên thông qua hư thực chuyển đổi, đưa các nàng đưa vào không gian độc lập. Hú hồ, Thiên Kiếm thành là xây dựng ở một tòa tứ giai linh mạch phía trên thành lớn, trong thành linh khí dồi dào. Các nàng đi nơi nào, thường ngày tu luyện cũng sẽ không phải chịu quá lớn ảnh hưởng. Về phần không gian độc lập tồn tại, lấy Giang Minh thực lực hôm nay, tại thân gần mấy người trước mặt bại lộ, phong hiểm cũng đã ở khả khống phạm vi bên trong. Dù sao, tu tiên giới có được hoặc nắm trong tay cỡ nhỏ bí cảnh, động thiên phúc địa lại năng, cũng không phải gần như không tồn tại. Ngoài văn dặm, trên bầu trời, Thạch Cẩn thần quân đứng lơ lửng giữa không trung, hai mắt khép hờ, thần thức như một trường vô hình lưới lớn cửa hàng hướng xung quanh bốn phương tám hướng. Một lát sau, hắn chậm rãi mở mắt, đối bên cạnh kia hơn 10 vị quanh tay đứng hầu Nguyên Anh tu sĩ phân phó nói, kia tiểu tử phương hướng bỏ chạy, là Tây Nam phương thượng cổ chiến trường. Các ngươi lập tức hành động, nhiều triệu tập một ít nhân thủ, thông qua truyền tống trận dẫn đầu đến Hắc Sa thành, tại phải qua trên đường bố trí mai phục chặn đường. Lão phu sẽ một mực cùng sau lưng bọn hắn, bảo đảm sẽ không theo ném. Vâng, lão tổ. Đám người cùng kêu lên đồng ý, không người hỏi nhiều, nhao nhao chắp tay lĩnh mệnh. Thạch Cẩn thần quân không cần phải nhiều lời nữa, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo u ám đột quang, hướng phía Vĩnh Hằng Chi Chu biến mất phương hướng mau chóng đuổi theo, đảo mắt liền trở thành chân trời một cái điểm đỏ. Đối hắn đi xa, trong đám người một vị râu bạc trắng lão giả mới ngồi dậy, nghiêm nghị nói, "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát, tuyệt đối không thể lầm lao tổ đại sự. Dứt lời, hắn tay áo mở ra, dẫn đầu hóa thành hồng quang hướng gần nhất tiên thành phương hướng bay đi. Còn lại nguyên anh tu sĩ nhao nhao đuổi theo, trong lúc nhất thời các loại độn quang bạch phá trời cao. Trong đám người, một vị thân mang vàng nhạt cung trang mỹ phụ, tại đang chạy như bay nhịn không được trở về nhìn một cái thạch gần thần quân biến mất phương hướng, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Một lát sau, nàng cùng bên cạnh một vị quen biết nữ tu sóng bay, hạ giọng hỏi, Liễu tiên tử, ngươi nói Tuyết Ly cùng xa lạ kia nam tử, đến tột cùng là như thế nào đắc tội lao tổ? Lại trêu đến lao tổ đại động can qua như vậy, cơ hồ điều động nửa cái Tây Mạc nguyên anh đồng đạo. Nàng thanh âm tuy nhỏ, nhưng ở trận đều là thần thức nhạy cảm hạng người, lời này một chữ không sót toàn tiến vào trong thai mọi người. Trong lúc nhất thời, không ít người đều lặng lẽ dựng lên lỗ thai. Được xưng Liễu tiên tử là một vị nhìn qua có chút tuổi trẻ tiên tử. Nàng trừng mắt nhìn, trên mặt lộ ra mấy phân thần bí, ta nghe nói, mấy tháng trước lao tổ ngẫu nhiên gặp Tuyết Ly tiên tử, không biết sao, càng nhìn chúng nàng, muốn nạp nàng là thị thiếp đây. Thị thiếp? Bên cạnh một vị mày rậm mặt chữa điển nam tu nghe vậy, nhịn không được chen vào nói chất vấn, Tuyết Ly tiên tử thành danh đã lâu, cùng lao tổ nên không phải lần đầu gặp nhau. Như lão tổ thật đối nàng cố ý, làm sao đến mức đợi đến hôm nay? Một vị thanh sam văn sĩ khép cười một tiếng, tiếp lời đầu, vấn đề này, tại hạ ngược lại là đoán được một chút nguyên do. Nghe nói Tuyết Ly tiên tử mấy năm gần đây gặp được một cọc không nhỏ cơ duyên, luyện thành Hàn Nguyệt chi thể. Chư vị cũng đều biết rõ, lao tổ người mang Tam Dương chi thể nhiều năm, nếu có thể cùng có được Hàn Nguyệt chi thể nữa tu song tu, công hiệu sẽ tăng nhiều. Kia cung trang mỹ phụ giật mình nói, cho nên theo chư vị lời nói, chẳng lẽ là Tuyết Ly tiên tử không muốn làm lao tổ thị thiếp, cùng trên thuyền kia nam tử tự mình bỏ chạy, bị lao tổ phát giác, lúc này mới một đường truy sát. Mấy người ngươi một lời ta một câu, tuy nhiều là suy đoán, cũng đã đem chân tướng chắp vá ra 7-8 phần. Phía trước lĩnh đội dâu bạc trắng lao giả nghe sau lưng ẩn ẩn truyền đến nghị luận, lông mày càng nhăn càng chặt, rốt cục nhịn không được trở về quát lớn, tất cả câm miệng. Lao tổ việc tư, há lại các ngươi có thể tùy ý phỏng đoán nghị luận. Chuyên tâm đi đường. Đám người lúc này mới im lặng, không còn dám nhiều lời. Nhưng mà mới mở đối thoại đó, lại như một viên đầu nhập trong nước cục đá, gợn sóng lặng yên quyết tán. Bất quá hơn tháng thời gian, thay cẩn thần quân mạnh nạp Tuyết Ly làm tiếp, Tuyết Ly cùng Tình Lang bỏ trốn bị truy sát đồn đại, không ngờ chuyển khắp Thanh Vân đại lục. Đông Hoang, Thiên Kiếm Các, Lưu Vân chân quân lái đột quang, như một đạo như lưu tinh gấp rơi mà xuống, rơi vào một chỗ bị mênh mông xương trắng bao phủ động phủ trước cửa. Còn chưa rơi xuống đất, hắn liền hướng phía trong xương mù lo lắng truyền âm, Lục sư tỷ, xảy ra chuyện lớn. Một lát lặng im về sau, trong xương mù truyền đến một đạo bình tĩnh giọng nữ, Lưu Vân sư đệ, ngươi cũng tu hành mấy trăm năm sao, sao còn như thế xúc động? Theo tiếng nói, bao phủ động phủ xương trắng chậm rãi hướng hai bên tách ra, lộ ra một đầu chỉ chứa một người thông qua thông đạo. Lưu Vân chân quân bước nhanh mà vào, xuyên qua thông đạo, trước mắt rộng mở trong sáng. Một mảnh yên tĩnh tiểu viện, mấy bụi tu trúc, một gian đơn giản thạch ốc. Hắn còn không có nhìn thấy người, thanh âm đã truyền vào trong phòng, sư tỷ, Tây Mạc vừa tin tức truyền đến. Thạch Cẩn Thần quân coi trọng Tuyết Ly tiên tử, muốn nạp làm tiếp. Hợp Hoan tông vị kia tân tấn nguyên anh tiền lai đạo hữu không biết từ chỗ nào nghe nói việc này, lại thẳng đến Tây Mạc, đem Tuyết Ly tiên tử từ Thạch Cẩn Thần quân dưới mí mắt đoạt đi. Ngươi nói cái gì? Thạch ốc cánh cửa im ắng mở ra, một đạo trắng thuần thân ảnh lách mình mà ra, chính là Lục trưởng lão. Nàng xưa nay ung dung trên mặt giờ phút này viết đầy kinh ngạc, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm, tiền lai. Hắn mới kết anh bao lâu? Liên dám đi cùng Thạch Cẩn Thần quân cướp người. Lưu Vân chân quân gật đầu, ngữ tốc cực nhanh giải thích nói, thiên chân vạn sát, ta đã thông qua nhiều đầu con đường xác minh qua. Bây giờ Tây Mạc hơn phân nửa nguyên anh tu sĩ đều tại Thạch Cẩn Thần quân hiệu lệnh hạ bao vây chặn đánh Tiền Lai, mà lại cái kia thần bí vạn bảo các cũng đồng thời ban bố mệnh lệnh để chúng ta chạy tới Tây Mạc hiệp trợ Tiền Lai đào thoát. Sau khi chuyện thành công, thù lao là một cái hòa tạo. Nghe vậy, Lục trưởng lão con ngươi hơi co lại, lập tức đưa tay một chiêu, siêu, một đạo ngân quang từ trong nhà đá bắn ra, vững vàng rơi vào nàng lòng bàn tay, chính là Nguyệt Quang Bảo Hạc phục chế phẩm. Nàng nhanh chóng mở ra bảo hạc, lấy ra bên trong thêm ra một phong mật tín, cấp tốc đảo qua. Quả nhiên, trên thư ban bố nội dung nhiệm vụ cùng Lưu Vân thuật cơ bản ăn khớp. Xem xong thư, Lục trưởng lão quả quyết nói, truyền lệnh xuống, phàm ta Thiên Kiếm các tu sĩ, hết thảy không được xác nhận nhiệm vụ này. Lưu Vân chân quân thở dài, sư tỷ, ta đây tự nhiên hiểu được. Đoạt Thạch Cẩn Thần quân định ra thị thiếp, thu hận này cũng liền so ngăn người đạo đồ nhẹ hơn một chút. Ngoại trừ tiền lai loại kia không biết trời cao đất rộng, ai dám sở trạm? Ta tìm đến sư tỷ, là muốn mời bày ra chúng ta phải chăng cần làm chút khác ứng đối. Ta gánh tâm Thạch Cẩn Thần quân dưới cơn thịnh nộ, sẽ giận chó đánh mèo chúng ta Đông Hoang. Lục trưởng lão dương mắt nhìn hắn, ý của ngươi là đem bên trong Hợp Hoan tông cùng tiền lai quan hệ thân mật người bắt giữ, đưa đến Thạch Cẩn Thần quân trước mặt tình tội. Lưu Vân chân quân liên tục khoát tay, ta không có ý tứ này, chính là không biết do nên xử trí như thế nào, lúc này mới đến tỉnh giáo sư tỷ. Lục trưởng lão trên mặt âm tình bất định, hiển nhiên trong lòng cũng tại cân nhắc. Nửa ngày, nàng mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí thận trọng, việc này chúng ta coi như làm không biết rõ tình hình. Sau này, không nghe ngóng, không tham dự, không nghị luận. Tiền Lai có thể thông qua Vạn Bảo Các tuyên bố nhiệm vụ này, kỳ thật cũng là tại hướng chúng ta truyền lại một cái tín hiệu, hắn cùng Vạn Bảo Các quan hệ không ít. Như chúng ta giờ phút này đi Hợp Hoan Tông bắt người, không chỉ có sẽ đắc tội Vô Tận Hải một đám tu sĩ, còn có thể gián tiếp đắc tội Vạn Bảo Các, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. Lưu Vân chân quân sau khi nghe xong, thở dài một tiếng, cũng chỉ đành như thế. Lập tức hắn lại nhịn không được oán hận nói, cái này Tiền Lai, làm việc sao như thế không để ý đại cục. Chính hắn muốn chết thì cũng thôi đi, còn đem chúng ta toàn bộ Đông Hoang đều lôi xuống nước. Không nghĩ tới, Lục trưởng lão lại không đồng ý ý kiến của hắn, từ cái người góc độ ta ngược lại thật ra có chút bội phục tiền đạo hữu. Thạch Cẩn thần quân già mà không kính, cái này ngàn năm qua, bị hắn mạnh cưới nguyên anh nữ tu, bên ngoài liền có hơn 10 người. Trong tu chân giới, bao nhiêu nam tu rõ ràng trong lòng khinh thường, lại chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Chỉ có Tiền Lai, dám bị người thương, trực diện lao quái này bật, thậm chí đoạt thức ăn trước miệng quọng. Phần này dũng khí, các ngươi tự vấn lòng, mấy người có thể có. Lưu Vân chân quân há to miệng, nhất thời nghẹn lời. Lục trưởng lão, giống một cây châm nhỏ, nhẹ nhàng đâm rách đáy lòng của hắn cái nào đó Trần Phong nơi hẻo lánh. Hắn chợt nhớ tới 800 năm trước. Khi đó, Thiên Kiếm Các có một vị sư muội, đạo hiệu Ngưng Ngọc. Nàng không chỉ có dung nhan thanh lệ, tính tình càng là dịu dàng như nước, khéo hiểu lòng người. Trong các rất nhiều trưởng lão, bao quát mình năm đó, đều đối nàng tồn lấy mấy phần hảo cảm. Có thể về sau, Thạch Cẩn thần quân tới chơi Long Hoàng, ngẫu nhiên gặp Ngưng Ngọc một mặt. Sau 3 tháng, xính lễ đưa đến Thiên Kiếm Các. Bọn hắn những sư huynh đệ này, không một người dám lên tiếng phản đối. Tại Ngưng Ngọc xuất giá hôm đó, bọn hắn còn cười lớn lấy đưa lên một hộp tỉ mỉ chuẩn bị hạ lễ, nói trăm năm tốt hợp loại hình trái lương tâm nói. Tây Mạc, vô ngần xa hải phía trên, toàn thân đen như mực vĩnh hằng chi chu, chính lấy tốc độ kinh người xẹt qua không trung, tại sau lưng lôi ra một đạo nhàn nhạt khí ấn. Tại linh chu phía sau ước ngàn dặm chỗ, một đạo u ám độn quang như giỏi trong sương, đi sát đằng sau. Độn quang bên trong, Thạch Cẩn thần quân mang trên mặt nhỏ bắt con chuột nghĩa mai ý cười. Mới, hắn đã thông qua tiếp vào đưa tin, mấy bị am hiểu trận pháp nguyên anh tu sĩ đã ở thông hướng thượng cổ chiến trường duy nhất lối vào, bày ra cửu u cấm bay đại trận. Đại trận kia một khi kích hoạt, phương viên ngàn dặm bên trong không gian phong tỏa, bất luận cái gì thuần gì, na di chi thuật đều sẽ mất đi hiệu lực. Lần này, kia tiểu tử lại nghĩ dựa vào linh chu không gian xuyên toa chi năng chạy trốn, chính là người si nói mộng. Vĩnh hằng chi chu, vong đầu. Tuyết Ly quanh chân ngồi ở mũi thuyền, một thân bạch y đi tại tật phong bên trong bay phất phới. Nàng ánh mắt nhìn chăm chú phía trước đường chân trời, thần thức từ đầu đến cuối tập trung vào phía sau đạo thân ảnh kia như bóng với hình. Mặc dù Thạch Cẩn thần quân tạm thời còn truy không lên đây, nhưng nàng không dám có chút thư giãn. Tại nàng hai bên đầu bay, mỗi nơi đứng lấy một cái bàn tay lớn nhỏ tiểu điểu. Bên phải cái kia, toàn thân lông vũ trắng tinh như tuyết, chính là tiểu thanh mini hình thái. Nàng từ lần thứ nhất nhìn thấy Tuyết Ly, liền cảm giác phá lệ thân thiết. Trên thân Tuyết Ly tán phát băng hàn khí tức, đối nàng loại này băng thuộc tính linh cầm mà nói, có thiên nhiên lực hấp dẫn. Bên trái cái kia thì là tiểu hỏa. Nó cũng không phải đối Tuyết Ly có cái gì đặc thù hảo cảm, thuần túy là nhìn tiểu thanh tổng đợi ở chỗ này, liền cũng tham gia náo nhiệt theo tới. Tuyết Ly cũng rất ưa thích tiểu thanh. Không chỉ có là bởi vì tiểu thanh là cơ hồ muốn tuyệt tích băng thuộc tính vương hoàng, cũng bởi vì nàng bộ dáng linh tú, tính tình cũng dịu dàng ngoan ngoãn đáng yêu. Nhưng Tuyết Ly từ đầu tới cuối duy trì lấy phân tấp, chưa từng quá phận thân cận, cái này dù sao cũng là Tiền Lai linh sủng. Mà giờ khắc này Tiền Lai tâm tình rõ ràng rất kém cỏi. Cùng Thạch Cẩn thần quân cái này một đuổi một chạy, đã tiếp tục dòng dã một tháng. Ngay từ đầu, Vĩnh Hằng Chi Chu liên tiếp bị kích phá ba tầng lưu ly cháo. Giang Minh trong lòng biết như tiếp tục như vậy nữa, bị bắt chỉ là vấn đề thời gian. Thế là, hắn vừa ngoan tâm, từ nhẫn chứa vật một viên toàn thân óng ánh sáng long lanh cực phẩm linh hạch, khảm vào Vĩnh Hằng Chi Chu độc lực trong rãnh. Tại bàng bạc linh khí tác dụng dưới, Vĩnh Hằng Chi Chu tốc độ tại 4 có trên cơ sở tăng vọt 5 thành. Lúc này mới khó khăn lắm cùng Thạch Cẩn thần quân tốc độ bay ngang hàng, miễn cưỡng đổi lấy một tháng này chu toàn thời gian. Trong một tháng này, cơ hồ mỗi một ngày đều sẽ gặp được hoặc top 5 top 3 tu sĩ, ý đồ chỉ trệ linh chu, là Thạch Cẩn thần quân sáng tạo đuổi theo tới cơ hội. Vì thế, Giang Minh lại tiêu hao hết hai cái lưu ly cháo, mới hiểm lại càng hiểm xông phá lần lượt vòng đây. Chương 360, đối cứng đỉnh cấp đại trận chương 360, đối cứng đỉnh cấp đại trận dưới mắt, mặc dù kia phiến thượng cổ chiến trường đã thấy ở xa xa, nhưng Giang Minh tâm lại càng phát ra căng cứng. Thạch Cẩn thần quân không phải người ngu, tương phản, hắn đang mưu túc trí. Chính mình đoạn đường này hướng tây nam bỏ mạng chạy trốn, ý đồ thực sự quá rõ ràng. Giờ phút này, kia thượng cổ chiến trường lối vào phụ cận, 89 phần 10 đã bày ra tiên la địa võng, chính mở ra túi chờ bọn hắn chui vào. Nghĩ tới đây, Giang Minh cũng rất bất đắc dĩ. Không phải hắn không muốn quanh co, không muốn mê hoặc đối thủ, thật sự là đối phương đuổi đến thật chặt. Huống chi, có thể thoát khỏi hóa thần tu sĩ địa phương, vốn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ cần hướng phía tây nam phương hướng di động, nghĩ đoán không được mục đích cũng khó khăn. Ông ngọng, trong ngực đống nhiên truyền đến một trận nhỏ xíu chấn động. Giang Minh ánh mắt ngưng tụ, chẳng lẽ trước đó ban bố đầu kia trợ giúp Tiền Lai nhiệm vụ có người hoàn thành? Hắn cấp tốc lấy ra bảo hạng, đẩy ra nắp hộp, triển khai bên trong giấy viết thư. Hàn đạo hữu, tại hạ biết được một đầu liên quan đến Tiền Lai đạo hữu an nguy trọng yếu tin tức. Bất quá, việc này phong hiểm cực lớn, tại hạ chỉ sợ tin tức để lộ, thu nhận thần quân trả thù. Cho nên khẩn cầu cùng đạo hữu ký kết tâm ma khế ước, bảo đảm việc này vẹn vẹn ngươi ta biết rõ. Ngoài ra, tại hạ hy vọng thù lao có thể tăng đến 2 cái hỏa tạo. Giang Minh xem hết, trên mặt không chút do dự. Hắn trực tiếp từ trong nhẫn chứa đồ rút ra một chương chống không khế ước của chủ, lấy bút chấm mực, bắt đầu định ra điều khoản. Đối phương cẩn thận, hắn hoàn toàn lý giải. Nhiều một viên hỏa tạo, hắn cũng không lắm để ý nhóm thứ hai hỏa tạo mấy năm trước liền đã thành thục, bây giờ trong tay hắn chừng hơn 60 mai, không thiếu cái này một viên. Một bên, Tuyết Ly nhìn như nhìn phương xa Thạch Cẩn thần quân khả năng đuổi theo chân trời, dư quang lại không tự chủ được rơi vào Giang Minh trong tay bảo hạp bên trên. Rất nhanh, nàng liền phát hiện chính mình trong tay bảo hạp so cái này nhỏ một vòng, hơn nữa nhìn đi lên cũng rất là bất phàm. Cái này khiến nàng càng thêm vững tin. Giang Minh tại vạn bảo các bên trong địa vị, chỉ sợ xa không phải bình thường khách khanh có thể so sánh. Thượng cổ chiến trường bên ngoài, nguyên bản hoang tàn vắng vẻ to lớn hẻm núi, lúc này lại tiếng người lưu động, linh quang ẩn hiện. Trong cốc tụ tập không dưới 300 tên tu sĩ, tu vi kém nhất cũng có kết đăng kỳ. Bọn hắn hoặc đứng hoặc ngồi, nhìn như lỏng lẻo, kỳ thực gần ẩn kết thành trận thế, đem hẻm núi thông đạo thủ đến kín không kẽ hở. Mấy tầng hơi mở màn sáng trong không khí có chút ba động, phong bế toàn bộ hẻm núi. Nơi này là tiến vào thượng cổ chiến trường duy nhất cửa vào, giữ vững chỗ này, liền có thể ngăn lại kia chiếc tốc độ cực nhanh linh chu. Hẻm núi phía trên một chỗ đột xuất nham đài bên trên, sóng vai đứng thẳng hai người. Bên tay trái là một vị thân mang huyền băng cung mang tính tiêu chí màu trắng cung trang mỹ phụ, nhìn qua khoảng 30 người, khuôn mặt mỹ lệ. Nàng chính là huyền băng cung hiện nay đại trưởng lão, cũng là Tuyết Ly sư tỷ. Bên tay phải thì là một vị người mặc đạo bào màu xám, cầm trong tay một cây xưa cũ trận kỳ lão giả. Là tây mặc một cái khác cự đầu huyền kính các đại trưởng lão, lần này chặn đường đại trận người chủ trì. Lần này chặn đường, lợi dụng hai người này cầm đầu. Áo trắng mỹ phụ nhìn qua nơi xa trống rỗng chân trời, lông mày cau lại, "Vương đạo hữu, lúc trước chặn đường kia tiểu tử người chuyển về tin tức, nói cái kia chiếc linh chu rất có thể là kiện linh bảo. Quý tông đội vàng bày ra tòa này, tòa không chấn nhạc trận thật có thể ngăn được sao?" Áo xám lão giả cười ha ha, "Nam cung tiên tử yên tâm. Luận trận pháp chi đạo, Thanh Vân đại lục ở bên trên ta huyền kính cắt như xương thứ hai, không người dám xương thứ nhất. Lần này mặc dù thời gian cấp bách, nhưng lão phu tự mình tọa trấn, lại có môn hạ bảy vị cao cấp trận pháp sư hiệp đồng bày trận. Chớ nói kia tiểu tử chỉ là nguyên anh sơ kỳ, chính là hóa thần đích thân đến, lão phu cũng có nắm chắc kéo tới Thạch Đẩn thần quân chạy đến." Áo trắng mỹ phụ thần sắc hơi lỏng, "Tuyết Ly nha đầu kia, thật sự là đem ta huyền băng cung hại khổ. Chỉ mong lần này có thể thuận lợi bắt hai người, giao cho thần quân xử lý, cũng tốt để cho ta huyền băng cung lấy công chịu tội, miễn cho thụ kia bà lây." Nàng vừa dứt lời, cuối chân trời xuất hiện một cái điểm đen. Lão giả thanh âm trầm xuống, "Đến rồi. Truyền lệnh các đệ tử, ai vào chỗ nấy." Bên ngoài mấy trăm dặm, Vĩnh Hằng Chi Chu bong tàu bên trên. Giang Minh nhìn qua nơi xa trong hạp cốc mơ hồ có thể thấy được bóng người, nghiêng đầu đối Tuyết Ly nhàn nhạt mở miệng, "Đợi chút nữa mà đạo thủ, nhìn đạo hữu chớ có mềm lòng." Chặn đường trong đội ngũ huyền băng cung tu sĩ không ít, hắn lo lắng Tuyết Ly nhớ tình cũ, thời khắc mấu chốt không xuống tay được. Tuyết Ly quay mặt lại, trong mắt một mảnh thanh lãnh, "Tiền đạo hữu quá lo lắng. Từ huyền băng cung trên dưới quyết ý đem ta đưa cho Thạch Đẩn thần quân làm thiếp một khắc kia trở đi, ta liền đã không còn là huyền băng cung người. Những này thời gian các nàng nhiều lần chặn đường bằng đây, sớm đã là địch nhân của ta. Đối với địch nhân, ta chưa từng nương tay." Giang Minh nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng càng ngày càng gần hẻm núi, trong mắt hàn quang lóe lên. Lần này không chỉ có muốn xuống tới, còn muốn cho những người này nỗ lực trả giá nặng nề. Vĩnh Hằng Chi Chu tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt hẻm núi đã gần đến ở trước mắt. Giang Minh lần nữa từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên cực phẩm linh thạch, để vào động lực trong rãnh. Cái này đã là hắn đảo vong trên đường sử dụng quả thứ ba cực phẩm linh thạch. Cũng may trước đó đấu giá hội thu hoạch tương đối khá, chọn bện được 15 mai, dưới mắt còn hao tổn nổi. Linh thạch vào chỗ sát na, Giang Minh tâm niệm vừa động, khởi động liệu mình va chạm. Cả chiếc linh chu chấn động mạnh một cái, tốc độ tại nguyên bản liền kinh người trên cơ sở lại lần nữa tăng vọt 3 phần, hóa thành một đạo xé rách trời cao lưu tinh, thẳng đến hẻm núi cửa vào. Căn cứ vừa rồi người kia cung cấp tình báo, tòa này tỏa không chấn nhạc trận không chỉ có phòng ngự cực mạnh, càng có hơn phong tỏa không gian chi năng. Muốn đi vào thượng cổ chiến trường, chỉ có chính diện phá trận. May mà đối phương không chỉ có cho trận pháp bố trí đồ, còn tiêu xuất 3 khu linh lực vận chuyển yếu kém thiết điểm. Giang Minh bản thân đối trận đạo cũng có nghiên cứu, kết hợp liệu mình va chạm chi uy, hắn có 7 thành 5 chắc một kích phá trận. Hẻm núi nham đài bên trên, áo trắng mỹ phụ liếc mắt nhìn thấy bong tàu trên cái kia đạo quen thuộc thân ảnh màu trắng. Nàng con ngươi hơi co lại, vận khởi pháp lực, thanh âm truyền khắp hẻm núi, "Tuyết Ly, bây giờ quay đầu còn kịp. Đại trận đã khai, các ngươi không xông qua được. Chỉ cần ngươi giờ phút này ly khai linh chu, ta cam đoan hướng thần quân vị ngươi cầu tình." Tuyết Ly đứng ở thuyền thủ, đối truyền đến gọi hàng phảng phất giống như không nghe thấy. Nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, vô số nhỏ bé băng tinh chống rông ngưng kết, đảo mắt hóa thành hàng trăm cây lóe u lam hàn quang băng truy, lơ lửng tại nàng bên cạnh thân. Mà Vĩnh Hằng Chi Chu biến thành vật trắng, đã hung hăng vọt tới đại trận màn sáng. Áo xám lao giả nguyên bản ung dung sắc mặt đổi biến. Làm sao có thể? Đại trận nhược điểm, chính là hắn cũng cần bằng vào trận bản thôi diễn nửa ngày mới có thể xác định. Đối phương như thế nào liếc mắt khám phá. Ý niệm mới vừa nhuốm, đinh hai nhức có quanh mình đã quét sạch toàn bộ hẻm núi. Giang giác, giang giác, giang giác, màn sáng bên trên, giống mạng nhện vết dạn lấy va chạm điểm làm trung tâm điên cuồng lan tràn, chớp mắt trải rộng toàn bộ bình chướng. Ngay sau đó, tại mấy trăm đạo kinh hãi trong ánh mắt, tòa này danh xưng có thể ngăn cản hóa thần đỉnh cấp đại trận, ầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời phiêu tán quan điểm. Áo xám lao giả đứng chết chân tại chỗ, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin. Cho dù kia là chỗ bạc được, cũng chí ít cần hóa thần cấp bậc lực lượng mới có thể một kích mà phá. Cái này linh chu, đến tột cùng là bực nào bảo vật? Chương 360, đối cứng đỉnh cấp đại trận 2 chương 360, đối cứng đỉnh cấp đại trận áo trắng mỹ phụ không có đứng chết chân tại chỗ. Đại trận vỡ vụn trong nháy mắt, nàng đã hóa thành một đạo vệt trắng phóng lên tận trời, thanh lanh thanh âm vang vọng sân cốc, "Tất cả mọi người, công kích linh chu, giết chết bất luận tội." Gần như đồng thời, trong hạp cốc mấy trăm món pháp bảo cùng nhau bay lên không, phô thiên cái địa hướng phía Vĩnh Hằng Chi Chu anh đến. Giang Minh cười lạnh một tiếng, tay áo giương lên. Một tia ô quang từ hắn trong tay áo bay ra, thấy gió liền lên dài, chớp mắt hóa thành một tòa cao trăm trượng đen như mực tiểu sơn, tản ra làm người sợ hãi trong ác. Chính là trọng lực lĩnh. Những cái kia bay vụt mà đến pháp bảo vừa mới tới gần, nhao nhao chạy hướng quy tích, không tự chủ được hướng phía ngọn núi ném đi. "Không được, pháp bảo của ta không kiểm soát. Núi này có gì đó quái lạ. Nó tại hút ta phi kiếm." Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, các tu sĩ liều mạng thôi động thần thức, muốn triệu hồi pháp bảo, thế công lập tức đại loạn. Tuyết Ly ánh mắt mãnh liệt, tố thủ vung về phía trước một cái. hàng trăm cây băng truy mang theo chói hai tiếng xé gió bắn về phía đám người dày đặc nhất chỗ. Thấy đối phương trận cước đã loạn, Giang Minh nhếch miệng lên một vòng lạnh ý, tâm niệm thôi động. Trọng lực linh bỗng nhiên hướng đám người dày đặc nhất chỗ rơi đập. A! Kinh hô trong nháy mắt biến thành kêu thảm. Mười mấy tên tu sĩ còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác thân thể nhẹ bẫng, cả người cách mặt đất bay lên, không bị khống chế hướng phía không trung tòa kia cự sơn đánh tới. Một số người thấy tình thế không ổn, nhịn đau bỏ qua pháp bảo, thi triển độn thuật hốt hoảng chạy trốn, nhưng càng nhiều người không nỡ bản mệnh pháp bảo, còn tại cắn răng gượng chống, y đồ đem pháp bảo túm về. Có thể gấp 20 lần trọng lực là bực nào khái niệm. Trước đây Tuyết Ly bất ngờ không đề phòng đều xương cốt vỡ vụn, Thạch Cẩn Thần Quân đã từng bị nhiều thua thiệt. Những này phổ thông nguyên anh, kết đan tu sĩ, lại như thế nào ngăn cản? Làm các tu sĩ rốt cục ý thức được đây không phải là bọn hắn có thể chống đỡ lực lượng lúc, đã mất đi chạy trốn cơ hội. Trọng lực linh ầm vang rơi xuống đất. Oeng! Đất rung núi chuyển, bụi bằng ngập trời mà lên, che đậy nửa bên hẻm núi. Trong bụi đất, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, chỉ còn lại làm người sợ hãi yên tĩnh. Giang Minh thử triệu hồi trọng lực linh, lại phát hiện ngọn núi tại gấp 20 lần trọng lực hạ đã cùng đại địa gắt gao cắn vào, không nhúc nhích tí nào. Hắn lập tức triệt hồi trọng lực, tâm niệm lại cử động, trọng lực linh hóa thành ô quang bay trở về trong tay áo. Cùng lúc đó, tay phải hắn khẽ bổ, khu vật thuật toàn lực thi triển, trên mặt đất tản mát pháp bảo, chữ vật giới chỉ, như bị dẫn dắt nhau nhau bay về phía vĩnh hằng chi chu, trên bong thuyền xếp thành một tòa tiểu sơn. Tiểu tặc, ngươi dám hạ loại này độc thủ? Những người sống sót lại không giữ lại, các loại áp đáy hòm thần thông, không cần tiền hướng phía linh chu chút xuống mà đến. Giang Minh lại không dự định tiếp tục chiến đấu. Hắn không có quên, sau lưng còn có một cái đuổi sát không vương Thạch Cẩn Thần Quân. Đối mặt đầy trời thế công, hắn lúc này câu thông không gian độc lập. Sau một khắc, vô số nắm đấm lớn nhỏ, phần đuôi độc châm lóe u quang độc vị ong chống rông xuất hiện. Trải qua những năm này tại không gian độc lập bên trong sinh sôi, độc vị ong tộc quần đã đạt số vạn chi chúng. Bọn chúng sớm đã tiếp vào tiểu điệp mệnh lệnh, vừa mới hiện thân, liền chấn động cánh, hóa thành từng đạo hoàng ảnh nhào về phía gần nhất tu sĩ. Mọi người xem chừng, là độc vị ong. Hoảng sợ kêu gọi vang lên lần nữa. Độc vị ong hung danh tại Thanh Vân Đại Lục không người không hiểu, hắn nọ con liền nguyên anh tu sĩ đều gánh không được. Mắt thấy bầy ong như mây đen áp đỉnh, các tu sĩ rốt cuộc không lo được báo thủ, nhao nhao thi triển độn thuật nhanh lùi lại, đồng thời luống cuống tay chân công kích cận thân độc phong. Giang Minh thừa cơ điều khiển khu vật thuật, đem trên mặt đất lưu lại chiến lợi phẩm quét sạch sành sanh. Mới trọng lực lĩnh một kích, chỉ ít lưu lại 2-30 món pháp bảo, tăng thêm vẫn là tu sĩ pháp khí chứa đủ, thu hoạch có thể nói phong phú. Ngay tại hắn dẹp xong món pháp bảo cuối cùng, chuẩn bị thôi động linh chu xông vào hẻm núi chỗ sâu lúc, một cỗ làm cho người ngạt thở uy áp từ phía sau của tới. Tiểu tử, cho lão phu lưu lại. Tiếng giống giận dữ như sấm sét nổ vang, chấn động đến hẻm núi hai bên đá núi rì rào đá rơi. Giang Minh bỗng nhiên trở về, chỉ gặp một đạo thân ảnh màu xanh đã như quỷ mị xuất hiện tại bên ngoài mấy dặm, chính khó có thể tin tốc độ tới gần. Da mặt trắng nõn, ánh mắt như đao, chính là Thạch Cẩn Thần Quân. Hắn lại trước thời hạn chọn vẹn mấy chục giây, đuổi tới nơi này. Gần như đồng thời, một cái từ linh lực ngưng tụ cự trưởng tại Giang Minh đỉnh đầu bỗng nhiên thành hình, lôi cuốn lấy phá vỡ núi liệt thạch khí thế bằng bạc, thẳng tắp hướng phía Vĩnh Hằng Chi Chu đánh tới. Trường phong những nơi đi qua, không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng nào. Nhìn tốc độ kia, linh chu đã tránh cũng không thể tránh. Giang Minh con ngươi hơi co lại, mặc dù kinh lại không loạn. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, liên tục hai đạo lưu ly cháo trong nháy mắt triển khai, đem Vĩnh Hằng Chi Chu bảo hộ ở trong đó. Nhưng mà, trong dự liệu kinh thiên va chạm cũng không phát sinh. Ngay tại bàn tay khổng lồ kia sắp bay thực lưu ly cháo sát na, lại không có dấu hiệu nào tự hành tán loạn, hóa thành đầy trời quan điểm. Giang Minh khẽ giật mình, vô ý thức nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Tuyết Ly. Đã thấy nàng đồng dạng đôi mi thanh tú cao lại, thanh lanh trong con ngươi đựng đầy kinh ngạc. Hiển nhiên, đây cũng không phải là nàng gây nên. Ai dám xấu lao phu chuyện tốt? Thạch Cẩn Thần Quân gầm thét lại lên, âm thanh chấn khắp nơi. Hắn bỗng nhiên quay đầu, lăng lệ ánh mắt khóa chặt bên cạnh một chỗ nhìn như không có vật gì hư không, trong mắt hàn mang lấp lóe. Sau một khắc, chỗ kia không khí nổi lên vòng vòng gợn sóng, một đạo thân ảnh màu xám cho từ gợn sóng trung tâm chậm rãi hiện hiện. Người tới chưa hoàn toàn hiện hình, một cái để Giang Minh quen thuộc cởi mở tiếng cười đã trước một bước chuyển đến. Ha ha, Thạch Cẩn đạo hữu, làm gì động giận dữ như vậy? Vạn sự dễ thương lượng nha. Thạch Cẩn Thần Quân cau mày, nhìn chằm chằm kia hoàn toàn hiện ra thân hình áo xám lão giả, chất hỏi, Phong lão quái, người ta quen biết mấy trăm năm, hôm nay lại muốn vì cái không thể làm chung tiểu bối, cùng ta khó xử. Cái này đột nhiên hiện thân áo xám lão giả, chính là từng tại Giang Minh kết anh lúc xuất hiện bị kia phong tiền bối. Sự xuất hiện của hắn, để Giang Minh trong lòng ấm áp. Chịu vì hắn trực diện hóa thần lão quái lửa giận, đây là đầu một cái. Phần nhân tình này, hắn nhớ kỹ. Bất quá, cảm kích thì cảm kích, Giang Minh thủ hạ không chút nào ngừng. Vĩnh Hằng Chi Chu tại hắn điều khiển dưới, chẳng những không có giảm tốc, ngược lại linh quang càng tăng lên, như là mũi tên, ra tốc hướng phía kia phiến thượng cổ chiến trường phóng đi. Hắn cùng Thạch Cẩn Thần Quân tự hoán, sớm không chỉ Tuyết Ly cái này một cọc. Đối phương đại khái suất còn nhìn chúng Vĩnh Hằng Chi Chu. Huống chi, vị này phong tiền bối dưới mắt mặc dù xuất thủ tương trợ, nhưng lòng người khó dò. Vạn nhất hắn đồng dạng đối Vĩnh Hằng Chi Chu động tâm tư, hoặc là cùng Thạch Cẩn Thần Quân đạt thành thỏa thuận gì, quay đầu liên thủ liên công, đây mới thực sự là tuyệt cảnh. Vĩnh Hằng Chi Chu tốc độ thúc đến cực hạn, hai bên cảnh tượng mơ hồ liên miên. Chỉ là mấy hơi thở, phía sau lăng không rằng co Thạch Cẩn Thần Quân cùng phong tiền bối, liền đã thu nhỏ thành chân trời hai cái điểm đen. Lúc này, bên cạnh truyền đến Tuyết Ly mang theo trần chờ thanh âm, tiền đạo hữu, phía trước sắp tiến vào thượng cổ chiến trường hạch tâm khu vực. Trong đó không gian kẽ nứt dày đặc, vô hình vô ảnh, khó lòng phòng bị. ta có một bí thuật, có thể ngắn cự ly cảm ứng không gian kẽ nước ba động, có thể hay không để cho ta điều khiển linh chu. Chương 361, thượng cổ chiến trường. Chương 361, thượng cổ chiến trường không gian kẽ nước, kia là so không gian phong bạo càng thêm chí mạng tồn tại, rất nhiều hoàn toàn trong suốt, thần thức khó xem xét, một khi đụng vào, chính là hóa thần tu sĩ cũng hơn nửa nhục thân khoảnh khắc hai đoạn. Giang Minh ngay vậy, cơ hồ không do dự, tâm niệm vừa động, liền đem vĩnh hằng chi chu bộ phận quyền khống chế hạn mở ra cho Tuyết Ly. Thân thuyền mặc dù kiên cố, có thể chống cự bình thường không gian phong bạo, nhưng đối mặt có thể cắt chém vạn vật không gian kẽ nước, trong lòng của hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn. Đã Tuyết Ly chủ động xin đi, chắc hẳn có mấy phần chắc chắn, không ngại tin nàng một lần. Dù sao đối phương cùng vĩnh hằng chi chu tổng sinh tử, hại thuyền tức là hại mình, hắn cũng không sợ đối phương dở trò quỷ. Vừa mới xông ra đại hạp cốc, hoàn cảnh đổi biến. Lúc trước vẫn còn tồn tại mỏng manh thảm thực vật đến tận đây triệt để tuyệt tích, mắt chỗ cùng, đại địa một mảnh tiêu hạt, không có một mảng cỏ, âm u đầy tử khí. Bầu trời tức thì bị một loại sương mù xám xịt bao phủ, cực đại trở ngại ánh mắt, nhìn lại không hơn trăm trượng liền hoàn toàn mơ hồ. Càng làm cho Giang Minh trong lòng trầm xuống chính là thần thức dò xét cảm thụ. Làm hắn đem thần thức hướng ra phía ngoài kéo dài lúc, lập tức cảm thấy một cỗ cường đại cản trở lực, mỗi tiến lên một phần đều hết sức phí sức. Cự ly càng xa, lực cảm hiện lên bội số tăng trưởng, cuối cùng hắn có thể rõ ràng cảm giác phạm vi, lại bị áp xúc đến không đủ bình thường 1/10. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là liền hóa thần tu sĩ cũng không dám tùy ý tiến vào thượng cổ chiến trường. Tuyết Ly tiên tử hết sức chăm chú, khống chế linh chu tốc độ thấp uốn lượn tiến lên, thỉnh thoảng điều khiển tinh vi phương hướng. Giang Minh thì không ngừng thông qua thần thức quét lướt phía sau chân trời, phòng bị thạch thần thần quân đột nhiên xuất hiện. May mắn là, sau lưng từ đầu đến cuối hoàn toàn tĩnh mịch, ngoại trừ sương mù xám, không có vật gì. Không biết là vị kia phong tiền bối còn tại kéo dài, vẫn là thạch thần thần quân đối cái này thượng cổ chiến trường cũng trong lòng còn có kiêng kỵ, chưa dám xâm nhập. Tiền đạo hữu, mời xem bên kia. Tuyết Ly bỗng nhiên lên tiếng, nâng lên ngón tay nhỏ nhắn, chỉ hướng trái phía trước giữa không trung. Giang Minh lần theo nhìn lại, chỉ gặp chừng trăm trượng bên ngoài, tối tăm mở mịt màn trời dưới, lặng lặng lơ lửng một đạo kỳ dị vết thương. Nó dài ước chừng hơn một trượng, ở giữa rộng, hai đầu lênh lênh, hiện lên một đạo hoàn mỹ nguyệt nha hồ quang. Liên như thế vô thanh vô tức treo ở nơi đó, không có một tia sóng linh khí tiết ra ngoài. Đây cũng là có thể thấy được không gian kẽ nứt. Tuyết Ly thấp giọng giải thích, đồng thời trên cổ tay trái chữ vật vòng tay ánh sáng nhạt lóe lên. Một đạo màu đen lưu quang bắn ra, rơi xuống đất hóa thành một cái toàn thân đen nhánh khôi lỗi phi điểu. Khôi lỗi chim vừa mới xuất hiện, liền hai cánh chấn động, trực tiếp hướng phía cái tia đạo hình trăng lưỡi liềm không gian kẽ nứt bay đi. Giang Minh Minh bạch dụng ý của nàng, ngưng thần quan sát. Chỉ gặp cố kia đủ để ngạnh kháng kết đan hậu kỳ tu sĩ công kích cấp 7 khôi lỗi chim, tại chạm đến màu trắng quang hồ biên giới sát na, khôi lỗi thân chim thể từ tiếp xúc cấn mở bắt đầu, lặng yên không một tiếng động cắt thành hai đoạn. Toàn bộ quá trình dễ dàng như là dao nóng cắt mỡ bỏ. Giang Minh trong lòng nghiêm nghị, uy lực này, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn âm thầm quyết định, vô luận như thế nào, tuyệt không thể để vĩnh hằng chi chu đụng phải cái này đồ vật. Đồng thời, đối Tuyết Ly cái kia có thể dò xét tận hình kẽ nứt bí thuật cũng nhiều hơn mấy phần nể trọng. Tuyết Ly hợp thời bổ sung, ngữ khí nghiêm trọng, như đạo hữu thấy, bực này có thể thấy được kẽ nứt còn có dấu vết mà theo. Đáng sợ nhất là những cái kia hoàn toàn ẩn hình, cùng quanh mình không gian hòa làm một thể, thần thức khó phân biệt. Ta bí thuật mặc dù có thể cảm ứng, lại cần cạn kiệt tâm thần, có chút sơ hở, chính là vạn kiếp bất phục. Giang Minh gật đầu, hiểu được nàng vì sao muốn đem tốc độ thả chậm. Hắn nhìn về phía Tuyết Ly bên mặt, thành tiếng nói, tiếp xuống đoạn này đường, liền toàn ngưỡng cầm tiên tử. Mặc dù hắn có thể khống chế đối phương sinh tử, nhưng sẽ không giống nô lệ đối đại đối phương. Tuyết Ly nghe được khách này tức giận ngữ, góc miệng không dễ phát hiện mà hướng lên con cong. Trong lòng cũng lướt qua một tia trấn an, vị này tiền đạo hữu đối với mình và khí, tựa hồ giảm đi một chút. Một ngày sau, vĩnh hằng chi chu bên cạnh khoảng vài dặm bên ngoài u ám trên bầu trời, không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái vòng xoáy. Kia vòng xoáy mới đầu chỉ có miệng giếng lớn nhỏ, nhưng trong chớp mắt liền điên cuồng quét trường, cuốn lên đầy trời sương mù xám cùng bụi bặm, hình thành một đạo nối liền đất trời kinh khủng vòi rồng. Mà lại phong bạo di động phương hướng, thật vừa đúng lúc, chính hướng phía vĩnh hằng chi chu của tới, tốc độ nhanh vô cùng. Không gian phong bạo. Tuyết Ly sắc mặt đông nhiên trắng bệnh, lên tiếng kinh hô, điều khiển linh chu thủ hạ ý thức liền muốn kéo mạnh chuyển hướng. Chấn định. Cái này linh chu chất liệu đặc thù, có thể thời gian ngắn ngạnh kháng không gian phong bạo, chớ có tự loạn trợ cước. Ưu tiên tránh đi khả năng tồn tại ẩn hình cái nước, vững bước ra tốc thoát ly là đủ. Giang Minh thanh âm trầm ổn kịp thời băng lên. Hắn cũng không cân nhắc sử dụng ve sầu thoát sắc trực tiếp tuấn di ly khai. Tại cái này bên trong chiến trường thượng cổ, mù quáng tuấn di phong hiểm quá lớn, vạn nhất rơi vào tuyệt địa, hậu quả khó mà lường được. Nghe nói linh chu có thể chịu không gian phong bạo, Tuyết Ly cuồng loạn tâm hơi bình phục. Nàng đè xuống trong lòng sợ hãi, một bên toàn lực cảm ứng phía trước đường đi, một bên cẩn thận mà tăng lên vĩnh hằng chi chu tốc độ. Giang Minh thì mật thiết chú ý kia càng thêm dọa người vòi rồng. Đáng tiếc chu vi chống chân như vậy, không cách nào trực quan tương đối cơn bão táp này lực phá hoại. Nhưng hắn suy đoán, mảnh này khu vực sở di vạn vật tuyệt tích, chỉ sợ chính là bãi bực này tấp nập xuất hiện không gian phong bạo ban tặng, hết thảy đều bị triệt để chôn vùi. Cuối cùng, tại Tuyết Ly điều khiển dưới, vĩnh hằng chi chu hiểm lại càng hiểm dán không gian phong bạo biên giới lướt qua. Giang Minh nhưng trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Bản giới thiệu thân thuyền có thể chống cự không gian phong bạo, hắn vốn muốn mượn cơ khảo thí một phen. Bất quá, cơ hội rất nhanh đến lần nữa. Sau đó nửa tháng hành trình bên trong, bọn hắn lại liên tiếp tao ngộ mấy lần quy mô khác nhau không gian phong bạo. Trong đó một lần, phong bạo cơ hồ là tại linh chu bên cạnh mạn thuyền không đến 10 trượng chỗ đột nhiên một phát, màu xám đen phong tường trong nháy mắt đem thuyền thể nuốt hết. Tuyết Ly cả kinh cơ hồ muốn kêu ra tiếng, đã thấy vĩnh hằng chi chu mặc cho những cái kia đủ để xoắn nát pháp bảo không gian phong bạo xung kích, từ đầu đến cuối chưa từng vỡ vụn. Mấy tức về sau, linh chu từ trung tâm phong bạo lao ra về sau, đúng là lông tóc không tổn hao gì. Tận mắt nhìn thấy một màn này, Tuyết Ly trong mắt bỗng nhiên sáng lên dị sắc. Nàng nhịn không được nghiêng đầu nhìn Giang Minh liếc mắt, môi đỏ khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn hỏi cái gì. Nhưng phía trước cảm giác bên trong lại xuất hiện một chỗ yếu ớt không gian ba động, nàng không thể không lập tức tập trung tinh thần, đem lời đến khóe miệng nuốt trở vào. Lại là nửa tháng cẩn thận nghiêm túc tiến lên. Một ngày này, nàng đột nhiên khống chế vĩnh hằng chi chu hoàn toàn dừng lại, quay người nhìn về phía Giang Minh, "Tiền đạo hữu, phía trước không gian kẽ nứt phân bố đã 10 phần dày đặc. Linh chu hình thể quá lớn, cũng tuyệt đối không thể toàn bộ tránh đi. Chúng ta phải chăng liền dừng bước nơi này?" Giang Minh đi đến thuyền thủ, dõi mắt nhìn lại. Phía trước sương mù xám tựa hồ càng thêm dày đặc, mắt thường cơ hồ không nhìn thấy 30 trượng bên ngoài. Cái này chiều sâu, như Thạch Cẩn Thần Quân quyết tâm muốn truy, chỉ sợ còn chưa đủ bảo hiểm. Trầm ngâm mấy tức, hắn đột nhiên tiến lên hai bước, trực tiếp đi tới Tuyết Ly trước người. Giữa hai người lập tức chỉ còn không đến một thước khe hở, cơ hồ hô hấp có thể nghe. Tuyết Ly thân thể có chút cứng đờ, hai tay không tự giác nâng lên một chút, bày ra để phòng tư thái, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Lập tức, một cô nam tử khí tức quanh quẩn trong mũi, để gò má nàng có chút phát nhiệt. Đúng lúc này, dưới chân truyền đến chấn động rời đi lực chú ý của nàng. Nàng cúi đầu nhìn lại, đôi mắt đẹp trong nháy mắt trở to. Chỉ gặp dưới chân vĩnh hằng chi chu, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng vào phía trong co vào. Bất quá mấy hơi công phu, nguyên bản gần rộng 10 mét, dài mấy chục thước linh chu, không ngờ biến thành một chiếc vi hình phi toa. Cái này, Tuyết Ly miệng thơm khẽ nhếch, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Có thể đang phi hành bên trong tùy tâm biến hóa lớn nhỏ linh chu, nàng chưa từng nghe thấy. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến chiếc này linh chu trước đó hiện ra đủ loại thần dị, tựa hồ lại nhiều một cái lớn nhỏ năng lực như ý, cũng không tính qua không hợp thói thường. Hiện tại hẳn là có thể tiếp tục đi tới đi. Giang Minh thanh âm tại chỗ gần vang lên, ngữ khí bình tĩnh. Tuyết Ly bỗng nhiên hoàn hồn, đem điểm này không được tự nhiên đè xuống, gật đầu nói, "Ừm." Vĩnh Hằng Chi Chu lần nữa lên đường, trượt vào phía trước kẽ nước dày đặc từ vực. Giang Minh tự nhiên cũng phát hiện hai người áp sát quá gần, có thể cái này cũng không có cách nào. Hắn lại không thể tiến vào không gian độc lập, đem Tuyết Ly một người ở lại bên ngoài. Tại không gian bên trong, hắn là không cách nào sử dụng thần thức dò xét bên ngoài tình huống. Tuyết Ly hết sức chăm chú tại dò xét phía trước cái nước, như không người ở phía sau quan sát, Thạch Cẩn Thần Quân sở đến phụ cận đều khó mà phát giác. Hai người mặc dù gần trong gang tấc, nhưng Giang Minh từ đầu đến cuối chưa từng cố ý đụng vào. Tuyết Ly cũng dần dần quen thuộc bên cạnh thân khác một đạo hô hấp, điều khiển linh chu càng thêm lộ ra tâm ứng tay. Lại là nửa tháng trôi qua. Tuyết Ly lần nữa biểu thị, phía trước không gian kẽ nước dày đặc trình độ, cho dù là vi hình linh chu cũng không thể ở trong đó ghé qua. Bất quá, Giang Minh y nguyên cảm thấy nơi này không đủ an toàn. Dù sao bọn hắn đều có thể thuận lợi đến, Thạch Cẩn Thần Quân cũng là có khả năng đuổi tới nơi này. Suy tư một lát, một ý kiến nổi lên trong lòng. Tuyết Ly đạo hữu, chớ có chống cự. Giang Minh nhìn đối phương con mắt, dặn dò. Tuyết Ly mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng căn cứ vào trong khoảng thời gian này thành lập tín nhiệm, nàng vẫn là khẽ gật đầu một cái. Giang Minh đưa tay, một đạo nhu hòa pháp lực từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, đem Tuyết Ly chậm rãi bao khỏa. Tuyết Ly chỉ là thân thể khẽ run lên, nhưng không có chút nào kháng cự. Sau một khắc, hai người thân ảnh đồng thời một trận mơ hồ, trong nháy mắt tử vi hình linh thuyền trên biến mất không thấy gì nữa. Không gian độc lập, hoa quả sơn sườn núi. Không gian nổi lên gợn sóng. Thân ảnh của hai người đột nhiên hiện ra. Tuyết Ly chỉ cảm thấy hoa mắt, cảm giác hôn mê thoáng qua liền mất, nhìn chăm chú lại nhìn lúc, đã đưa thân vào một cái hoàn toàn xa lạ thiên địa. Gió nhẹ quất vào mặt, mang theo tươi mát cỏ cây cùng hoa mùi trái cây khí. Dưới chân là xốp cỏ xanh, nơi xa núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt, rất nhiều linh thú giữa khu rừng thò đầu ra nhìn. Nay chỗ nào vẫn là cái kia tĩnh mịch, u ám, nguy cơ tứ phía thượng cổ chiến trường. Nàng đột nhiên nhìn về phía Giang Minh, một cái khó có thể tin suy nghĩ hiện hiện, bật thốt lên hỏi, "Tiền đạo hữu, nơi này không phải là cái nào đó động thiên pháp bảo nội bộ không gian?" Kết hợp trước đó đột ngột truyền tống cảm giác, cùng cái này khác lạ hoàn cảnh, chỉ có lời giải thích này hợp lý nhất. Giang Minh nhẹ gật đầu, thản nhiên thừa nhận, không tệ. Nơi đây chính là linh chu động tiên không gian. Ngươi nhưng tại này tự do hoạt động, nhưng cần ghi nhớ, không thể gây thương hại nơi đây sinh linh. Mặt khác, liên quan tới này không gian tồn tại cùng nội bộ tình hình, như tiết lộ ra ngoài nửa phần, hậu quả ngươi làm biết được. Tuyết Ly nghiêm mặt, nên tiếp Giang Minh ánh mắt, chỉnh trọng nói, tiền đạo hữu yên tâm. Tuyết Ly lấy đạo tâm phát hiện, tuyệt sẽ không đem nơi đây bí mật tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Không nói đến nàng sinh tử đã cùng linh chu một thể. Tiết lộ bí mật tương đương tự tìm đường chết, riêng là Giang Minh đoạn đường này từ đầu đến cuối lấy lễ để tiếp đón, chưa từng làm nhục bức bách, liền đã để nàng trong lòng còn có cảm kích, tuyệt không ra hại chi tâm. Hai người đang khi nói chuyện, một đạo màu trắng lưu quang từ đường núi trên cực nhanh mà đến, tốc độ nhanh đến chỉ ở không trung lưu lại một vòng tàn ảnh. Lưu quang rơi xuống đất, lại là một cái toàn thân trắng như tuyết con thỏ. Nó đen lúng liếng mắt to không chút nào rụt rè đánh giá Tuyết Ly người xa lạ này. Tuyết Ly cũng đang quan sát cái này con thỏ. Mới nhìn chỉ cảm thấy đáng yêu bình thường, nhưng hồi tưởng lại nó vừa rồi xa như vậy siêu tốc độ của mình, trong lòng lập tức sáng tỏ, cái này tuyệt không phải phổ thông thú loại. Tiểu Bạch nghiêng đầu một chút, giòn tiếng nói, "Tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp nha." Tuyết Ly vội vàng không kịp chuẩn bị, đầu tiên là sửng sốt, lập tức mỉm cười, tràn ra một vòng thanh thiện tiêu dung, "Tạ ơn, ngươi cũng rất là đáng yêu." Giang Minh không có tham dự các nàng nói chuyện tiếng. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, trước mắt hiện ra chỉ có hắn có thể gặp màn hình giả lập đồng thời vận dụng vĩnh hằng chi chu ngụy trang năng lực. Ngoại giới kia chiếc vi hình linh chu mặt ngoài lưu quang lóe lên, cấp tốc biến hóa hình thái, cuối cùng hóa thành một cái trong suốt khảm thủy trùng. Đón lấy, hắn thông qua màn hình giả lập, bắt đầu xem chừng điều khiển Khảm Thụy trùng hướng phía thượng cổ chiến trường càng chỗ sâu lướt tới. Khảm Thụy trùng thể tích nhỏ bé, tao nổ kẽ nước sát suất giảm mạnh. Cho dù thật đụng tới, hắn còn có lưu ly cháo làm giảm sóc. Bên này, Tiểu Bạch đối Tuyết Ly tràn ngập tò mò, lại hỏi: "Tỷ tỷ, ngươi cùng Giang Minh là quan hệ như thế nào nha? Ngươi hay là hắn cái thứ nhất đưa đến nơi này nhân loại đây?" Tuyết Ly trong lòng hơi động, giờ phút này mới hiểu vị này một mực lấy tiền lai gặp người đạo hữu tên thật chính là Giang Minh. Về phần quan hệ, nàng cảm thấy mờ mịt. "Chủ tớ, tựa hồ không đúng, Giang Minh chưa hề lấy chủ nhân tự cho mình là." Gặp nàng trầm ngâm, bé thỏ trắng con mắt nhanh như chớp nhất chuyển, thốt ra: "Có phải hay không đạo lữ quan hệ à?" "Không phải." Tuyết Ly trong lòng không khỏi vì đó hoảng hốt, lập tức phủ nhận: "Chúng ta chỉ là cộng độ nan quan phổ thông đạo hữu quan hệ." Nói xong, nàng vô ý thức dùng khóe mắt liếc qua cực nhanh lườm Giang Minh liếc mắt. Chỉ gặp hắn vẫn như cũ mặt hướng phía trước, đối bên này đối thoại phảng phất giống như không nghe thấy. Lúc này, lại một đạo màu sắc rực rỡ lưu quang nhanh nhẹn mà đến, nhẹ nhàng rơi xuống đất, ánh sáng thu liễm, hiện ra một vị thân mang thất thải nghe thường nữ tử. Nàng tóc xanh như suối, mắt như thu thủy, nhìn quanh ở giữa tự có phong tình, chính là Tiểu Điệp. Trong mắt Tuyết Ly lướt qua kinh diễm chi sắc. Như thế dung mạo khí độ nữ tử, đúng là hiếm thấy. Nhìn nàng ở đây không gian hành động tự nhiên, chắc hẳn cùng Giang Minh quan hệ không ít, rất có thể là hắn đạo lữ. Liên tưởng đến Hợp Hoan Tông Thanh Ly tiên tử, trong lòng Tuyết Ly thầm than, vị này Giang đạo hữu, bên người lại hội tụ rất nhiều tuyệt sắc. Tiểu Điệp cũng đang đánh giá Tuyết Ly. Trước mấy thời gian Giang Minh mới khiến cho hắn hai vị đạo lữ đến Thiên Kiếm Thành linh lung các nắm nàng chiếu ứng, bây giờ lại mang về một vị khí chất xuất chúng nữ tử đến không gian độc lập. Hẳn là, đây là mới đạo lữ. Một bên Tiểu Bạch tựa hồ đoán được Tiểu Điệp nghi vấn, giòn tan mà nói, "Tiểu Điệp, ngươi không cần lo lắng. Ta vừa hỏi qua, vị này xinh đẹp tỷ tỷ và Giang Minh không phải đạo lữ quan hệ." Lời vừa nói ra, Tuyết Ly cùng Tiểu Điệp đồng thời khẽ giật mình, bầu không khí trong nháy mắt có vẻ lúng túng. Bất quá, Tiểu Điệp càng nhiều hơn chính là may mắn. Chính nàng cũng nói không thanh vi gì, không muốn nhìn thấy bên người Giang Minh xuất hiện quá nhiều hơn tại thân cận nữ tử. Tiểu Điệp rất nhanh điều chỉnh tốt cảm xúc, nhuận miệng cười, chủ động hướng Tuyết Ly gật đầu thăm hỏi, "Ta gọi Tiểu Điệp, không biết tiên tử xưng hô như thế nào?" Chương 362, Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên. Chương 362, Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên. Tuyết Ly khó được gạt ra một cái ý cười nhợt nhạt, tiên tử nói không lên, gọi ta Tuyết Ly là được. Nghe vậy, Tiểu Điệp tiếu dung cứng ở trên mặt, ánh mắt của nàng có chút trợ to, thốt ra, "Ngươi chính là cái kia, cùng Tiền Lai cùng một chỗ bỏ trốn, bị hóa thần tu sĩ khắp thế giới truy Tuyết Ly tiên tử." Ban đầu ở Thiên Kiếm Thành nghe được cái này cái cọc nghe đôi lúc, nàng căn bản không có đem Tiền Lai cái tên này cùng Giang Minh liên hệ tới. Cho tới giờ khắc này, mới hoàn toàn hiểu được. Tiểu Điệp cảm giác tim như bị cái gì đồ vật nhẹ nhàng nắm một cái. Giang đại ca vì vị nữ tử này, không tiếc đắc tội hóa thần tu sĩ, bây giờ lại không giữ lại chút nào mà đưa nàng đưa vào mảnh này không gian độc lập. Chút tình ý này, nên sâu bao nhiêu? Nàng không có chờ Tuyết Ly đáp lại, đầu ngón chân điểm đất mặt, kinh thân bật lên, hướng phía Vạn Bảo các phương hướng bay đi. Nàng hiện tại chỉ muốn một người lặng lặng. Tuyết Ly bị nàng kia đột nhiên xuất hiện phản ứng làm cho giật mình tại nguyên chỗ, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Cũng may, một cái thanh âm thanh thúy phá vỡ trầm mặc. "Tuyết Ly tỷ tỷ, đi theo ta dẫn ngươi đi dạo chơi, nhìn xem nhà chúng ta." Tiểu Bạch một đường dẫn đối phương hướng tàng kinh các đi đến, trong lòng tính toán để cử chính mình biết những lời cái bản. Chỉ là đi ngang qua kia phiến linh điền lúc, Tuyết Ly bước chân lại bất chi bất giác ngừng. Nàng ánh mắt ngưng tại đồng ruộng những cái kia cây, trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc. Từ khi tiến vào phương này không gian, nàng từ đầu đến cuối thu liễm lấy thần thức, không dám dò xét. Cho tới giờ khắc này, nàng mới phát giác mảnh này linh điền phi phàm chỗ. Kia một lùm đuổi chập chờn màu vàng kim nhạt hồ quang điện cây trúc, rõ ràng là trong truyền thuyết kim lôi trúc. Bên cạnh gốc kia tản ra linh thần tinh tâm khí tức đen nhánh cây cối, đúng là dưỡng hồn mục, coi quy mô, chí ít sinh trưởng mấy ngàn năm. Càng có một gốc cao mấy mét lửa đỏ cây cối, cành lá ở giữa điểm xuyết lấy ngây ngô hòa tạo. Nhất làm cho nàng tâm thần chấn động, là bờ ruộng bên cạnh gốc kia hồ lô đằng. Phía trên kết lấy hồ lô tự nhiên tản ra khí tức, đều khác hẳn với pháp bảo tầm thường, ẩn ẩn mang theo thiên địa sơ khai linh vận. Kia tựa hồ là linh bảo mới có ba động. Những bảo vật này, bất luận một cái nào lưu lạc ngoại giới, đều đủ để nhấc lên gió tanh mưa máu, khiến Nguyên Anh thậm chí hóa thần tu sĩ đánh nhau vỡ đầu. Nhưng tại nơi này, bọn chúng cứ như vậy bình yên sinh trưởng, không có trận pháp che đậy, không có cấm chế thủ hộ, như là nhất phổ thông linh thực. Mà lại, Tuyết Ly nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nặng, những này tại ngoại giới cơ hồ tuyệt tích, đối sinh trưởng hoàn cảnh hà khắc tới cực điểm thiên địa linh vận, Giang Minh đến tột cùng là như thế nào chuyện lạ vặt. Tiểu Bạch phát hiện Tuyết Ly ngừng chân không tiến, nhìn chằm chằm linh điện xuất thần, lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, có một hồi không cho hồ lô đằng cùng dưỡng hồn một tưới nước. Thế là, nàng lênh lợi chạy đến bờ ruộng một bên, đối linh điền giòn tan hỏi, "Tiểu đằng, nhỏ hồn, hôm nay muốn uống chút gì nha?" Tuyết Ly nghe được có chút không hiểu, đây là tại đối linh thực nói chuyện. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, làm nàng kinh ngạc sự tình phát sinh. Kia hồ lô đằng cùng dưỡng hồn một phiến lá không gió mà bay, lại giống như là tại đáp lại. Tiểu Bạch nhưng gật đầu, thuần thục mở ra trên mặt đất một cái hồ lô cái nắp, một cỗ nồng đậm tinh khiết sữa xương mù trắng phiêu tán ra, kia là vạn niên linh nũ. Nàng xem chừng đem linh nũ đổ vào tại dưỡng hồn một gốc rễ phụ cận linh thổ bên trong. Đó lấy, nàng lại cầm lấy một cái khác hồ lô. Bên trong tuân gia chính là sinh cơ giạt rào dịch tích, sinh mệnh chi tuyển. Nàng đồng dạng cẩn thận tưới vào hồ lô đằng rễ bên cạnh. Tuyết Ly kinh ngạc nhìn xem một màn này, thẳng đến Tiểu Bạch bận rộn xong, nàng mới nhịn không được mở miệng, "Ngươi có thể cùng những này linh thực câu thông?" Tiểu Bạch nghe vậy, kiêu ngạo mà nhô lên nhỏ lồng ngực, "Đương nhiên có thể á. Trên núi này tất cả hoa hoa thảo thảo, bình thường đều là ta chiếu cố đây. Tuyết Ly vô ý thức liền muốn đem thần thức trải rộng ra, hảo hảo dò xét một phen cái này toàn bộ núi vực huyền bí, nhưng ý niệm mới vừa nhuốm, lại bị nàng cưỡng ép xuống. Nàng có chút bận tâm sẽ nhìn thấy một ít Giang Minh không muốn kỳ nhân bí mật. Hai người tiếp tục dọc theo đá xanh đường mòn đi lên, rất nhanh, chỗ đỉnh núi vài tòa xen vào nhau tinh tế kiến trúc đập vào mi mắt. Trong đó một tòa lầu các thức kiến trúc là dễ thấy nhất, trên đầu cửa treo lấy một khối màu lót đen chữ vàng bảng hiệu, thượng thư ba chữ to, Vạn Bảo Các. Tuyết Ly bước chân lần nữa dừng lại, con người hơi co lại. Hẳn là nơi này chính là cái kia thần bí đấu giá hội ngay tại chỗ. Trong óc nàng trong nháy mắt hiện lên đấu giá hội trên xuất hiện qua hỏa tạo, sẽ liên lạc lại vừa rồi thấy gốc kia hỏa tạo thụ, trong lòng đã có 7-8 phần xác định. Mà lại, nàng còn chú ý tới một chi tiết, mới vội vàng rời đi tiểu điểm, mặc dù dung mạo cùng đấu giá hội trên vị kia chủ trì bán đấu giá nữ tu khác biệt, nhưng thân hình của hai người, khí chất lại cực kỳ rất giống. Một cái phỏng đoán trong lòng nàng hiện hiện, cái gọi là Vạn Bảo Các đấu giá hội hắn phía sau có lẽ căn bản không phải cái gì to lớn thần bí tổ chức, rất có thể chỉ có Giang Minh một người. Lúc này, nàng đỗng nhiên nhớ tới tha thiết ước mơ nguyệt quế quả. Chẳng lẽ, kia nguyệt quế thụ cũng sinh trưởng nơi này? Tuyết Ly không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía mảnh không gian này trèo cao minh nguyệt. Mơ hồ trong đó, tựa hồ thật có thể trông thấy một gốc cây nhỏ giãn ra chạc cây mông lung hình dáng. Đáng tiếc cự ly quá xa, nàng không cách nào xác định vậy có phải chính là nguyệt quế thụ. Ngay tại tiểu Bạch Lĩnh lấy Tuyết Ly tham quan lúc, Giang Minh điều khiển Khảm Thụy trùng lần thứ nhất tao ngộ ẩn hình không gian kẽ nước. Thông qua màn hình giả lập rõ ràng phía trước không có vật gì, nhưng trên màn hình lưu ly cháo lại bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt lấp lóe, phản phất một giây sau liền muốn triệt để phá diện. Giang Minh trong lòng siết chặt, phản ứng cực nhanh, lập tức điều khiển Vĩnh Hằng Chi Chu lui về phía sau. Cơ hồ ngay tại thuyền thể triệt thoái phía sau cùng một tuấn, chỉ nghe bành một tiếng vang dọn từ màn hình giả lập bên trong truyền đến. Trên màn hình, lưu ly cháo như là bị đâm thủng bọt khí vỡ vụn. Cũng may lui phải kịp thời, Vĩnh Hằng Chi Chu bản thể cũng không cùng kẽ nước trực tiếp tiếp xúc, lông tóc vô hại. Giang Minh nhìn chằm chằm màn hình, vừa rồi một màn kia để tâm hắn có sợ hãi, không gian này kẽ nước quả nhiên bá đạo. Cho dù là Vĩnh Hằng Chi Chu, nếu là chính diện đụng vào, chỉ sợ cũng trèo chống không được mấy hơi. Hắn lấy lại bình tĩnh, thu liêm tạp niệm, tâm niệm lần nữa thôi động, lại một cái mới lưu ly cháo tại Vĩnh Hằng Chi Chu mặt ngoài ngưng tụ thành hình. Sau đó, hắn điều khiển linh chu thay đổi phương hướng, vạch ra một cái cực lớn đường vòng cung, xa xa lách qua phía trước kia phiến khu vực, tiếp tục hướng phía thượng cổ chiến trường càng chỗ sâu chạy tới. Như thế cẩn thận nghiêm túc phi hành, đại khái lại qua 10 ngày lâu. Thẳng đến lưu ly cháo chỉ còn lại cái cuối cùng, Giang Minh mới khiến cho Vĩnh Hằng Chi Chu ngừng lại. Nơi đây kia thạch đẩn lão quái nên cũng không còn cách nào truy tung đến đây a. Hắn mặc tính toán. Giờ phút này, từ màn hình giả lập hướng ra phía ngoài nhìn lại, ngoại giới hiện hình không gian kẽ nứt đã khắp nơi có thể thấy được, giang khắp nơi. Lại tính cả những cái kia ẩn nấp không thể gặp, hắn dày đặc trình độ có thể nghĩ. Tại những này mắt trần có thể thấy kẽ nứt bên trong, lớn nhất thậm chí có thể chứa được một người trưởng thành nhẹ nhõm xuyên qua. Xuyên thấu qua kẽ nứt, mơ hồ có thể thoáng nhìn phía sau kia một mảnh thâm thúy hắc ám. Giang Minh biết rõ, kẽ nứt mặt khác chính là vô ngần hư không. Nếu đem đến chuẩn bị chu toàn, hắn liền có thể khống chế Vĩnh Hằng Chi Chu, bởi vậy kẽ nứt tiến vào hư không, tiến về linh giới. Đang suy nghĩ ở giữa, trong ngực đột nhiên truyền đến một trận rung động. Giang Minh đem Nguyệt Quang Bảo Hạp lấy ra, triển khai trong hộp xuất hiện giấy viết thư, ánh mắt đảo qua phía trên chữ viết sát na, không khỏi hơi sửng sở, Hàn đạo hữu, lão phu gió huyền. Trong tay bảo hạp này, chính là Vân Hạc tiểu hữu chuyển nhượng tại lão phu. Trước đây trong hạp cốc, lão phu xuất thủ chặn đường thạch đẩn, dòng giá chiến đấu một ngày, không biết cử động lần này có thể tính làm xong thành đạo hữu chỗ tuyên bố, hữu viện tiền lai tiểu hữu nhiệm vụ. Gió huyền chính là ban đầu ở trong hạp cốc, xuất thủ ngăn cản thạch đẩn thần quân vị kia phong tiền bối. Giang Minh chưa từng ngờ tới, vị này hóa thần kỳ đại năng lúc ấy xuất thủ, đúng là vì hoàn thành chính mình tại Nguyệt Quang Bảo Hạp bên trong ban bố cái kia cứu viện nhiệm vụ. Bất quá nghĩ lại, liền cũng thấy hợp lý. Cứ việc lấy vị này phong tiền bối tu vi thủ đoạn, chắc hẳn còn có cách khác có thể thu hoạch được duyên thọ linh vật. Nhưng Phạm Nguyên, ai sẽ ngại nhiều? Về phần Vân Hạc chuyển nhượng Bảo Hạp một chuyện, không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết trong đó tất có nửa cưỡng bách lý vị. Vân Hạc chân quân bất quá nguyên anh trung kỳ tu vi, tại hóa thần tu sĩ trước mặt, nào có cự tuyệt chỗ trống. Giang Minh trầm ngâm một lát, nâng bút chấm mực, tại một cái khác trường tín tiên trên viết, phong tiền bối tốt, tính đã lâu tiền bối bi danh. Mới ban bối đã hướng tiền lai đạo hưu xác mình, xác nhận ngày đó thật là tiền bối kịp thời xuất thủ, cứu hắn tại nguy nan. Tiền lai đạo hưu vô cùng cảm kích, nguyện dâng lên hỏa tạo hai cái, trò chuyện biểu lòng biết ơn, mong rằng tiền bối vui vẻ nhận. Tuy nói lúc ấy cho dù không có gió huyền xuất thủ, hắn cũng có những hậu thủ khác có thể thoát thân, nhưng giờ phút này nói tự nhiên không thể nói. Hắn muốn mượn này cơ hội, cùng đối phương kiến đứng lên hợp tác lâu dài quan hệ. Hai lần tiếp xúc xuống tới, hắn đối vị này hóa thần tiền bối giác quan tốt đẹp, đem viết xong hồi âm cùng hai cái hỏa tạo cùng nhau phong nhập Nguyệt Quang Bảo Hạp, chỉ định truyền tống cho Vân Hạc. Không bao lâu, Bảo Hạp lần nữa truyền đến chấn động. Lần này, hồi âm nội dung càng làm cho Giang Minh cảm thấy ngoài ý muốn. Ha ha, hỏa tạo đã thu tất, Hàn đạo hữu quả nhiên người sảng khoái. Ngoài ra, Phong Mô còn có một lời, muốn làm cái hòa sự lão. Thạch Cẩn đạo hữu năm lao phu truyền lời, như tiền lai có thể cho hắn 10 cái hỏa tạo. Trước đây bắt cóc Tuyết Ly tiên tử một chuyện, hắn liền không truy cứu nữa. Xem hết, Giang Minh kèm chút khí cười ra tiếng. Cái này Thạch Cẩn lão quái, bản tính đánh cho thật là tinh. Hắn tất nhiên là phát giác được chính mình đã trốn vào thượng cổ chiến trường chỗ sâu, khó mà tiếp tục truy tung, liền lập tức chuyển biến sách lược, nghĩ trước từ hắn nơi này lừa gạt một nhóm hỏa tạo tới tay. Giang Minh sao lại trên loại này làm? Hắn tính toán một khắc đồng hồ, mới nâng bút hồi phục, phong tiền bối tiền lai đạo hữu trong tay hỏa tạo hàng tồn có hạn, khó góp 10 cái số lượng. Lại tiền lai đạo hữu đã có quyết đoán, muốn trường cư thượng cổ chiến trường chỗ sâu tinh tu. Tiền bối ý đẹp, vãn bối tâm lĩnh, việc này liền như vậy coi như thôi đi. Hồi phục xong xuôi, hắn tạm thời đem việc này buông xuống, phân ra một sợi thần thức, mò về không gian độc lập bên trong. Chỉ gặp Tuyết Ly cùng Tiểu Bạch chính an tĩnh đối tại trong tàng kinh các. Tuyết Ly tựa ở một loạt giá sách bên cạnh, trong tay bưng lấy một cuốn sách sách, trong mắt mày đọc. Tiểu Bạch thì ghé vào cách đó không xa bản con bên trên, trước mặt cũng mở ra một bản, thấy say sương ngon lành. Gặp hai người ở chung coi như hòa hợp, Giang Minh tạm không có ý định quấy rầy. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, thân hình xuất hiện ở vạn bảo các nội bộ. Hắn ánh mắt đảo qua chi nhánh bên kia hình chiếu, chỉ gặp Thanh Ly, Huyền Ngọc, Cố Tinh Giao cùng hắn huynh trưởng Cố Thần bốn người đã thuận lợi đến. Chính các cư một phòng, đồng đều đang ngồi tu luyện. Thấy tình cảnh này, Giang Minh trong lòng an tâm một chút. Kể từ đó, cho dù Thạch Cẩn Thần Quân coi là thật không giữ thể diện mặt muốn trả thù, cũng khó có thể tìm tới mục tiêu. Về phần đối toàn bộ Hợp Hoan Tông ra tay, kia liên lụy nhân quả quá lớn, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Hắn liệu định Thạch Cẩn phàm là có chút lý trí, liền sẽ không đi này hôn chiêu. Dưới mắt, Giang Minh quyết định trước đem ngoại giới hỗn loạn gác lại, chuyên chú vào tự thân tu hành. Việc cấp bách là đem tu vi vững bước tăng lên đến nguyên anh hậu kỳ. Về phần hóa thần chi cảnh, kia là một đạo to lớn ngưỡng cửa. Không chỉ cần phải hóa thần đan còn cần nhiều loại phụ trợ tính thiên tài địa bảo, sớm phá bình cảnh. Những vật phẩm này, trước mắt hắn một kiện cũng không, chỉ có thể ngày sau hay nói. Bất quá, tại bắt đầu tu luyện trước đó, có một số việc cần cùng Tuyết Ly nói một chút. Trải qua những ngày qua tỉnh táo, đối với Tuyết Ly lần này hố chính mình cuốn vào hóa thần tu sĩ truy sát vòng xoáy một chuyện, Giang Minh tức giận trong lòng đã tiêu tán hơn phân nửa. Dù sao, tại Thiên Chỉ sơ lúc, chính mình đã từng thiết kế hố qua nàng một lần, xem như hòa nhau. Nhưng một khoản khác sổ sách, lại cần hào hào thanh toán. Trước đây bán nàng viên kia nguyệt quế quả, một mặt là Thiên Chỉ Sơn sự tình biểu đạt đáy nấy. Một phương diện khác, định ra 3 cái yêu cầu, cùng 50 khối vạn năm hàn ngọc làm trao đổi. Nhưng hôm nay yêu cầu một cái không hoàn thành, vạn năm hàn ngọc cũng nửa khối không thấy. Tuy nói về sau nàng cho kia bình có chút chân quý mẫu thổ minh lôi, nhưng dùng cái này triệt tiêu nguyệt quế quả giá trị là còn thiếu rất nhiều. Trong tàng kinh các, Tuyết Ly lưng dựa lấy đàn mục giá sách, trong tay bưng lấy một quyển tên là Phạm Nhân Tu Tiên Truyện Thoại Bản, chính nhìn nhập thần. Sơ đọc, nàng liền bị trong đó miêu tả cái kia cùng hiện thực tu chân giới có rất nhiều giống nhau thế giới thật sâu hấp dẫn. Theo Tiểu Bạch nói, lời này vốn là Giang Minh bốn phía sưu tập mà đến, nhưng trong lòng Tuyết Ly lại tồn lấy một tia hoài nghi, nàng luôn cảm thấy trong sách này cố sự có lẽ chính là chính Giang Minh biên soạn. Nhất là trong sách món kia tên là Trưởng Thiên Bình Lịch Thiên Bảo Vật, hắn thuốc linh thực kỳ hiệu, cùng Giang Minh kia phiến linh điển cho thấy năng lực, sao mà tương tự. Đang suy nghĩ ở giữa, trước mắt nàng cảnh vật đột nhiên nhoáng một cái. Đối tầm mắt rõ ràng, nàng đã không tại tàng thư san sắt trong lầu các. Nhìn quanh chu vi, là một cái cực kỳ rộng rãi, hiện lên hình khuyên cầu thang trạng phân bố hội trường. Cách cục không hiểu nhìn quanh mắt, nàng đột nhiên nhớ tới, chính mình từng lấy linh hồn thể trạng thái, tới qua nơi này 2 lần. Là bạn bảo các sàn bán đấu giá. Không chờ nàng nhìn kỹ cảnh vật xung quanh, Giang Minh đã mở cánh cửa gặp núi, Tuyết Ly đạo hữu, chúng ta nên hảo hảo tính toán sổ sách. Trước đây ngươi đáp ứng giao phó 3 phần ngũ hành thần lôi, bây giờ chỉ cấp mậu thổ minh lôi còn lại 2 đạo, đạo hưu chuẩn bị khi nào thực hiện? Tuyết Ly nghe vậy, trong lòng ngược lại buông lỏng. Minh Bạch đối phương đại khái suất sẽ không lại truy cứu Thạch Cẩn Thần Quân sự tình. Nàng im lặng một lát, đưa tay chút bỏ trên cổ tay chữ vật vòng tay, đưa về phía Giang Minh. Giang đạo hưu, bây giờ khốn tại thượng cổ chiến trường, còn thừa 2 đạo ngũ hành thần lôi, ta xác thực không cách nào tiếp tục sưu tập. Nay vòng tay bên trong là ta toàn bộ tích xúc, quyền tắc thế chấp đền bù. Như vẫn không đủ, đối ngày sau ly khai nơi đây, kiếm lấy đầy đủ linh thạch, lại bổ cùng đạo hữu. Nhìn qua kia đưa tới trước mặt chữ vật vòng tay, Giang Minh có chút nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ như thế dứt khoát, giao ra toàn bộ thân gia. Phải biết, cái này vòng tay bên trong rất có thể bao hàm nàng thường dùng pháp bảo, phù lục đan dược những vật này. Một khi giao ra, hắn thực lực nhất định đánh lớn chiếc khấu.